Chương 459, đoạt quyền chương 459, đoạt quyền chiến đường những năm này, thật là vượt mọi trông gai, công văn rất cao. Ngọc Cơ chân nhân một bộ đạo bào đồng bền như tiên, trong tay phất trần nhẹ nhàng rơi, một đạo tuyển cơ linh văn từ đỉnh điện rủ xuống. Linh văn kia tia sáng lấp lóe đem đầy đất lộn xộn vỡ vụn huyền băng mảnh vỡ một mực dẫn dắt. Bất quá trong nháy mắt, nguyên bản bị khánh thần dưới cơn thịnh nộ đập đến nát như huyền băng bàn trà, lại hoàn hảo như lúc ban đầu xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bóng loáng bằng phẳng, liền một tia vết rách đều không nhìn thấy, phản phất vừa rồi cái kia kịch liệt xung đột căn bản liền chưa từng phát sinh qua. Ngọc Cơ chân nhân tiếp tục nói, nhưng mà, truy tra phản nghịch sự tình, tuyệt không phải trò đùa, cần phải giảng cứu chứng cứ rõ ràng, nhất định không thể vọng giết vô tội, xem mạng người như cỏ rác. Chúng ta Ngưng Tuyển Tông tại cái này Thương Lãng Hải vực đặt chân đã lâu, thanh danh truyền xa, cũng không thể bởi vì nhất thời lỗ mãng, liền đem thanh danh cho bại phôi. Cũng không thể vì bắt mấy tên phản nghịch, liền đem cái này Thương Lãng quần đảo giết đến chỉ còn từng chồng mấy cốt, lạnh lòng của mọi người a. Trong điện đám người nghe nói lời ấy, đều mặt lộ vẻ kính sợ, nhao nhao nghiêm nghị tuân theo Ngọc Cơ chân nhân dặn dạy. Khánh Thần duy trì không người tư thái, giữa cổ gân xanh thình thịch nhảy lên, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Ngọc Cơ chân nhân đun tùn kiếm ý bây giờ toàn bộ Thương Lãng Hải vực đều đã đặt vào ta Ngưng Tuyển Tông cương thổ. Ngọc Cơ chân nhân lời nói nhất chuyện, trong tay phất trần lại lần nữa nhẹ nhàng quét qua. Quét xuống một cái này, đỉnh điện nguyên bản ám trầm hải đồ trong lúc đó hào quang tỏa sáng. Tại cái kia hải đồ bên trong, đại biểu cho Ngưng Tuyển cương vực bên trong gần 200 tòa nhị giai trở lên hòn đảo ngôi sao, giờ phút này ngay tại tỏa sáng. Ngọc Cơ chân nhân đưa tay chỉ hướng tinh đồ, nói, nhìn, cái này mỗi một viên tinh thần liền đại biểu một hòn đảo. Ở trên đảo tất cả tu sĩ, phàm nhân đều là ta tông căn cơ vị trí, như cao ốc chi nền tảng, không thể thiếu. Như tùy ý làm bậy, lạm sát kẻ vô tội, lưu lại đeo danh, ngày sau ta tông lại nên như thế nào an ổn quản lý mảnh này rộng lớn vô ngần cương vực. Hắn hơi nhíu lên lông mày, tiếp tục nói, như lại như vậy sát phạt vô độ, chỉ sợ không bao lâu, liền sẽ làm cho những phụ thuộc thế lực kia, đám tán tu cùng đường mặt lộ. Đến lúc đó, bọn hắn chỉ có thể tìm nơi nương tựa bên ngoài Tam Thi Ma Tông, Hàn Sơn tự các cái khác quần đảo thế lực, đây đối với chúng ta cực kỳ bất lợi. Vừa dứt lời, Ngọc Cơ chân nhân bỗng nhiên xoay người lại. Ánh mắt của hắn như điện, phảng phất hai đạo thực chất hóa mũi tên, thẳng tắp rơi ở trên người Khánh Thần. Ánh mắt kia phảng phất có thể thấy rõ lòng người, trong giọng nói mang theo vài phần không thể nghi ngờ ý vị, mở miệng hỏi, ngươi nói có đúng hay không? Khánh Phó Điện Chủ. Một tiếng này Khánh Phó Điện Chủ làm cho vô cùng có phân lượng, đúng như một cái trọng truy, hung hăng nện tại Khánh Thần thức hải, làm hắn trong lòng đống nhiên run lên. Khánh Thần trong lòng tuy có không cam lòng, nhưng trên mặt lại không chút nào lộ ra. Hắn phản ứng cực nhanh, quyết định thật nhanh, lúc này tiến lên một bước, hai chân có chút hối lượng, hai tay ôm quyền, cung cung kính kính thi lễ một cái. Toàn bộ thân thể cong đến cực thấp, tư thái thả cực thấp. Trong miệng hắn nói, thuộc hạ linh mệnh, thuộc hạ kinh hoàng, thực tế đảm đường không nổi chân nhân như thế nâng đỡ danh sưng. Giờ phút này Khánh Thần, cùng vừa rồi tại trên điện uy phong lẫm liệt, uy áp tứ phương, khí thế hùng hổ bộ dáng so sánh, quả thực tưởng như hai người. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, cho dù ai cũng khó có thể tin tưởng, cái này đúng là cùng là một người. Một bên đang đường đường chủ Mạc Hoài An, từ trước đến nay đối với Khánh Thần trong lòng còn có thành kiến. Nhìn hắn vừa rồi còn uy phong lẫm liệt, tại trên điện uy áp đám người, khí thế mười phần. Nhưng trong lúc thoáng qua, đối mặt Ngọc Cơ chân nhân liền trở nên cũng đúng, bộ dáng kia hiển nhiên giống biến thành người khác. Mạc Hoài An trong mắt lập tức hiện lên một tia nồng đậm kinh thường, khoe miệng của hắn có chút cong lên, cái kia đường cong bên trong tràn đầy trào phúng, thầm nghĩ đến, thử, quả thật là tiểu nhân hành vi, trong ngày thường còn nói quát cái gì huyết hà lao ma. Nhìn bộ này định nọt bộ dáng, cũng chỉ là cái mượn gió bẻ măng, không có chút nào cốt khí người thôi. Đúng vào lúc này, Tân Bách Nhẫn bất thình lình tăng háng một cái, trong điện đột ngột văng lên. Chỉ thấy ống tay áo của hắn nhẹ nhàng lắc một cái, một viên ngọc giản theo trong tay áo lặng yên trượt ra, bị hắn vững vàng bóp tại đầu ngón tay. Tân Bách Nhẫn ánh mắt lạnh lùng, ánh mắt như đao bắn về phía Khánh Thần, mở miệng nói ra, đoạn thời gian trước, Thần Long đảo linh điển không hiểu chết héo sáu thành, ở trên đảo tu sĩ càng là chết gần như chín thành. Theo ta được biết, đó chính là bị Khánh Đường chủ ma hỏa tùy ý ăn mòn bố trí. Nói, đầu ngón tay hắn chậm rãi tại Khánh Thần lúc trước một trường bổ ra bàn trà vết rách chỗ nhẹ nhàng vuốt ve, động tác kia mang theo vài phần âm trầm chi ý, tiếp tục nói, lại nghe nói chiến đường phong cách hành sự cực kỳ tàn nhẫn, căn bản không để ý tới cái gì linh mạch, khoáng mạch, chỗ đến, một mực trắng trợn giết người xong việc. Thậm chí còn sai sử phụ thuộc Huyền Liên đảo bốn phía vơ vét, làm cho rất nhiều hòn đảo lòng người bàng hoàng. Khánh Đường chủ, đây chính là thật. Mạc Hoài An nghe nói Tân Bách Nhẫn như vậy lý do, liên tục không ngừng lên tiếng phụ họa, liên tục gật đầu đạo, Tân Phó Điện chủ nói cực phải, ta đã từng nghe nói cùng loại truyền ngôn. Cái này chiến đường làm việc lỗ mãng như thế, cứ thế mãi, sợ là muốn xấu ta Ngưng Tuyển Tông căn cơ a. Mắt thấy Khánh Thần bị Ngọc Cơ chân nhân, truyền công Phó Điện chủ Tân Bách Nhẫn bọn người liên tiếp nổi lên, trong điện cái khác Phó Điện chủ, tán nhân đều là thần sắc khác nhau, lại đều lựa chọn giữ yên lặng, phảng phất không đếm xỉa đến. Chỉ có đấu chiến Phó Điện chủ Tôn Vô Địch đột nhiên đứng dậy, hai tay ôm quyền, dáng người thẳng tắp như tùng, cao giọng nói, chư vị lại nghe ta một lời. Cái kia Thần Long đảo từ trước đến nay đều là Hắc Mộc đảo tử trung phụ thuộc, thực lực hùng hậu, không thể khinh thường. Thần Long đảo chủ càng là một vị uy tín lâu năm giả đàn cường giả, tâm ngoan thủ lạc, dạ tâm bừng bừng. Như lúc trước đối chiến thời điểm lưu thủ, cái kia không thể nghi ngờ là nuôi hổ gây họa, ngày sau tất bị hắn gây thương tích. Ngọc Cơ sư bá minh dám, Khánh sư đệ cử động lần này quả thật vì tông môn đại cục suy nghĩ, quyết định thật nhanh, cũng không sai lầm. Tôn Vô Địch vừa dứt lời, trung tâm điện tán nhân, thứ vụ đường đường chủ Từ Cựu Linh cũng nhao nhao đứng dậy, Từ Cựu Linh chắp tay nói, Tôn Phó Điện chủ lời nói rất đúng. Khánh Đường chủ tại trinh phạt trong quá trình, dù thủ đoạn lăng lệ, nhưng cũng là vì quét sạch tông môn thai hoàng ẩm, vương chắc ta tông tại Thương Lãng Hải vực thống trị. Những cái kia bị quét sạch chi địa, lúc trước có nhiều phản nghịch cấu kết, nếu không quả quyết xử trí, ta tông như sao mà yên tĩnh được ổn đặt chân. Trong lúc nhất thời, trong đại điện phảng phất thời gian đình chỉ, an tĩnh tận gốc châm rơi xuống thanh âm đều có thể nghe được rõ ràng rõ ràng. Đám người nín thở liếc tức, ánh mắt tại Ngọc Cơ chân nhân cùng Khánh Thần ở giữa vừa đi vừa về dao động, bầu không khí ngưng trọng đến phảng phất có thể vận xuất thủy đến. Qua một hồi lâu, Ngọc Cơ chân nhân đỗng nhiên cười khẽ, Khánh sư điệt những năm này vì tông môn xuất sinh nhập tử, không thể không thưởng. Ta Ngưng Tuyển tông từ trước đến nay thượng phạt phân minh, có công tất thưởng, có tội tất phạt. Vì hiển lộ rõ ràng Khánh sư điệt rất cao công vân, đặc biệt thưởng nhị giai thượng phẩm đan dược Tử Hà đan 10 bình. Nói, Ngọc Cơ chân nhân tay áo dài vung lên, trong tay áo bay ra 10 đạo ánh sáng màu tím, đúng là chứa Tử Hà đan bình ngọc lơ lửng giữa không trung, trôi hướng Khánh Thần. Ngọc Cơ chân nhân chuyện đột nhiên nhất chuyện, ngữ khí trở nên hơi có vẻ nghiêm túc, bất quá, cái này truy sát phản nghịch sự tình, thực tế nặng nề, Khánh sư điệt ngươi cũng buôn ba hồi lâu, lao tâm lao lực. Từ ngày hôm nay, đại bộ phận sự vụ liền giao cho Cực Nhọc sư điệt đến lo liệu. Ngươi vừa vặn mượn cơ hội này, ổn định lại tâm thần, thật tốt bế quan tu luyện một phen, tăng lên tự thân tu vi. Đợi tu vi tiến tiến, ngày sau nhất định có thể vì tông môn lại đứng bất thế chi công. Chương 460, kế hoạch bắt đầu chương 460, kế hoạch bắt đầu nghe nói như thế, Khánh Thần trong lòng đỗng nhiên trầm xuống, trong lòng của hắn rõ ràng, cái này Ngọc Cơ lão quỷ rõ ràng là muốn đoạt ta quyền a. Như vậy an bài, ngày sau trừ chiến đường nội bộ quyền chỉ huy, còn lại có thể điều động các phương tài nguyên, khống chế rất nhiều hành động đối ngoại quyền chỉ huy, đều phải chắp tay nhường cho truyền công phó điện chủ Tân Bách Nhẫn. Nhưng ở đây đợi cấp sơ nghiêm, thực lực trí thượng trong tông môn, quan hơn một cấp đệ chết người. Ngọc Cơ lão quỷ thân là Thiên Xu điện chủ, Kim Đan trưởng lão, quyền cao chức trọng, tay cầm quyền sinh sát trong tay chi đại quyền, mệnh lệnh của hắn, chính mình lại sao dám chống lại. Khánh Thần cưỡng chế cảm xúc, trên mặt vẫn như cũ cung kính vô cùng. Hắn khẽ không người, gật đầu nói phải, thanh âm trầm ổn, cần tuân chân nhân pháp chỉ. Dứt lời, hắn chậm rãi đưa tay, đem bên hông biên kia tượng trưng cho Thiên Xu điện tuần săn, truy nã, trinh phạt đại quyền Thiên Xu tuần săn chiến lệnh gửi xuống. Cái này chiến lệnh vào tay ấm áp, chỉ lần này một viên, bây giờ lại muốn chắp tay nhường cho. Khánh Thần hai tay dâng chiến lệnh, cung cung kính kính hướng Ngọc Cơ chân nhân đưa tới. Ngọc Cơ chân nhân đưa tay tiếp nhận chiến lệnh, ánh mắt ở trên mặt Khánh Thần dừng lại nháy mắt, để người nhìn không thấu thâm ý trong đó. Sau đó, Ngọc Cơ chân nhân chuyển tay đem chiến lệnh đưa cho Tân Bách Nhẫn. Tân Bách Nhẫn trên mặt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác đắc ý, đội vươn tay tiếp nhận, đem cái kia Thiên Xu tuần săn chiến lệnh vững vàng treo tại bên hông. Khánh Thần nhìn xem Tân Bách Nhẫn bên hông mới treo Thiên Xu tuần săn chiến lệnh. Cái này chiến lệnh không chỉ có riêng là một tấm lệnh bài, nó là có thể điều động tông môn không ít đường khẩu, huyền cấp hòn đảo đệ tử quyền hành. Khánh Thần trong lòng âm thầm hừ lạnh một tiếng, lại chờ xem. Tính toán, kế hoạch hiện đang trong tiến hành. Mấy chục vạn dặm bên ngoài, âm trầm huyền viên đảo địa lao, trên vách đá ngưng kết băng xương ở dưới ánh trăng hiện ra u lam. Quý ba thường quận mình tại Hàn Ngọc lồng giam về sau, trên cổ tay trấn pháp liên mỗi động một cái đều sẽ khẽ động xương tỉ bà, mang ra đỏ sẫm một máu. Hắn mắt trái đã sớm bị đào đi, vắng vẻ trong hốc mắt bỏ chỉ hút linh khí nhị giai giai đoạn trước vệ linh cổ. Quý ba thường liếm liếm môi khô khốc, bên hai truyền đến sắt vách phòng giam nữ tu đức quán khóc nức nở, kia là hắn 17 đường muội, 3 ngày trước bị kéo ra ngoài thẩm vấn. Trở về lúc đã mình đầy thương tích, trên thân vết máu loang lổ, cả người tinh khí thần đều bị triệt để phá hủy. Cực Nhọc lão cẩu, Công Tôn lão cẩu. Quý ba thường chấn vỡ giấu tại thể nội đan hoàn, ngay ngay chất lỏng trượt vào cổ họng nháy mắt, đan điền luồn lên một đám huyết hồng ngọn lửa. Đây là mấy tháng trước cái kia đêm mưa, một tên tạp dịch đệ tử giả bộ đưa cơm lúc đút cho hắn nghịch huyết đan. Quý ba thường là nguyên truyền công đường phó đường chủ, tông môn phản nghịch Quý Thương Hải cháu ruột. Trước đó tại Ngưng Tuyển Phong công phòng chiến thời khắc mấu chốt, hắn lại bị ma quỷ ám ảnh, cùng Quý Thương Hải mưu toan chế tạo phản loạn, ý đồ phá vỡ tông môn. Cú may chấp pháp đường phản ứng cấp tốc, đem khắc nhất cử cầm xuống. Nhưng mà, tại truyền công phó điện chủ Tân Bách Nhẫn một phen vận hành phía dưới, Quý Ba Thường vẫn chưa bị xử tử, mà là bị giam giữ đến Huyền Biên đảo. Dù sao, hắn trên thực tế là Quý Thương Hải con riêng, mà lại là thiên phú, tu vi tốt nhất một cái. Không phải Quý Thương Hải vì cái gì như thế tận hết sức lực trợ hắn tu tiên, đợi hắn so thân nhi tử còn thân hơn. Năm đó, Quý Thương Hải huynh trưởng đạo lữ cùng Quý Thương Hải tư thông mới có hắn, đây là một kiện bê bối, chỉ có số người cực ít biết. Cái này Huyền Biên đảo cũng không bình thường. Chính là Tân Bách Nhẫn cái kia một trận doanh căn cơ chi địa, bọn hắn đem Quý Bá Thường an trí nơi này, tự có ý nghĩa sâu xa. Thứ nhất là lo lắng đối địch trận doanh đem Quý Bá Thường nắm ở trong tay, từ đó hỏi ra một chút gây bất lợi cho bọn họ tin tức. Thứ hai, Tân Bách Nhẫn cũng muốn bằng vào Quý Bá Thường cùng bị cùng nhau giam giữ một nhóm quý gia người, dẫn xà xuất động, đem cái kia lẩn trốn tại bên ngoài Quý Thương Hải cho sâu đi ra. Tại cái này Huyền Biên đảo trong phòng giam, giam giữ không chỉ có Quý Bá Thường cái này chất tử, còn có Quý Thương Hải đạo lữ, con cái cùng một đám thân tộc. Những người này rơi vào tay địch, tự nhiên là nhận hết tra tấn cùng tra tấn. Nhất là những nữ tu kia, chỗ gặp cực khổ càng là vô cùng thê thảm. Năm đó, Tân Bách Nhẫn ban sơ chính là tại cái này Huyền Biên đảo đảm nhiệm đạo chủ. Hắn bằng vào tự thân lưu lược cùng thủ đoạn, ở phía này quần đảo đứng vững góc chân, sau đó từng bước bộc lộ tài năng, chậm rãi thăng vào trung tâm, hắn thế lực cũng như quả cầu tuyết, càng lúc càng lớn. Những năm này, hắn càng là tận hết sức lực xây dựng thêm Huyền Biên đảo, bây giờ Huyền Biên đảo đã trở thành nhị giai thượng phẩm đại đảo, phương viên 800 dặm. Ở trên đảo thế lực rắc rối phức tạp, trên cơ bản đều là Tân Bách Nhẫn cái này nhất hệ nhân mã. Phóng tầm mắt nhìn tới, bây giờ ở trên đảo Ngưng Tuyển Tông nội môn, ngoại môn, tạp dịch đệ tử vượt qua 600 người, tán tu càng là như cá giết sang sông, vượt qua 3000 người. Trước kia đảo chủ tại Ngưng Tuyển Tông công phòng chiến bên trong bất hạnh chết trận, bởi vậy, Tân Bách Nhẫn liền đem viên kia trượt lão luyện, xảo trá hèn hạ Công Tôn Dương phái đi qua. Cái này Công Tôn Dương, ngày thường một bộ vẻ mặt gian dảo bộ dáng, hiển nhiên một cái gian xảo tiểu lão đầu. Dĩ vãng tại thứ vụ đường lúc, chỗ hắn chỗ nhận từ Cựu Linh đủ kiểu áp chế, có thể nói là ô sâu thất bại. Nhưng hôm nay đi tới Huyền Biên đảo, đúng như giao long vào biển, trời cao biển rộng, lập tức liền tùy tiện. Hắn cả ngày tận làm chút bẩn thỉu sự tình, thích nhất chính là thông đồng những cái kia không có bối cảnh mỹ mạo nữ đệ tử, ỷ vào trong tay mình một điểm quyền lực, tùy ý ức hiếp nữ tán tu, điên cuồng vơ vét các loại tài nguyên tu luyện. Ở trên Huyền Biên đảo này, hắn trôi qua tiêu dao tự tại, tựa như thổ hoàng đế, làm mưa làm gió, không ai dám trêu chọc. Tu vi xem như chịu đựng, chỉ dừng lại ở trúc cơ trung kỳ đỉnh phong, nhưng hắn cái này lĩnh ngộ, mọi chuyện hồi báo bản lĩnh, lại làm cho Tân Bách Nhẫn có chút coi trọng. Cho nên bị coi như một viên lớn cây đình, vững vàng đinh tại Ma Liên giáo Huyền Liên đảo bên cạnh, ý đồ thời khắc giám thị Ma Liên giáo nhất cử nhất động. Trong lao ngục, Quý Bá thường hình dung tiểu tụy, bị nặng nghề gông cùm trói buộc. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh như quỷ mị lặng yên chui vào, người tới chính là Nhạc Đình, trên mặt hắn mang theo một kiện thượng phẩm linh khí, Thiên Cơ biến mặt nạ. Mặt nạ này chính là kỳ vật, một khi thi triển, lưu quang thời gian lập lòe, Nhạc Đình khuôn mặt cấp tốc biến ảo, không bao lâu lại hóa thành Quý Thương Hải bộ dáng. Giữa lông mày thần vận, giơ tay nhấc chân tư thái, không một không giống. Bốn phía ám vệ, trạm gác ngầm cùng các loại mật ngữ, nhân thủ điều phối, căn bản là không thể gạt được quyền cao chức trọng khánh thần. Thậm chí người ở bên trong, có chút chính là khánh thần người. Chứ không thể tùy tiện vận dụng đạo tâm trùng ma ấn khánh thần huyền âm luyện bạt bí pháp bên trong rút hồn cổ cũng là khống chế lòng người thật là thủ đoạn. Trúc cơ trung kỳ Nhạc Đình phá giải cấm chế, mở ra trận pháp, cùng các loại mật ngữ, chỉ có thể nói là mười phần thông thuận. Xe nhẹ đường quen xử lý tốt đầu đuôi, hắn liền đem bản thân bị trọng thương, lại bị nghịch huyết đan bên trong cổ trùng khống chế Quý Bá thường cho cứu đi ra. Trung quanh những cái kia quý gia tộc nhân nhìn thấy đóng vai thành Quý Thương Hải Nhạc Đình đã có kinh hỉ cũng có cửu hận. Chương 461, trẻ tuổi thật tốt chương 461, trẻ tuổi thật tốt đêm về khuya, Huyền Biên đảo phía tây cụm đá ngầm san hô phun trào không bình thường ám lưu. Đoạn Thiên Ngai cùng Tuyệt Tình hai người, dẫm lên chân nước đá ngầm tiến lên. Phía sau bọn hắn, 500 ma liên vệ chỉnh tề xếp hàng, đã thay đổi Huyền Biên đảo ngưng tuyển tông trang phục. Cái kia từng cái trên khuôn mặt, ma sen mặt nạ ở dưới ánh trăng yếu ớt lóe ánh sáng, phản phất tử sĩ. Đoạn Thiên Ngai ánh mắt sắc bén, vê lên dưới chân trong khe hở một nửa ngọc giản. Hắn khép hờ hai con ngươi, đem thần thức cẩn thận từng ly từng tí thăm dò vào trong đó, tinh tế đảo qua những cái kia mịt mờ ám văn. Giây lát, khoe miệng của hắn kéo ra một vòng cười lạnh, thấp giọng nói, thời điểm đến, nên thu lưới. Cùng lúc đó, đảo đông bến tàu chỗ, năm chiếc pháp thuyền chính chậm rãi hướng bên bờ dựa vào đến. Thân thuyền theo sóng biển chập trùng, đầu thuyền treo đèn lồng cũng đi theo chập chờn bất định, đem thân thuyền bên trên Công Tôn Cực nhọc mấy cái này chữ lớn phản chiếu huyết hồng, đúng như nhiễm máu tươi, lộ ra quỷ dị không nói lên lời. Các minh đệ, tùy tiện điều tra thêm liền tốt, chúng ta đều là Công Tôn gia người, làm đều là tân điện chủ sinh ý. Đầu thuyền, Hàn Thạch ra vẻ Công Tôn gia tu sĩ bộ dáng, trên mặt chất đầy đủ cười, bồi tiếu nói. Dễ nói, chúng ta cũng chính là làm theo thông lệ. Huyền Biên đảo bên này dẫn đầu chấp sự, là một vị thân mang huyền bảo tu sĩ. Hắn nghe vậy khoát tay một cái, trong giọng nói mang theo vài phần qua loa. Hắn thấy, nếu là Công Tôn gia thuyền, lại liên lụy tân điện chủ, chắc hẳn không có vấn đề gì, bất quá đi cái đi ngang qua sân khấu thôi. Trực ban ngưng tuyển tông các ngoại môn đệ tử, ý theo lệ cũng đi lên trước, một người trong đó ngáp một cái, hứng hở dội ra linh lực, nhẹ nhàng xốc lên cái kia che đậy hàng hóa giả linh bố. Nhưng mà, ngay tại bố bị xốc lên mấy mắt, con ngươi của hắn bỗng nhiên co bảo, tựa như nhìn thấy cái gì không nên trông thấy đồ vật. Chỉ thấy các loại túi chữ vật, hoặc là hòm gỗ trong khe hở, lại lộ ra gần nửa đoạn hắc mục đảo chế thức pháp kiếm tua trôi kiếm. Huyền Biên đảo chấp sự đưa tay chỉ cái kia hắc mục đảo tua trôi kiếm, đây là cái gì? Trong lòng của hắn dâng lên một cỗ bất an, ẩn ẩn cảm thấy sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Hàn Thạch trong mắt hàn quang lóe lên, thay vào đó chính là một vòng cười lạnh, không nên ngươi hỏi không nên hỏi, không nên ngươi biết được biết, không phải Công Tôn đạo chủ sẽ không cao hứng. Nói, hắn không nhanh không chậm móc ra một đạo chuyển công đường lệnh bài, ở trước mặt mọi người lung lay, trên lệnh bài kia đường vân, thế mà là chuyển công đường chấp sự lệnh bài. Nhưng cái kia Huyền Biên đạo dẫn đầu chấp sự, dù trong lòng giận mình, nhưng chỗ chức trách, hắn còn là cắn răng, kiên trì tiến về phía trước một bước, bất kể là ai, đều phải theo quy củ làm việc. Ngữ khí dù kiên định, nhưng lòng bàn tay của hắn đã thấm ra mồ hôi lạnh. Mấy cái không biết sâu cả ngoại môn đệ tử, thấy chấp sự như vậy thái độ, lại thật đánh bạo, tiến lên đem tất cả giả linh bố đều xốc lên. Cái này bật lên, mọi người đều hít sâu một hơi, mấy cỗ hôn mê bất tỉnh tu sĩ hiển lộ chân dung, trên người bọn hắn còn mặc hắc mục đạo tu sĩ đặc thủ pháp bảo. Càng chết là, trong đó một cái ngoại môn đệ tử lòng hiếu kỳ quái phá, thế mà trực tiếp chạy đến trong khoang thuyền. Không bao lâu, hắn một mặt hoảng sợ bật ra, hô lớn, không tốt. Trong này còn có cái hôn mê bất tỉnh người, nhìn xem giống như là chúng ta địa lao tù phạm. Giống như là Quý Bá thường. Lời vừa nói ra, hiện trường nháy mắt loạn cả một đoàn. Phản phất bình tĩnh mặt hồ bị đầu nhập vào một viên cự thạch, kích thích ngàn tầng sóng lớn. Cái này ngoại môn đệ tử thanh âm bén nhọn chỉ vào khoang thuyền nội bộ, chấp sự đại nhân, bọn hắn vậy mà kiếp phát bụng. Đều là loạn tặc. Hắn giờ phút này đã hoàn toàn không để ý trước mặt thân phận của những người này, một lòng chỉ nghĩ đến lập công. Các ngươi là ai? Còn dám cướp bụng? Huyền bào chấp sự trong lòng âm thầm không ngừng kêu khổ. Hắn hung hăng chừng mấy cái kia ngoại môn trẻ con miệng còn hôi sữa liếc mắt, thầm mắng bọn hắn thực tế không hiểu chuyện, đây không phải tự dưng cho chính mình rước lấy phiền phức ngập trời sao? Nhưng việc đã đến nước này, thân là chấp sự, hắn cũng không thể không kiên trì mở miệng chất vấn. Lời còn chưa dứt, hắn phía sau thượng phẩm pháp kiếm tựa như cảm thấy được chủ nhân hồi hộp, phát ra một trận thanh thúy vù vù âm thanh, tự động ra khỏi vỏ. Huyền Bảo chấp sự mắt sáng như đuốc, chăm chú nhìn Hàn Thạch bọn người, nghiêm nghị quát, các ngươi làm sao còn giấu kín Bắt Hung bảng bên trên Hắc Mục đảo phản tặc? Người tới, đem bọn hắn cho ta đây. Triệu Thứ, ngươi nhanh chóng đi mời Công Tôn đảo chủ đến đây. Những người khác, lập tức cho ta phát tín hiệu, hôm nay không muốn cho ta thả chạy một cái. Hắn một bên đều đâu vào đấy ra lệnh, một bên âm thầm đề phòng, trong lòng rõ ràng, chuyện hôm nay chỉ sợ khó mà tiện. Cái kia bị gọi là Triệu Tứ đệ tử, nghe nói mệnh lệnh, không dám có chút trì hoãn, dưới chân điểm nhẹ, hướng trong đảo mau chóng đuổi theo. Nhưng lại tại hắn thân ảnh biến mất tại mọi người ánh mắt nháy mắt, biến cố nảy sinh. Đáy thuyền đột nhiên truyền đến một tiếng lột ngạt tiếng vang, đúng như đất bằng nổ vang kinh lôi. Ngay sau đó, một cỗ trùng thiên huyết vụ như mãnh liệt suối phun sông thẳng tới chân trời. Cái kia huyết vụ nồng nặc gần như thực chất, tại ánh trăng dưới sự chiếu rọi, lại hiện ra quỷ dị hừng quang. Huyết vụ này chính là Ma Liên giáo động thủ tín hiệu. Trong chốc lát, ngoài đảo trên mặt biển, đạo đạo màn sáng bỗng nhiên dâng lên. Màn sáng hiện hơi mờ hình, tản ra u lam tia sáng, đem toàn bộ huyền biên đảo bao bọc vây quanh. Màn sáng này nhìn như hư ảo, kỳ thực cứng cỏi vô cùng, chính là khốn đảo trận pháp bị nháy mắt kích hoạt. Trận pháp này một khi phát động, huyền biên đảo tựa như cùng bị giam cầm tại một cái to lớn lồng giam bên trong. Chim bay khó lọt, chắp cánh khó thoát. Ngụy Trang thành người chèo thuyền đũ tinh ma sứ Tạ Ngọc một mực cẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó, giờ phút này thấy tín hiệu phát ra, rốt cuộc kìm nén không được. Trên mặt hắn lộ ra một vòng nụ cười dữ tợn, đột nhiên bỏ qua trong tay mỏ neo thuyền, thuyền tiên neo bịch một tiếng rơi vào trong biển, tóe lên mảng lớn bọt nước. Cùng lúc đó, hai tay của hắn nhanh chóng múa, trong tay thực cốt đinh như mưa to hướng trực ban các ngoại môn đệ tử hất vây mà đi. Những này thực cốt đinh thân đinh lóe ra u lục quang mang, mang từng tia từng sợi xương độc, hỗn hợp trúc cơ tu sĩ pháp lực. Trực ban một chút ngoại môn đệ tử, vốn là bởi vì lúc trước biến cố loạn trận cước, giờ phút này vội vàng không kịp chuẩn bị, căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Trong chớp mắt, liền bị thực cốt đinh bắn trúng, thân thể như là cái sàng, thủng trăm ngàn lỗ. Bọn hắn phát ra kêu thê lương thảm thiết, lệnh người sởn cả tóc gáy. Dòng máu theo thân thể bọn hắn miệng vết thương ồ ồ chảy ra, thuận trên bong tàu vết cấp tốc rót thành dòng suối, dưới sự chiếu rọi của ánh trăng, cuốn lượn chảy xuôi, tựa như từng đầu vặn béo huyết xả. Ngoài trăm dặm nhìn chiều trong cát, lại cùng bến tàu chỗ huyết tinh giết chóc hoàn toàn khác biệt, bày biện ra một phen xa hoa lãng phí tiểu diễm cảnh tượng. Công Tôn Dương chính dựa nghiêng ở bề mại giao tiêu trên giường em, cả người lộ ra lười biếng mà hài lòng. Bốn cái luyện khí kỳ nữ tu, chính khéo léo quỳ tại bên giường, phân biệt là hắn đấm chân, đấm lưng, chủ yêu. Các nàng thủ pháp thành thạo, thần sắc vũ mị, ý đồ để vị đạo chủ này càng thêm thoải mái. Công Tôn Dương nhìn xem mấy cái này ra sức làm việc nữ tu, trong lòng cảm thán nói, đều là vì kiếm linh thạch mà cố gắng phấn đấu người trẻ tuổi a, trẻ tuổi thật tốt. Chương 462, một tên cũng không để lại. Chương 462, một tên cũng không để lại trong cát, đốt long tiên hương bên trong, bị người hưu tâm trộn lẫn đặc chế hợp hoàn tán. Khói xanh lượn lờ bay lên, mang một cỗ kỳ dị mùi thơm, tràn ngập tại toàn bộ trong cát. Mùi thơm này hun đến Công Tôn Dương mặt mũi tràn đầy ửng hồng, đắm chìm tại cái này xa hoa lãng phí hưởng thụ bên trong. Hắn đột nhiên buông tay, một thanh kéo lấy bên cạnh một cái áo xanh lục nữ tu tóc mây. Sau đó, đem cái kia nữ tu ném tại một cái khảm đầy linh ngọc trên bàn trà, nói: "Mỹ nhân, lần trước ngươi tư tặng cái kia bình tụ khí đan." Còn chưa có nói xong, "Veng, veng, veng." Nơi xa đột nhiên truyền đến liên tiếp kịch liệt tiếng vang, tựa như vạn quân lôi đình ở bên tai nổ vang. Đèn lưu ly bên trong linh hữu, hát vây tại nữ tu tuyết trắng trên lưng. Công Tôn Dương chấn động mạnh một cái, thân thể mềm nhũn, cả người nháy mắt tỉnh táo lại. Hắn đẩy ra trong người, trúc cơ trung kỳ thần thức như là mạng nhện, cấp tốc hướng bốn phía trải rộng ra. Công Tôn Dương nhìn chừng chừng thiên ngoại, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh. Khi hắn nhìn thấy hộ đảo đại trận góc đông nam cái kia băng liệt lỗ hổng, cùng trên trời giống như thủy triều tràn vào Hắc Mục đảo phát chu, người mặc Hắc Mục đảo trang phục tu sĩ lúc. Hắn không biết là, những cái kia chính là Ma Liên giáo đoạn tiên ai, tuyệt tình nhân mã. Hắn trên mặt tưởng hồng nháy mắt rút đi, thay vào đó chính là hoàn toàn trắng bệnh. Cái kia nguyên bản đắm chìm tại ôn nhu hương bên trong trên choáng, giờ phút này cũng nháy mắt hóa thành mồ hôi lạnh, theo hắn cái trán, lưng liên tục không ngừng mà bốc lên. Địch tập, mở ra tất cả hộ đảo đại trận. Công Tôn Dương trừng lớn hai mắt, hoảng sợ đối với bừng lò sưởi bên trong đưa tin phát trận, khàn cả giọng giống to. Cùng lúc đó, hắn luôn cuống tay chân theo trong túi chứa vật kích xạ ra từng đạo truyền âm phủ, hướng bốn phương tám hướng bay đi. Nhưng mà, hắn nhưng lại không biết, tất cả những thứ này đều là phí công. Lúc này Huyền Viên đảo đã bị nhị giai đỉnh phong tham hợp tù giao trận một mực phong bế. Toàn bộ hòn đảo phảng phất bị một cái cự thủ nắm ở lòng bàn tay, kín không kẽ hở. Mà tại trận pháp chỗ hội tâm, thân là cấp 2 trung phẩm, trúc cơ trung kỳ trận pháp sư Tô Tử Huyền chính hết sức chăm chú điều khiển trận pháp. Dưới sự khống chế của nàng, trận pháp uy lực phát huy ra 7-8 phần, thần kia tầng màn sáng đem toàn bộ hòn đảo bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ. Tại trận pháp này dưới sự bao phủ, đừng nói bay ra ngoài truyền âm phủ, cho dù là một con ruồi muốn rời khỏi Huyền Biên đảo, đều so với lên trời còn khó hơn. Qua một hồi lâu, Công Tôn Dương lòng tràn đầy chờ mong hộ đạo đại trận kích hoạt cảnh tượng vẫn chưa xuất hiện. Huyền Biên đảo vẫn như cũ đắm chìm tại hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Công Tôn Dương lòng nóng như lửa đốt, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng lăn xuống. Hắn rốt cuộc không để ý tới trong ngày thường uy nghiêm, một đường chạy như điên, hướng trận pháp đầu mối vị trí mật thất phóng đi. Phanh! Công Tôn Dương đột nhiên phá tan cửa mật thất, to lớn lực trùng kích khiến cho trụ cửa phát ra một trận chói tai két két âm thanh. Nhưng mà, cảnh tượng trước mắt lại làm cho hắn như rơi vào hầm băng. Vốn nên đợi ở chỗ này phụ trách thủ hộ cùng kích hoạt trận pháp sư nhóm, giờ phút này sớm đã không thấy tăm hơi, toàn bộ mật thất trống rỗng, an tĩnh đến đáng sợ. Trên mặt đất, liền một vệt máu đều không có, phản phất những người này là hư không tiêu thất. Mà những cái kia cực kỳ trọng yếu trận bàn, trận văn, cũng toàn bộ bị phá hủy, vỡ thành đầy đất cặn bã. Công Tôn Dương ngơ ngác đứng tại chỗ, sợ hãi trong lòng đem hắn bao phủ hoàn toàn. Thu lưới. Nhưng vào lúc này, Lâm Trường Sinh đứng từ một nơi bí mật gần đó, trong mắt lóe lên một tia hàn quang, quả quyết bóp nát ở trong tay đưa tin ngọc phù. Theo ngọc phù vỡ vụn, từng đạo tín hiệu nháy mắt truyền khắp toàn bộ Huyền Viên đảo. Ẩn nút tại Huyền Viên đảo bờ biển 500 ma liên vệ đồng thời nổi lên. Bọn hắn toàn bộ người mặc Vô Thường Tông cùng tán tu trang phục, dưới sự hiểm hộ của bóng đêm, tản ra lệnh người sợ hãi khí tức. Đến tận đây, tam tuyến tu sĩ toàn bộ điều động. Nơi này tất cả mọi người đều là khánh thần để Lâm Trường Sinh bí mật bồi dưỡng lực lượng tinh nhuệ. Bọn hắn phân biệt đến từ tam kỳ, hết thảy 15 trạm canh gác ma liên vệ, trong ngày thường cực kỳ địa thấp, chưa từng xuất hiện tại Huyền Liên đảo trên mặt nổi. Bây giờ ma liên giáo chiến đấu đệ tử phối trí, tuần hoàn theo tinh diệu chiến trận, đạo binh chi pháp huyền lô chiến trận. Khánh thần chép nhiều như vậy hồn đạo, tông tộc còn là trận chiến này trận cường lực nhất, tiếp theo chính là Hắc Mộc đạo bách độc chiến trận, bất quá tạm thời không thích hợp khánh thần ma liên giáo. Trước mắt ở trong ma liên giáo, 10 người vì một thập, từ thực lực khá mạnh ngân cấp ma vệ đảm nhiệm thập trưởng, thống lĩnh đồng giai ma vệ hoặc là thực tập ma vệ. Ngân cấp ma vệ bình thường là luyện khí trung kỳ tu sĩ. Nam thập là một đội, từ kim giai ma vệ hoặc lao tư cách ngân cấp ma vệ đảm nhiệm đội trưởng, thống lĩnh 50 ma vệ. Kim giai ma vệ bình thường là luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Hai đội vì một trạm canh gác, từ ưu tinh ma sứ hoặc lao tư cách kim giai ma vệ đảm nhiệm trạm canh gác đem thống lĩnh 100 ma vệ. Ưu tinh ma sứ bình thường là mới vào trúc cơ tu sĩ. Bây giờ ma liên giáo chiến đấu đệ tử ước chừng có 15 trạm canh gác, mà 5 trạm canh gác vì nhất kỳ, bình thường là từ trúc cơ kỳ cường đại ma sứ đảm nhiệm kỳ chủ thống lĩnh 500 ma vệ. Kỳ chủ phía trên chính là đàn chủ, bây giờ đàn chủ chính là Lâm Trường Sinh. Đàn chủ dựa theo khánh thần tưởng tượng hẳn là đầy biên bốn cờ chung 2,000 ma vệ. Thân là huyết dương ma sứ Lâm Trường Sinh, thực lực cường đại, thủ đoạn tàn nhẫn, tạm thời quản lý trung tam kỳ, tổng cộng 15 đồn nhân mã. Nơi này tất cả mọi người đều là khánh thần để Lâm Trường Sinh bí mật bồi dưỡng tinh nhuệ tam kỳ, 15 trạm canh gác ma liên vệ, bình thường chưa từng xuất hiện tại Huyền Liên đảo trên mặt nổi. Bây giờ ma liên giáo chiến đấu đệ tử phối trí là dạng này, hoàn toàn dựa theo chiến trận, đạo binh chi pháp. Sở dĩ chọn vào lúc này vây công Huyền Viên đảo, thực bởi vì Thiên Xu điện giờ phút này chính tiến hành điện nghị. Bản này có thể thông qua đưa tin pháp trận hoàn thành hội nghị, Ngọc Cơ chân nhân lại khăng khăng triệu tập đám người tề tụ. Khánh thần cỡ nào không khéo, nháy mắt liền đoán được ở trong đó nhắm vào mình ý vị. Nhưng hắn không chỉ có chưa rụt rè, ngược lại tương kế tiểu kế, khởi động đưa tin pháp trận, cáo chi Lâm Trường Sinh tuyển định giờ phút này săn bắn Huyền Viên đảo. Dù sao, ai có thể ngờ tới, lại có người dám tại Ngưng Tuyển Tông thế lực như mặt trời ban trưa thời điểm, ngang nhiên đối với hắn cương vực bên trong đại đảo hạ thủ. Đàn chủ Lâm Trường Sinh, U Tinh Ma sứ Nhậm Tiêu Giao, Kim Ma vệ Hà Khổ cùng đoàn bốn người, mang 500 ma liên vệ, tại Huyền Viên đảo cái kia gồ ghề nhấp nhô giữa rừng núi phi tốc xuyên qua. Khuôn mặt nhạy bén Nhậm Tiêu Giao đã là trúc cơ sơ kỳ, mà thượng phẩm linh căn khỏe mạnh bộ dáng Hà Khổ cùng xinh đẹp bộ dáng hoàn loạn, lại còn dừng lại tại luyện khí đỉnh phong, xem ra là lần trước phục dụng trúc cơ đan thất bại đám người kia. Mọi người ở đây đi nhanh thời điểm, phía trước bỗng nhiên truyền đến một trận pháp truyền tiếng hét. Lâm Trường Sinh bọn người thân hình im bặt mà dừng, lẫn nhau cấp tốc trao đổi một ánh mắt. Không bao lâu, phó đảo chủ Địch Hoài Nghĩa mang một vị trúc cơ hộ pháp, 300 người Ngưng Tuyển Tông đệ tử, bước vào đám người tầm mắt. Nhậm Tiêu Giao truyền âm cho Lâm Trường Sinh, đây là trước đó có chút chiếu cố chúng ta phó đạo chủ, tựa hồ cùng khánh điện chủ quan hệ không tệ, đàn chủ, làm sao bây giờ? Lâm Trường Sinh nhớ tới trước đó cùng khánh thần dùng đưa tin pháp trận giao lưu lúc, nâng lên phó đạo chủ Địch Hoài Nghĩa thông lệ tuần đạo. Khánh thần chỉ có một câu, giết, một tên cũng không để lại, nhớ kỹ đem thi thể toàn bộ cất vào nhận chứa đồ mang về. Chương 463, Địch Hoài Nghĩa cái chết chương 463, Địch Hoài Nghĩa cái chết lấy lại tinh thần Lâm Trường Sinh cười lạnh, làm sao bây giờ? Làm thịt, toàn diện làm thịt, một cái trúc cơ trung kỳ gà thịt muốn chết thôi. Chúng ta mang thiên cơ biến mặt nạ, lấy thần trí của hắn căn bản không nhận ra chúng ta. Ngưng Tuyển Tông là Ngưng Tuyển Tông, ta Ma Liên Giáo là Ma Liên Giáo, phụ thuộc bất quá là lá mặt lá trái. Tuyển cơ chân quân xuất thế, vừa rồi kính bọn họ một điểm thôi, ta Ma Liên Giáo nhưng cũng có kim đan chân nhân. Được đến huyết dương ma sứ, đàn chủ Lâm Trường Sinh mệnh lệnh, đám người cấp tốc hành động. Lấy Nhậm Tiêu Giao, Hà Khổ, hoàn toàn ba người cầm đầu, y theo huyền lô chiến trận chi pháp, 500 ma vệ cấp tốc kết thành trận hình. Một trạm canh gác 100 người ăn ý phối hợp ma liên vệ, lấy trạm canh gác đem kim giai ma vệ cầm đầu, đã có thể phát huy ra trúc cơ đẳng cấp công kích. Nếu có 2 trạm canh gác, 3 trạm canh gác góc cạnh tương hỗ, thậm chí có thể cùng áp chế chiến lược trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Nếu là nhất kỳ 5 trạm canh gác 500 ma vệ, thậm chí có thể vây giết trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, chống lại trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Nếu có trúc cơ sơ kỳ đẳng cấp kỳ chủ, ma sứ tọa trấn, thậm chí có thể lực gáp trúc cơ trung kỳ tu sĩ, thậm chí đánh bại, đánh giết. Vô Thường Tông Dương Nghiệt lại vẫn dám phách lối, ta tuyển cơ chân quân diệt ngươi sơn môn chi uy, quên rồi. Địch Hoài Nghĩa làm chấp pháp đường đệ tử xuất thân, một thân nghiêm nghị chi khí. Bất quá Lâm Trường Sinh bọn hắn căn bản không để ý hắn, thời gian có hạn, Tần Quảng Vương đại nhân cho thời gian cũng không dài. Muốn chết. Lý Hộ Pháp, ngươi mang 300 đệ tử thành trận, cản bọn họ lại. Thấy Ma Liên giáo cả đám căn bản không để ý chính mình, Địch Hoài Nghĩa cười lạnh ở giữa song trưởng nổi lên màu xanh đen vầng sáng, huyền cấp trung phẩm pháp thuật tiểu huyền thiên trưởng kình như sóng lớn vô bờ. Một bên khác, Lâm Trường Sinh hai tay kết xuất huyền âm luyện bạt mệnh thi đạo pháp ấn. Hắn 10 ngón khớp xương tuôn ra giang đậu giòn vang, móng tay dài ra 3 tấc, sám trắng thi ban từ cái cổ trèo lên 2 gò má, màu nâu xanh thi khí từ đan điền phun ra ngoài, mặt xanh nhanh vàng Lâm Trường Sinh hất lên pha tạp ngân giáp, trong hốc mắt nhảy nhót xanh thấm lân hỏa. Biến thành ngân giáp thi chi thần, đơn thuần nhục thân cùng thi khí, hắn liền có thể ngạnh kháng trúc cơ trung kỳ tu sĩ, thậm chí chiếm thượng phong. ngân giáp thi Lâm Trường Sinh không có sử dụng linh khí, chỉ là bám vào huyền âm thi khí vỗ tay một cái đao, liền bạch bạo địch hoài nghĩa tiểu huyền thiên trường kình. Treo sọ trận. Công Lâm Trường Sinh tiếng hét to bên trong, 500 ma vệ chân đạp thất tinh cương bộ. Đám người bên hông treo khô lâu pháp khí đồng thời phun ra huyết vụ, tại không trung sen lẫn thành cực đại vô cùng đầu lâu sọ. Cái này từ sát khí ngưng tụ thành ma sọ trường cao 5 trượng xuống, chống rông trong hốc mắt lượn vòng lấy hai đoàn huyền âm gió lốc, cảm lúc khép mở lại phát ra tiếng sắt thép va chạm. Địch Hoài Nghĩa con người đột nhiên co lại, hạ phẩm linh khí hỏa viêm thuẫn nháy mắt tăng vọt 3 vòng. Phía sau hắn trúc cơ hộ pháp, mang 300 tên ngưng tuyển đệ tử cũng kết xuất huyền thiên bắt quái trận trong trận cương khí lưu chuyển như mai rùa đường vân. Tiểu huyền thiên trưởng huyền thiên ba hiện. Địch Hoài Nghĩa song trưởng liền đập cửu trọng tàn ảnh, không trung đột nhiên hiện hiện ba con vàng dòng trường ấn, mỗi đạo vân tay đều chạy xuôi dung nham pháp lực. Luyện bạt vị giáp, huyền âm hóa hình. Lâm Trường Sinh trong cổ nhấp nô không phải người gầm nhẹ, ngân giáp thi thân đón đỡ ba đạo vàng dòng trường ấn. Hỏa viêm thuần bộ phát liệt diễm tại thi khí bên trong phát ra tứ tứ thành vàng, dường như nước nóng dội tuyết tan rã. Trong tay trung phẩm linh khí thiên hồn cờ đón gió lắc một cái, hơn ngàn oan hồn rít lên ngưng tụ thành chín đạo ngưng thực quỷ ảnh, đem Địch Hoài Nghĩa bao bọc vây quanh. Nhậm Tiêu giao thao túng huyền thiết linh câu vạch ra huyền ảo quy tích, huyền thiết hàn mang như câu nguyệt treo ngược. Ly biệt câu pháp biệt ly khó. 10 cái hiệp qua đi, câu phong lướt qua, ngưng tuyển tông trúc cơ hộ pháp chế thức hạ phẩm linh kiếm vậy mà xuất hiện vết rách. Linh câu thế đi không giảm, tại đối phương xương bả vai bên trên xé ra to bằng miệng chén lỗ máu. Một cái trúc cơ hộ pháp, vậy mà hôn thành cái này điệu dạng, liền cái ra dáng điểm linh khí cũng không có, công pháp còn nát như vậy. Nhậm Tiêu giao cười nhạo một tiếng. Một bên khác, không trung huyết vụ cuộn cuộn, mấy bị kim ma vệ dưới sự dẫn đầu, 500 ma vệ cùng kêu lên hét to. Huyết sát, pháp lực ngưng kết khô lâu thủ cấp mở ra miệng lớn, một đoàn tà dị hắc quang lôi cuốn cắt đá quét ngang chiến trường. Ngoài trăm trượng cổ bách chặn ngang bẻ gãy, cành lá chưa rơi xuống đất liền bị xoắn thành một miệng. Mà xem như đối thủ 300 ngưng tuyển tu sĩ, huyền thiên bắt quái trận cản chính là đỡ trái hở phải. Lâm Trường Sinh ngân giáp thi chảo xé ra vàng dòng trường ấn, thi ban dày đặc khuôn mặt đột nhiên vỡ ra nụ cười dữ tợn. Địch Hoài Nghĩa giật mình pháp lực của mình lại bị thi khí ăn mòn hơn phân nửa, màu xanh đen pháp lực như nước sôi ở trong kinh mạch nghịch sông. Cái này công pháp gì, thi khí làm sao mạnh mẽ như vậy? Không để ý tới Địch Hoài Nghĩa nghi vấn, Lâm Trường Sinh thao túng không trung thiên hồn cờ chín đạo ngưng thực bị ảnh hóa thành chín đạo âm hồn tấm lụa đem Địch Hoài Nghĩa hỏa viêm kiếm cùng hỏa viêm thuẫn gắt gao dây dừa kéo lại. Hắn mắt mang huyết hồng, trong cổ tuôn ra kim thạch giao kích gào thét, cho bản tọa quỳ xuống. Phi thiên huyết bạt tướng. Chỉ thấy một tôn huyết sắc năm trượng huyết bạt hư ảnh sau lưng Lâm Trường Sinh xuất hiện. Huyết bạt hư ảnh tay phải năm cái móng tay đột nhiên tăng gọn hơn một trượng, hóa thành năm đầu huyền âm cự mãng quấn lấy Địch Hoài Nghĩa quanh thân yếu huyệt. Chúc cơ trung kỳ hộ thể cương khí lại như giấy mỏng vỡ vụn, Địch Hoài Nghĩa thất khiếu phun máu quỳ rạp xuống đất, đầu gối đem đá xanh mặt đất ném ra mạng nhện vết rách. Cùng lúc đó, 500 ma vệ cùng kêu lên thét dài, treo sọ thôn nguyệt. 500 ma liên vệ dưới chân hiện hiện huyết sắc trận văn, mỗi người ảnh đều hóa thành trận kỳ thiết điểm, đây mới là huyền lô chiến trận chân chính chỗ kinh khủng, người sống thành trận, trận phá người vong. Huyết vụ khô lâu đống nhiên há mồm phun ra bảy đạo hắc ác. Những này từ âm sát, pháp lực ngưng kết xiềng xích dường như vật sống, giữa không trung xoay thành bắt đầu chi hình, đem 300 ngưng tuyển vệ trận pháp khí cơ gắt gao khóa lại. Đồng thời, không trung ma sọ phát ra chấn thiên rích lên, 300 ngưng tuyển trong đệ tử có chút thực lực thấp kém, trong thất khiếu chảy ra máu đen. Bọn hắn hoảng sợ phát hiện, dưới chân chẳng biết lúc nào làn tràn chảy máu sắc dây leo, những này từ đoán khí ngưng kết treo sọ huyết đằng đằng điên cuồng thôn vệ người sống tinh khí. Treo sọ tam chuyển huyết liêm cắt hồn. Mấy tên kim giai ma vệ cùng kêu lên hét to, tác động chúng ma liên vệ trước người khô lâu pháp khí. Không trung năm trượng ma sọ trong miệng huyết nha hóa thành huyết sắc liêm đao như diêm la phán nét bút qua huyền thiên bắt quái trận. Ngưng tuyển đệ tử trong tay pháp khí nhao nhao đứt đoạn, hơn 10 người đỉnh đầu đột nhiên nhấc lên, tinh hồng óc hóa thành tơ máu cắm vào khô lâu miệng lớn. Họ Lý Trúc Cơ hộ pháp thấy tình thế không ổn đang muốn tế ra đột phủ, thôi động bị hao tổn chế thức linh kiếm chuẩn bị ngăn cản một chút Nhậm Tiêu Giao thế công. Đột nhiên Nhậm Tiêu Giao huyền thiết linh câu nổi lên u lam hàn quang, câu thân hiện hiện ba đạo phong ấn chú văn. Ly biệt câu pháp, hận không gặp lại. Đây là tới từ Hắc Mộc đảo một môn huyền cấp thượng phẩm âm độc câu pháp. Huyền thiết linh câu hóa thành ba đạo cường đại hư ảnh, trong đó hai đạo hư ảnh đánh bay chế thức linh kiếm một đạo khác hư ảnh thế như bồ lôi, đã ôm lấy Trúc Cơ hộ pháp xuống ba đường, câu phong bên trên hàn mang phun ra nuốt vào, càng đem hắn hai chân váy làm vỡ nát. Chương 464 Hắc Mộc đảo báo thủ. Chương 464 Hắc Mộc đảo báo thủ. Đảo đông bến tàu chỗ, tựa hồ kinh lịch một trận tàn sát, bày biện ra một mảnh hỗn độn chi cảnh. Trên mặt đất pha tạp vết máu răng khắp nơi, đá vụn mảnh gỗ vụn khắp nơi đều là. Gió biển gào thét mà qua, mang theo dày đặc mùi máu tanh tràn ngập tại bến tàu mỗi một cái góc. Nhưng mà như vậy thảm thiết trong tràng cảnh lại lộ ra một cỗ quỷ dị, phóng tầm mắt nhìn tới lại không thấy một cỗ thi thể bằng dáng. Hàn Thạch vị này khuôn mặt chất phát phổ thông ma sứ, tại tiếp vào Nhậm Tiêu Giao đưa tin về sau, thần sắc có chút run lên. Hắn cấp tốc quay người, mặt hướng phó đàn chủ Nhạc Đỉnh chắp tay hỏi, "Nhạc phó đàn chủ, Lâm đàn chủ đã cùng Huyền Biên đảo phó đảo chủ Địch Hoài Nghĩa bọn người đưa trước tay. Giờ phút này Ngưng Tuyển Tông tại Huyền Biên đảo gần như một nửa lực lượng đều tập trung ở bên kia, chúng ta là tiến đến tiếp viện bọn hắn, còn là tiếp tục thâm nhập sâu trong đảo, triển khai chém giết." Nhạc Đỉnh nghe nói lời ấy, hơi nhíu lên lông mày, trên mặt hiện ra một vòng vẻ lằng khó. Hắn khẽ khẽ thở dài, nói, "Ừm, sư phụ, ngươi cùng Hàn Ma sứ quyết định đi, cái này ta cũng không hiểu nhiều." Nhạc Đỉnh thân là nhị giai trung phẩm luyện đan sư, tại pháp xây một chút vi thượng, đúng là trong mọi người tại đây cao nhất một cái. Nhưng tại chiến trường này chính phạt, nhu lực bố cục phương diện, hắn tử cảm giác kém xa sư phụ Tạ Ngọc cùng Hàn Thạch. Giờ phút này, hắn một mực giết người, lặng lặng chờ đợi hai vị kinh nghiệm phong phú, tâm tư bách chuyển ma sứ cho ra quyết sách. Hàn Thạch nguyên bản cũng chính là theo lễ phép hỏi thăm Nhạc Đình, gặp tình hình này, liền cấp tốc quay đầu, cùng Tạ Ngọc thấp giọng thương lượng. Hai người ánh mắt giao hội, vẹn vẹn mấy hơi thở, liền đã tại ánh mắt cùng ngắn gọn trong giao lưu quyết định kế hoạch tác chiến. Chỉ thấy Tạ Ngọc thần sắc lạnh lùng, quay đầu nói với Nhạc Đình, "Nhạc Đình, không cần tiếp viện Lâm đàn chủ bên kia. Chỉ là mấy cái tiểu nhân vật, còn không thả tại Lâm đàn chủ trong mắt, định không phải là đối thủ của hắn. Chúng ta phải dựa theo Tần Quảng Vương đại nhân mệnh lệnh, tốc chiến tốc thắng. Mục tiêu trực chỉ Huyền Biên đảo phường thị nhất thiết phải đánh giết Công Tôn Dương. Đây chính là cái tuyệt hảo thời cơ." Nhãn tuyến truyền đến tin tức, nói lao già này thế mà không nghĩ liều chết chống cự, ngược lại hướng tán tu phường thị chạy trốn, đoán chừng là muốn tránh. Chúng ta cũng không thể để hắn đạt được, lao già này, trước đó lại dám làm khó dễ ta à, nhất định phải trừ chi cho thông khoái, thuận tiện sắp tán tu phường thị một mẹ hốt gọn. Tạ Ngọc vừa nói, một bên đưa tay qua tay Huyền Biên đảo phường thị vị trí, phản phất cái kia Công Tôn Dương đã trở thành hắn vật trong bàn tay. Hắn nói xong, ánh mắt chuyển hướng Nhạc Đình, chờ đợi hắn đáp lại. Nhạc Đình hơi gật đầu, tỏ vẻ ra là đối với Tạ Ngọc, Hàn Thạch quyết sách tán đồng. Nhạc Đình trong lòng rõ ràng, Tạ Ngọc sư phụ cùng Hàn Thạch ma sứ đều là kinh nghiệm xa trường, kinh nghiệm phong phú người. Bọn hắn chế định kế hoạch tác chiến, nhất định là trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Đi theo đám bọn hắn hành động, nghĩ đến không có sai. Được đến Nhạc Đình khẳng định trả lời về sau, Hàn Thạch không có chút nào trì hoãn. Hắn cấp tốc từ trong ngực móc ra hai phần truyền âm ngọc giản, động tác lưu loát, không mang một tia kéo dài. Một phần cáo chi Lâm Trường Sinh bọn hắn chuẩn bị tiến về Huyền Biên đảo phường thị đánh giết Công Tôn Dương. Một phần khác cáo chi Đoạn Thiên Ngai, Tuyệt Tình, để bọn hắn trực tiếp tiến về Ngưng Tuyển Tông tại Huyền Biên đảo trụ sở, đều giết tuyệt là được. Bên kia chỉ có một cái trúc cơ hộ pháp. Ánh trăng như luyện, đem Huyền Biên đảo tán tu phường thị trên bản đá xanh pha tạp vết máu phản chiếu trắng bệnh như xương. Nhạc Đình đứng ở phường thị biên giới, thần sắc lạnh lùng. Sớm tại mấy năm trước, Khánh Thần liền xếp vào không ít ma liên giáo cọc ngầm tại Huyền Biên đảo. Phương thị trận đồ sớm đã bị đều sao chép, giờ phút này hắn nhắm mắt đều có thể cảm thấy được trước người mấy trăm trượng chỗ phun trào pháp trận ba động cùng trận nhãn chỗ. Trong tay hắn pháp quyết vừa bấm, bên hông treo sọ khô lâu đeo bỗng nhiên nổi lên đỏ sẫm u quang, 500 ma liên vệ thoáng chốc đứt làm bà cỗ thiết lưu. Tạ Ngọc xuất 100 người quân đến Đông Ngai, Hàn Thạch lĩnh 100 tinh nhuệ lao thẳng tới Tây Ngai, hình thành hai mặt rào sát chi thế. Mà Nhạc Đình thì mang 300 ma vệ chui vào bên trong đường phố dưới mặt đất kê ngầm, nơi đó phiêu tán như có như không đan hương, chính là một đám nhãn tuyến đánh dấu hoàn hồn dẫn dắt đan khí tức. Nửa chén trà nhỏ về sau, Đông Ngai đền thờ chỗ, Tạ Ngọc áo bào đen xoay tròn như cú vọ dương cánh, trong tay áo ngàn nhện vạn độc cắt lẫn vào trúc cơ sơ kỳ độc sát pháp lực hắt vây mà ra. Đây chính là Hắc Mộc Đạo Tuyệt Học một trong huyền cấp thượng phẩm thiên trụ vạn độc thủ công pháp. Độc kia cắt gặp gió tức hóa thành ngàn vạn xanh biết điện ảnh, gầm cắn tuần vệ môn nội vàng tế lên kim quang che đậy. Phương thị tuần vệ vừa tế lên kim quang che đậy vừa mới tiếp xúc độc cát, lại phát ra bàn ủi vào nước suy vang, đảo mắt ăn mòn ra tổ ong hình dáng lỗ thủng. Sau đó trong tay bọn họ gương đồng răng rắc vỡ ra mạng nền văn, xương độc thuận kẽ nước chui vào hai mắt mũi miệng, thất khiếu lập tức tuôn ra màu xanh sẫm đun huyết. Hắc Mộc lấy mạng, bách quỷ dạ hành. Tạ Ngọc cười gần thôi động pháp lực, kích hoạt trong tay khô lâu lệnh bài. Trong tên ma vệ bên hông treo sọ khô lâu đeo đồng thời nổ vang, âm phong vòng quanh độc cát ngưng tụ thành ba trượng ma sọ. Treo sọ nhị chuyển treo sọ hắc tác. Cái kia ma sọ cầm lúc khép mở phun ra chín đạo hắc tác, đúng là đem đầy đất máu độc hóa thành tanh hôi xích sắt, đem 5-6 tên Ngưng Tuyển Tông đệ tử xoắn thành huyết vụ. Cái nào đó luyện khí 9 tầng tán tu liều mạng bóp nát đưa tin ngọc phủ, đáng tiếc là chuyện vô bổ, toàn bộ Huyền Biên đảo sớm đã bị tham hợp tù giao trận vây chính là chật như nêm cối. Hắn nháy mắt bị hắc tác phá vỡ pháp khí, cuốn lấy cái cổ treo lên giữa không trung, toàn thân tinh huyết thuận xiển xích ồ ồ chuyển vào ma sọ miệng lớn, xoắn thành một đoạn. Tây Mai phương hướng, Hàn Thạch trong tay hắc một trận kỳ cắm vào cái xanh. Mặt cờ dâng lên hơn một trượng u lam quỷ hỏa, đem trọn đầu phố dài chiếu lên như là âm vũ trợ quỷ. Trận nhãn ma vệ đồng thời dập chân, đường đá xanh mặt đột nhiên cuộn cuộn như sóng, mười mấy đầu đen nhánh dây leo phá đất mà lên, chính là hắc mục đảo bí truyền bách quỷ vệ linh dây leo. Cái nào đó luyện khí 9 tầng tu sĩ hộ thể linh lực bị dây leo cuốn lấy, lại giống mức quả bị truyền lên. Chật lên. Hàn Thạch tiếng hét to bên trong, dây leo núi nhọn đột nhiên vỡ ra tùm rất hút, phun ra mang gai ngược hắc mục độc châm. Mười cái muốn bỏ chạy tán tu vừa bay lên mái hiên, hai chân liền bị độc đằng xoắn thành bánh quai trèo, tiêu thảm ngã vào phía dưới mở ra dây leo miệng máu. Hàn Thạch trong tay chạm nhạc cự nhận bổ ra 10 trượng huyết sát đao mang, đem ý đồ khởi động tứ tượng phục ma trận 6 tên tuần vệ môn chặn ngang chặt đứt. Còn sót lại các tu sĩ hoảng sợ phát hiện, những cái kia rơi xuống nước máu tươi lại trên mặt đất tự động phát họa ra hắc mục đảo huyết văn. Giết! Hắc mục đảo báo thủ! 100 ma liên vệ cùng kêu lên hét to, bên hông khô lâu đeo đồng thời phát động hắc quang, 100 cỗ pháp lực giữa không trung ngưng tụ thành 3 trượng ma sọ. Ma sọ trong hốc mắt xoay tròn âm khí vòng xoáy, càng đem cái nào đó luyện khí đỉnh phong tán tu thanh xả quân pháp thuật nghiền nát. Giờ phút này Nhạc Đình chính đạp trên bên trong đường phố dưới mặt đất kinh ngầm âm thủy tiến lên, hắn cánh mũi mất máy, bắt được bên ngoài hơn 10 trượng bay tới mùi thuốc. Khí tức kia lẫn vào linh dục thảo cùng tráng dương hoa hương vị, đây chính là Long Tiên Hương bên trong trộn lẫn đặc chế hợp hoa tán. Mấy cái kia phục thị Công Tôn Dương nữ đệ tử, trong tán tu mặt, trong đó có bị khống chế mật thám, bất quá giờ phút này đã bỏ mình. Chương 465, Huyền Biên đảo hủy diệt chương 465, Huyền Biên đảo hủy diệt dưới mặt đất kinh ngầm âm phong nhẹ nào, Nhạc Đình đạp trên nước động chậm rãi tiến lên. 300 ma vệ bản chân nổi lên u lam lân hỏa, đem vách đá cỏ xỉ rêu phản chiếu xanh lét, nhị giai ẩn nạp trận pháp đem mọi người khí tức thanh âm bao trùm. Đông nhiên hắn cánh mũi khẽ nhúc đích, ở mức trong không khí lẫn vào kia sợi mùi vị khác thường, chính là tráng dương hoa cùng linh dục thảo đốt cháy về sau độc hữu mùi. Bình thường chỉ có cao minh luyện đan sư tài năng phân biệt đi ra loại mùi này. Công Tôn lão tặc ngược lại là biết chọn địa phương, thật sự là chuột làm tiện cốt đầu. Nhạc Đình bấm tay gảy nhẹ vách đá, rêu xanh gì rào chóc từng mảng chỗ lộ ra tị thủy phù tàn văn. Phù lục chu sa sớm đã cởi thành ngắm hạt, lại vẫn có thể ngửi được năm đó vẽ lúc trộn lẫn vào dao nhân dầu mùi tanh. Trong mật thất Công Tôn Dương chính đem mạ vàng hộp khép lại, trong hộp huyết độn đan đột nhiên rung động không ngớt. Mái vòm đèn lưu ly không có dấu hiệu nào nổ tung, 12 đạo đỏ thấm xiển xích bọc lấy địa hỏa phá vách tường mà vào, đem mật thất mái vòm xé ra 7-8 trượng lớn nhỏ lỗ hổng. Vòng xích chạm vào nhau ở giữa kia lửa tung tóe, lại tại không trung dệt thành lưới lửa, chính là nhạc đỉnh trung phẩm linh khí ly hỏa xiển xích. Công Tôn đạo chủ thật có nha hứng, cũng biết tử kỳ sắp tới hay không. Nhạc Đình đạp trên quần quần địa hỏa chậm rãi bước vào, 300 ma vệ ngưng kết 4 trượng cự sọ chính phun ra nuốt vào hắc khí. Cái kia ma sọ trong thất khiếu rủ xuống huyết tiên nhỏ tại trên gạch xanh, càng đem trăm năm hàn thiết gạch thực ra tổ ong hình dáng lỗ thủng. Các ngươi là ai? Thế nào biết nơi đây? Lời còn chưa dứt, Công Tôn Dương trong tay áo chín cái tử mâu truy hồn đình triển lộ phong mang, chợt thấy quanh thân không khí ngưng động như chỉ thủy ngân. Nhưng thấy ly hỏa xiềng xích cuốn phòng ba vòng, mỗi đầu liên tiết đều hiện lên ra dung nham đường vân, ngũ kim chi vật gặp này nhiệt độ cao lại đều mềm như tượng đất. Tử mâu truy hồn đình ở trước người Nhạc Đình ba trượng ngưng trệ, linh đuôi run rẩy phát ra tuyệt vọng rên rỉ. Bị Nhạc Đình một bàn tay làm đoạn mất 4-5 cây, còn lại cũng là linh tính tổn hao nhiều, không chịu nổi lại dùng. Chuột, trung quy là chuột. Nhìn xem bọn hắn thống nhất hắc mục đạo trang phục, Công Tôn Dương cắn chốt lưỡi, tinh huyết phun tại bên hông đai ngọc bên trên, hắc mục đạo dư nghiệt. Huyền cấp trung phẩm âm bị đao pháp đột nhiên nổi lên u lam quỷ hỏa, lưỡi đao vạch ra cựu trọng tàn ảnh bổ về phía ma sọ thiên linh. Lưỡi đao lướt qua, mật thất bốn vách tường đồng thời hiện hiện hơn 10 đạo ung tùm quỷ trảo, đúng là trước thời hạn bày ra quỷ trảo phá hồn trận bị kích hoạt. Nhạc Đình song trưởng đột nhiên nổi lên màu tràm độc ánh sáng, huyền cấp thượng phẩm thảm thiết tâm trưởng lôi cuốn đan độc đập tại xuống nào. Xương độc cùng quỷ hỏa chạm vào nhau bắn ra chói mắt huyết quang, Công Tôn Dương lui lại trước mắt, ma sọ trong miệng phun ra đạo đạo huyết liêm, đây là huyền lô chiến trận thứ 3 chuyển huyết liêm cắt hồn, mỗi đạo huyết liêm đều từ huyết sắt ngưng tụ thành. Giang giác. Công Tôn Dương chẳng qua là thừa thế làm bộ lui lại, hắn lảo đảo đụng nát một chỗ tủ gỗ vài bình độc đan hắc vây ở giữa lại hóa thành xương độc. Bản đạo chủ cùng các ngươi liều. Nguyên lai lão tặc này đã sớm dự bị xương mục khói độc, giờ phút này mượn bình thuốc nổ tung bày ra sát cục. Chờ chính là ngươi một chiêu này. Nhạc Đình đột nhiên bóp nát trong ngực bình ngọc, đan hỏa bọc lấy thanh trướng đan ầm vang nổ tung. Xương độc gặp đan hỏa lại vòng lại mà quay về, đem Công Tôn Dương bố trí tỉ mỉ quỷ trảo phá hồn trận trực tiếp đánh vỡ. Ma vệ môn thừa cơ biến trận, bốn trượng cự sọ đột nhiên sụp đổ thành huyết sắc lồng giam, ngàn vạn tơ máu như mạng nhện cuốn lấy lao tặc tứ chi. Đúng vào lúc này, Hàn Thạch Trảm Nhạc cự nhận xuyên thủng mật thất cửa đá, Tạ Ngọc Bách độc nện thương theo sát phía sau. Hai đại ma sứ mang gió tanh mưa máu xâm nhập chiến cuộc, lưới đao thương vũ sen lẫn thành lưới, đem Công Tôn Dương tất cả đường lui phong kín. Treo sọ tứ chuyển vạn cốt thành cô. Nhạc Đình trong tay treo sọ lệnh bắn ra huyết quang, tại hắn trúc cơ trùng kỳ pháp lực ra chỉ phía dưới, 300 ma vệ cùng kêu lên tụng nguyền rủa, một cái to lớn huyết sắc lồng giam đem Công Tôn Dương vây khốn. Huyết sắc lồng giam bỗng nhiên co bảo, Công Tôn Dương quanh thân xương cốt phát ra rợn người đè ép âm thanh. Vị này trúc cơ trung kỳ đỉnh phong tu sĩ cuối cùng nhìn thấy hình ảnh, là chính mình trung phẩm linh khí âm hồn đao bị ly hỏa xiển xích chạm nhạc cự nhận bách độc nện thương cùng một chỗ đánh linh quang ảm đạm. Sau đó bị ly hỏa xiển xích quấn ở trên thân, ngay sau đó là một trận đau khổ kinh liệt, chớp mắt tối sầm lại. Làm sợi thứ nhất nắng sớm đâm rách hải vũ lúc, Huyền Biên đảo đã triệt để đổi chủ. Lâm Trường Sinh giẫm lên cháy đen thành gạch từng bước mà lên, trong tay Địch Hoài Nghĩa bọn người đầu lâu còn tại nhỏ xuống sền sệt huyết tương, ở giữa tường đổ lôi ra bốn lượn vết mực. Nơi xa Huyền Biên thành đoạn biên ở giữa, Ma Liên vệ chính lấy hắc thủy dẫn thi pháp thuật dẫn dắt tàn thi, tu sĩ hải cốt tựa như để tuyến khôi lỗi tự động nhảy vào nhận chữ vật, hoặc trong túi chữ vật. Nếu như là phàm nhân hoặc là võ giả thi thể, liền toàn bộ đầu nhập một kiện to lớn hóa thi lô bên trong. Khởi bẩm đàn chủ. Nhạc Đình chờ theo tán tu phường thị chạy đến, đạp trên chưa khô vết máu đi tới, lòng bàn tay lơ lửng một viên nhận chứa đồ cùng mấy cái túi chữ vật. Ngoài trăm trượng hóa thi lô khói xanh lượn lờ, thân lò thao thiết văn chính tham lam nhai nuốt lấy võ giả tàn cù, nếu như là phàm nhân hoặc là võ giả thi thể, liền toàn bộ đầu nhập trong đó. Tán tu phường thị tịch thu được Huyền Viên Ngự Thủy Quyết chờ công pháp bí điển, đã dùng thác ảnh ngọc giản sao chép hoàn tất. Đạo chủ Công Tôn Dương cũng bị chém giết, tán tu phường thị hơn ngàn tu sĩ, một tên cũng không để lại, đều bị vây giết. Nhạc Đình đưa lên tấm máu nhẫn chứa đồ cùng túi chứa vật. Lâm Trường Sinh nhàn nhạt mà hỏi, Ma Liên vệ đệ tử đã chết thi thể cũng thu liêm sao? Nhạc Đình nghe vậy, lập tức trả lời, cũng ở bên trong, tuyệt đối không cho bất luận cái gì tiết lộ khả năng. Một lát sau, quét dọn Huyền Viên đảo các nơi sức mạnh còn sót lại đoạn thiên ai, Tuyệt Tình cũng vội vàng đuổi tới nơi đây. Bọn hắn đồng dạng hai tay dâng mấy cái túi chứa vật cùng nhận chứa đồ, đi lên phía trước. Lâm Trường Sinh vẫn như cũ tái diễn cái kia giống nhau tra hỏi, được đến khẳng định trả lời về sau, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Một đêm này chém giết, quá mức thảm thiết. 15 trạm canh gác ma vệ, giờ phút này vẹn vẹn còn lại 10 trạm canh gác tả hữu ma vệ. Nhưng mà, bọn hắn cũng làm cho Huyền Viên đảo nguyên bản 3.000 tu sĩ, đều biến thành băng lãnh thi hải. Tại trận này tàn khốc trong chiến đấu, Ma Liên giáo kim ma vệ cũng chết trận 7-8 người, trong đó liền có Lâm Trường Sinh trước kia có chút xem trọng hạ khổ. Tuyệt Tình, Nhậm Tiêu giao hai người, cũng phân biệt bị thương, vết máu loang lổ. Mà Huyền Viên đảo bên này, bao quát Công Tôn Dương, Định Hoài Nghĩa ở bên trong 6 vị trúc cơ tu sĩ, toàn bộ bị diệt sát, trong đó còn có một tên trúc cơ tán tu. Hạ khổ chính là tại không có chút nào phòng bị ở giữa, bị tên này trúc cơ tán tu đánh lén, bất hạnh mất mạng. Lâm Trường Sinh nhìn xem cái kia tràn đầy nhẫn chứa đồ cùng túi chứa vật, có chút nheo cặp mắt lại, trong lòng có chút hài lòng. Trong này trừ gần 4.000 cỗ Huyền Biên đảo tu sĩ thi hài bên ngoài, ở giữa còn kèm theo hình thái khác nhau linh thú, yêu thú thi hài. Lâm Trường Sinh âm thầm đoán, như thế phong phú thành quả nhất định có thể chiếm được chủ nhân niềm vui, đủ để chứng minh nhiệm vụ lần này viên mãn đến cực điểm. Hơi ngưng lại, hắn đông nhiên ngẩng đầu, thả một mùi lửa, đem toàn đảo đốt cái sạch sẽ. Các ngươi khắc xuống hắc một báo thủ, vô thường lấy mạng, trước Chu Huyền Viên, về sau diệt địa khô đám người còn lại, rút. Chương 466, hát thủ. Chương 466, hát thủ. Thiên Xu Điện bên trong, nóc nhà đèn lưu ly bên trong xanh bạch sắc hỏa diễm chập chờn không ngừng, sáng tối xen kẽ ở giữa, đem Tân Bách Nhận khuôn mặt chiếu rọi đến xanh trắng đan sen, đúng như quỷ mị. Tay phải hắn gắt gao cầm một viên ngọc giản kia vốn là tính chất cứng rắn, giờ phút này lại kết một tiếng, như là bị lăng lệ kiếm khí xé qua, đột nhiên vỡ ra từng đạo tinh mịn nền văn. Mấy hàng tản ra nhàn nhạt kim quang mạ vàng chữ nhỏ, chính dọc theo vết nước phi tốc tiêu tán. Cẩn thận nhìn lại, cái kia trong câu chữ lộ ra, đúng là Huyền Viên đạo thảm tao thai họa ngập đầu tin tức. Công Tôn Dương đâu? Tân Bách Nhận cắn chặt hàm răng, bốn chữ này cơ hồ là từ trong hàm răng gần từng chữ gạt ra. Vừa dứt lời, hắn thân là giả đàn cường giả cường hành uy áp nháy mắt bốn phía ra, sát cơ tứ phía. Huyền Viên đạo không có rồi. Công Tôn Dương hắn chết đến nơi lâu rồi. Tân Bách Nhận giận không kèm được, tay trái bỗng nhiên nô ra, năm ngón tay như là thép câu, thật sâu móc tiến vào trước mặt bàn ngọc. Tân nhiệm truyền công đường phó đường chủ Nô Trần, giờ phút này chính lơm lớp lo sợ đứng ở một bên. Về. Hồi bẩm phó điện chủ. Nô Trần hầu kết nhấp nô, phía sau lưng đạo bảo đã bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Công Tôn đạo chủ ước chừng là chết rồi. Tại giờ hợi thời gian, tông môn trực ban pháp chặt chỗ, Huyền Viên đạo trúc cơ hộ pháp mệnh bài không có dấu hiệu nào nhao nhao vỡ vụn. Trực ban hộ pháp phát giác việc này về sau, vội vàng xem xét, lại phát hiện Huyền Viên đạo số lớn đệ tử bệnh đèn cũng liên tiếp dập tắt, thực tế là làm người sợ hãi. Sau đó, trực ban hộ pháp không dám trì hoãn, lập tức thông qua tông môn bí chế đưa tin pháp trận, cùng thường dùng nhất truyền âm phủ, hướng Huyền Viên đạo gửi đi tin tức, ý đồ liên lạc ở trên đảo người. Cũng mặc kệ như thế nào thử nghiệm, từ đầu đến cuối không có bất kỳ đáp lại nào, thật giống như toàn bộ Huyền Viên đạo nháy mắt biến mất khỏi thế gian. Rơi vào đường cùng, trực ban hộ pháp chỉ có thể khẩn cấp theo phụ cận hòn đảo điều động đệ tử, đội vàng tiến đến xem xét. Cho đến hôm nay buổi sáng, những đệ tử kia mới đổi tới Huyền Viên đảo. Nhưng mà, Huyền Viên đảo đã hóa thành một vùng phế tích, cũng may còn có mấy cái vận khí rất tốt đệ tử cùng tán tu vẫn còn tồn tại. Nô Chân nói một hơi, cái trán đã tràn đầy mồ hôi. Tân Bách Nhẫn nghe tân nhiệm truyền công đường phó đường chủ Nô Chân báo cáo, chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, đầu ong ong vang lên. Lúc này, Thiên Xu điện bên trong vừa mới kết thúc trận kia Dương cung bạc kiếm hội nghị, còn không tính lâu. Hắn vừa tiếp nhận Thiên Xu tuần săn chiến lệnh đang chìm ngâm ở Nguyên Anh tông môn đại quyền trong tay khoái cảm bên trong, như đổ kim đan đại đạo. Nhưng bất tình lình tin dữ, giống như một đạo sấm sét giữa trời quang, để hắn như muốn thổ huyết. Ngắn ngủi thất thần về sau, Tân Bách Nhẫn cố tự chấn định xuống đến, gàn từng chữ, mấy cái kia người còn sống sót là nói thế nào? Ngươi cho ta nói rõ chi thế đến, nửa điểm đều không cho bỏ sót. Lô Chân cẩn thận từng ly từng tí nói, theo một vị may mắn sống sót, tên là Triệu Tứ ngoại môn đệ tử lời nói, sự cố bắt nguồn từ đảo Đông bến tàu. Một chiếc treo cao Công Tôn gia cùng Tân gia cờ hiệu pháp thuyền, bị trực ban đệ tử thông lệ kiểm tra lúc, phát hiện trong khoang thuyền có dấu hắc mục đảo chế thức pháp kiếm tua chuôi kiếm, còn có mang hắc mục đảo pháp bảo, lâm vào hôn mê tu sĩ. Kinh người hơn chính là, hư hư thực thực bị Quý Thương Hải theo địa lao kiếp ra quý bá thưởng cũng ở trên thuyền. Trực ban chấp sự vừa muốn xâm nhập truy tra, đáy thuyền nháy mắt bộc phát ra trùng thiên huyết vụ. Ngay sau đó, ngoài đảo có đại trận bị kích hoạt, từng đạo chói mắt quang hoa ngút trời mà lên, đem toàn bộ Huyền Viên đảo vây chật như nêm cối. Cái khác may mắn chạy trốn đám tán tu cũng nhao nhao bằng chứng, bọn hắn tận mắt nhìn đến số lớn hắc mục đảo tu sĩ cùng vô thường tông nhân mã chen trúc lên mở, dẫn đầu trúc cơ tu sĩ thi triển ra hắc mục đảo độc hữu cường hoành pháp thuật. Sau đó, nhóm này hung đồ ở trên đảo bốn phía khắc xuống 16 chữ huyết thư, hắc mục báo thủ, vô thường lấy mạng, trước Chu Huyền Viên, về sau diện địa khô. Tân Bách Nhẫn nghe nói lời ấy, chỉ cảm thấy ngực một trận khí huyết cuộn cuộn, hắn hai mắt trợn lên quát tầm lên, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tại sao lại tại Thiên Xu điện hội nghị tối hôm đó phát sinh như thế biến cố? Hắc mục đảo, vô thường tông, Công Tôn gia, còn có ta Tân gia, còn có Quý Bá Thượng, Quý Thương Hải. Nô Chân thấy Tân Bách Nhẫn như vậy nổi giận bộ dáng, có chút kinh hoàng nói, phó điện chủ bất giận, việc này xác thực quá mức kỳ quặc, phía sau nhất định có một cố cường đại thế lực trong bóng tối bố cục lưu đồ. Bây giờ Huyền Viên đảo đã bị tàn sát hầu như không còn, ở trên đảo 3,000 tu sĩ, thậm chí Huyền Viên thành đại lượng phạm nhân, vô luận nam nữ lao hấu, không một may mắn thoát khỏi, mà lại không có thi thể. Việc cấp bách là tranh thủ thời gian tra ra trận tướng, cho tông môn trên dưới, cho Thương Lãng quần đảo một cái công đạo. Tân Bách Nhẫn trong lòng giống như vạn mã buôn đằng, kém chút chửi ầm lên. Hắn lấy cái gì bàn giao? Hôm qua ban ngày, Khánh Thần vừa mới đem tuần săn quyền hành giao cho hắn, hắn hăng hái, còn ở trước mặt mọi người buông lời muốn tạm hoãn chu sát vô thường tông, hắc mục đảo dư nghiệt, làm Thương Lãng quần đảo trưởng trị cửu ăn. Muốn nghĩ thỏa sức phát huy tài năng, kết quả ban đêm chính mình đại bản doanh Huyền Viên đảo liền thảm tao thai họa ngập đầu. Hắn thật sự là một ngụm thiên đại oan ức giữ lại, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Tân Bách Nhân ép buộc chính mình tỉnh táo lại, lòng nghi ngờ tỏa ra, hỏi, chẳng lẽ cái kia Khánh Thần ở sau lưng giở trò? Hắn mất tuần săn quyền hành, trong lòng có mang oán hận. Không phải vì cái gì không tàn sát ẩn linh đạo, ngược lại diện sát ta Huyền Viên đạo. Truyền công đường phó đường chủ Ngô Chân lắc đầu, phó điện chủ, căn cứ thủ sơn đệ tử cùng tuần sát sứ phụ đệ tử truyền đến dò xét báo, Khánh phó điện chủ hôm qua cùng hôm nay đều không từng bước ra thiên tuyển đạo nửa bước. Mà lại, dưới trướng hắn ẩn linh đạo đệ tử cùng hai vị trúc cơ hộ pháp cũng đều bình yên vô sự, cũng không nhân viên biến mất dấu hiệu. Ngô Chân vừa nói, một bên cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến Tân Bách Nhẫn thần sắc, sợ mình ngôn ngữ hơi không cẩn thận, lần nữa làm tức giận vị này đã lên cơn giận dữ phó điện chủ. Tân Bách Nhẫn nghe nói lời ấy, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Ngay sau đó, hắn giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, đột nhiên ngẩng đầu, Huyền Liên đảo đâu? Hắn cái kia phụ thuộc thế lực Ma Liên giáo, gần đây nhưng có dị động. Theo Tân Bách Nhẫn, như Khánh Thần thật muốn có hành động, Ma Liên giáo có thể là hắn một viên ám kỳ. Nô Chân vội vàng chắp tay, đều đâu vào đấy trả lời, khởi bẩm phó điện chủ, chưa từng phát hiện bất cứ dị thường nào. Huyền Liên đảo bên trên Ma Liên giáo 3 năm bách giáo đồ, hôm qua, hôm nay đều tại riêng phần mình chỗ ở bên trong, vẫn chưa có người biến mất. Mà lại, ở trên đảo cũng không máu sát khí. Tân Bách Nhẫn nghe xong, giống như bị rút đi khí lực toàn thân, trực tiếp ngã ngồi về tấm kia trên ghế ngọc. Không phải Khánh Thần, cái kia đến tuột cùng là ai? Thật chẳng lẽ chính là Vô Thường Tông cùng Hắc Mộc đảo? Bọn hắn vì sao muốn hủy ta Huyền Biên đảo? Ta cùng bọn hắn đến tuột cùng có gì thâm cừu đại hận? Nô Chân do dự một chút, còn là cẩn thận mở miệng trả lời một câu, thuộc hạ suy đoán, có phải hay không là cái kia Quý Thương Hải mang người ngờ gây nên? Dù sao Huyền Biên đảo giam giữ nhiều như vậy tộc nhân của hắn, còn có hắn tâm tâm niệm niệm muốn cứu Quý Bá Thượng, hắn làm phản đồ, khẳng định tâm thụ Huyền Đản chân nhân chờ cá lọt lưới tín nhiệm, kiếm ra tầm 10 cái trúc cơ tu sĩ còn là không lớn vấn đề. Chương 467, thần thức tiến nhanh. Chương 467, thần thức tiến nhanh. Tân Bách Nhẫn phản bác, Huyền Biên đảo bên trên có nhị giai thượng phẩm hộ đảo đại trận, vững như thành đồng, còn có 4-5 cái trúc cơ tu sĩ tọa trấn, đệ tử vượt qua 600 người, lại thêm 2-3000 tán tu, thực lực không thể khinh thường. Chỉ bằng hắn Quý Thương Hải, có thể điều động khổng lồ như thế năng lượng, trong vòng một đêm đem Huyền Biên đảo tàn sát hầu như không còn. Chẳng lẽ hắn có thể chống rông biến ra một chiếc pháp bảo cấp bậc chiến tranh bảo thuyền, lại góp đủ 7-8 cái trúc cơ tu sĩ, 2,000 luyện khí đệ tử. Tại phen này kịch liệt ngôn từ về sau, cực nhọc trong lòng cũng dần dần bài trừ Khánh Thần khả năng. Hắn hiểu được, Khánh Thần dù cùng chính mình riêng có hiềm khích, nhưng lấy Khánh Thần trước mắt thế lực, căn bản không có khả năng có như thế một chi khổng lồ trực thuộc ở hắn lực lượng. Đến nỗi cái kia Ma Liên giáo, mặc dù danh tự nghe dọa người, nhưng trên thực tế, hắn thế lực kém xa chính mình Huyền Biên đảo cường hành, căn bản không có năng lực phát động dạng này tập kích. Mà lại loại chuyện này, hắn cũng không có khả năng vận dụng chiến đường cùng ẩn linh đảo. Nghĩ tới nghĩ lui, Tân Bách Nhẫn cảm thấy hiểm nghi lớn nhất còn là rơi tại Vô Thường Tông cùng Hắc Mộc đảo trên thân. Cũng trách chính mình lúc trước tuyên chỉ lúc, đem Huyền Biên đảo xây tại Ngưng Tuyển Tông cương vực biên giới, mà không phải nội địa, lúc này mới cho địch nhân thời cơ lợi dụng. Hắn đã có thể nhìn thấy Khánh Thần tên kia biết được Huyền Biên đảo hủy diệt về sau, cười trên nỗi đau của người khác, vỗ tay khen hay ghê tởm bộ dáng. Nghĩ tới đây, hắn cắn răng nghiến lợi nói, trời đánh Hắc Mộc đảo, Vô Thường Tông dương nghiệt, ta nhất định phải đem các ngươi giết tuyệt. Sau 3 tháng, Khánh Vân Phong địa mạch chỗ sâu, cửu lũ huyết chỉ quần quần như sôi. Địa mạch chỗ sâu dung nham quần quần trong động quật, 12 cây khắc đầy ma sen văn thanh đồng trụ hiện ra u quang. Khánh Thần chân trần đạp ở trên tế đàn, chưởng hai cao đế giang ma phiên trôi nổi tại phía trên ao máu, cờ mặt tôn kia không đầu đế giang ma ảnh chính tham lam mút vào trong ao thi hải. Huyền Biên đảo chết trận Ngưng Tuyển đệ tử, tán tu tàn cù, Ma Liên giáo chết trận giáo chúng, tại chạm đến cờ mặt trước mắt, liền phi tốc vặn bẹo sụp đổ, hóa thành đỏ sẫm huyết vụ. Bên trong có Địch Hoài Nghĩa, Công Tôn Dương, Hà Khổ chờ Khánh Thần gặp qua người. Ừ ngực, ma phiên cột cờ đột nhiên phát ra cùng loại sinh vật nuốt trầm đục, cờ mặt đột nhiên phồng lên như cự kình hút nước. Khánh Thần đồng trong lỗ phản chiếu cái quỷ dị này cảnh tượng, chỉ thấy những thi hải kia làn ra lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô cát, tinh huyết như suối chảy thuận ma phiên đường vân chuyển vào mặt cờ. Lên. Theo pháp quyết tôi động, lấy ngàn mà tính tu sĩ thi hải như là đầu nhập lò luyện tuổi, tại cờ bên trong tam giai ma la khí xoay nghiền xuống, dần dần phân ra màu hổ phách tam giai khí huyết. Khánh Thần mi tâm vỡ ra, ma liên nghiệp hỏa thuận thất khiếu chạy xuôi mà xuống, đem phương viên 10 trượng hóa thành đỏ thấm sen lẫn lưu ly địa ngục. Cựu truyền bị cực, ma sen sinh diệt. Làm sợi thứ nhất màu hổ phách tam giai khí huyết rót vào trong lửa, ma hỏa đột nhiên tăng gọn. Cái này bắt chuyển đỉnh phong ma liên nghiệp hỏa, vốn là hình như nửa mở ma sen, giờ phút này tại thôn vệ không ít tam giai khí huyết về sau, ngọn lửa đột nhiên tăng gọn 3 trượng. Nghiệp hỏa phân thiên, huyết hải sinh sen. Theo Khánh Thần hét to, ma liên nghiệp hỏa nội bộ đống nhiên ngưng tụ thành cao một thước màu đen hoa sen dễ cây vậy mà như thực vật. Đến lúc cuối cùng một tia khí huyết bị thôn phệ, hoa sen đột nhiên nở rộ, mở ra một mảnh máu mực cánh hoa. Thì ra là thế, đây mới là kim đan chi uy. Khánh Thần khỏe miệng tràn ra tơ máu, trong mắt lại hiện ra điên cuồng chi sắc. Hiện tại ma liên nghiệp hỏa trùng dựng dục ra một đóa ma sen, giờ phút này đã mở một. Cái kia nửa mảnh hắc liên đột nhiên sinh ra sợi rễ, như mạch máu đâm vào quanh người hắn đại huyệt, rót vào khí hải. Kịch liệt đau nhức để Khánh Thần trước mắt biến đen, thần thức lại như bị ma ngó sen thân cưỡng ép chống ra túi, điên cuồng thôn phệ mê muội trong lửa phản hồi mà đến năng lượng. Hắn nhìn đến thức hải của mình ngay tại cấp tốc mở rộng, nguyên bản tối tăm mở mịt không gian hỗn độn bị ma ngó sen thân cày ra khe rãnh, mỗi đầu khe rãnh đều chảy xuôi màu hổ phách linh dịch. 7 dặm nửa thần thức biên giới như là yếu ớt vỏ trứng, tại ma ngó sen thân đâm xuyên xuống ầm vang vỡ vụn. Lúc này Khánh Thần phản phất đồng thời đặt mình vào địa ngục cùng tiến cảnh, ma ngó sen thân tại hắn thức hải mỗi kéo dài một tấc, liền hình như có ngàn vạn oan hồn rít lên xé rách thần thức. Mà thần thức lại lấy tốc độ khủng khiếp mở rộng, 7 dặm nữa, 8 dặm, 8 dặm nữa. Khánh Thần chỉ cảm thấy xoang đầu phảng phất bị cự truy mãnh kích, huyệt thái dương thình thịch nhảy lên. Thoải mái, phá cho ta. Hoa sen ra tốc đống nhiên xoay tròn, máu mực cánh hoa như người mắt bắn ra ma quang. Thức hải ầm vang nổ tung, một cỗ màu đen dòng lũ từ nê hoàng cùng phun ra ngoài, đem toàn bộ động quật chiếu rọi đến như là lỗ đen. 9 dặm, 9 dặm nữa. Khánh Thần thần thức như là thoát cương ngựa hoang, lướt qua Khánh Vân phòng chỗ sâu mảng lớn thổ địa. Ha 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 ha. Khánh thần điên cuồng tiếng cười tại động quật quanh quẩn, chấn động đến thanh đồng trụ ông tác hưởng. Hắn giang hai cánh tay, tùy ý thần thức tùy ý du tẩu. Chín dặm nữa a. Bình thường trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, hắn thần thức có khả năng bao trùm phạm vi bất quá 5 dặm chi địa. Chính là cái kia kim đan sơ kỳ tu sĩ, cũng chỉ có thể đem thần thức dò xét đến hơn 10 dặm, đỉnh phong nhiều nhất 20 dặm thôi. Giờ phút này, hắn bằng vào ma chủng lực lượng thần thức, đã có thể tương đối trôi chảy dưới sự điều khiển phẩm pháp bảo cấp bậc đế giang ma phiên. Ma hỏa trải qua cựu chuyển về sau, Khánh thần liền có thể bắt đầu tiếp tục rèn luyện tự thân pháp lực. Không chỉ có thể gia tăng kết tinh pháp lực số lượng, lại dựa vào ma hỏa bí pháp, đủ tăng lên 2 thành tỷ lệ, đi xông phá kim đan đệ nhất đại quan, kết đan quan. Lúc này Khánh thần, pháp lực cường độ đã lại lần nữa siêu việt lục thân cường độ. Dạng này pháp lực có thể phóng xạ lục thân tiếp tục mạnh lên, từ đó hoàn thành xá lợi tử pháp thành tiểu kim đan lục thân. Khánh thần điều tức một hồi lâu, mới đứng dậy tiến về Khánh Vân Phong một chỗ khác mật thất. Theo thiên tuyển đảo tiến giai, Khánh thần Khánh Vân Phong nước lên thì thuyền lên vượt qua 800 trượng, bao trùm phương viên mấy chục dặm, linh khí đạt tới tam giai trung phẩm trình độ. Đợi hắn bước vào đưa tin mật thất, đi đến đưa tin pháp trận trước đó, bên trong ẩn chứa hắn bế quan cái này mấy tháng đến nay chô góp nhặt đủ loại tin tức. Khánh thần thần sắc chuyên chú, hai tay nhanh chóng tại pháp trận phía trên múa, từng đạo pháp quyết đánh vào trong đó, hiển nhiên là tại tiếp thu cũng phân tích những tin tức này. Sau một lát, Khánh thần hai tay hợp lại, kết thúc đối với tin tức đọc đến. Hắn có chút trầm ngâm, sau đó lấy ra hai viên đưa tin ngọc giản, trong tay linh lực phun trào, đánh vào đưa tin pháp trận, phát ra hai đạo mật lệnh. Đạo thứ nhất mật lệnh, Cao Ngọc Lương, Đặng Tử Việt, đợi Tiết Thanh Hà chính thức tiếp nhận đan đường đường chủ chi vị về sau, liền rút về tuần sát sứ phủ các đệ tử. Hai người các ngươi cùng Từ Cửu Linh, Cổ Kiếm Xuân, Miêu Long bọn người, không còn đối với Tân Bách Nhận tiêu diệt Hắc Mục Đạo, Vô Thường Tông Dương Nhiệt kế hoạch tiến hành cả tay. Chiến đường, Thứ Vụ đường, cùng ẩn linh đạo nhóm thế lực, đều cần toàn diện phối hợp bọn hắn rào sát Dương Nhiệt hành động. Đồng thời, đem trước đây thu thập được liên quan tới Hắc Mục Đạo, Vô Thường Tông Dương Nhiệt tin tức ngọc giản, toàn bộ mở ra cho bọn hắn. Đạo thứ hai mật lệnh, Lâm Trường Sinh, ngươi bộ tiếp tục áp dụng chia thành tốt nhỏ sách lược. Lần trước ngươi vì trong giáo lưu lại 5 thành thu được, đều phân phát cho tham chiến ma sứ cùng ma vệ. Điệu thấp luyện binh, vẫn như cũ hóa thành các lũ lụt phỉ cùng thương đội, ẩn vào các đảo lớn bên trong, lặng chờ triệu lệnh, Cao Ngọc Lương sẽ phối hợp các ngươi. Chương 468, xá lợi tử pháp chương 468, xá lợi tử pháp tảng đá xanh trên đường tu sĩ giải rác, góc đường đèn lồng tại trong gió đêm lay động. Bách hoa các tầng cao nhất say vân hiên bên trong, đèn lưu ly tại màn tre về sau ném xuống quang ảnh. Ba cái thân mang ngưng tuyển tông màu đen tuần sát sứ bảo tu sĩ dựa nghiêng ở trên giường êm, tơ vàng gỗ trinh nam trên bàn trà bày biện lại không phải linh trà, mà là liệt ỉu. Đây là ngưng tuyển tông thiên su điện mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ đọa tu sĩ thể diện cử chỉ, giờ phút này lại lộ ra cố vỏ đã mẹ không sợ rơi ý vị. Hán cực nhọc lột ra coi mình là kim đan chân nhân đâu. Mặt như nặng táo dâu vai nón tu sĩ mánh miệng vòi liệt ỉu, bên hông treo tuần sát sứ lệnh đâm vào trên bàn trà đinh đương rung động. Năm đó khánh điện chủ chấp trưởng tuần san đại quyền, chúng ta huynh đệ cái nào không phải hàng tháng có thể vớt không ít linh thạch. Bây giờ ngược lại tốt. Mặt nhọn đệ tử nắm bắt ly rượu cười lạnh, đốt ngón tay gõ đến mặt bàn thùng thùng rung động, muốn nói cái này cực nhọc lột ra à, cũng liền công phu miệng lợi hại, tháng trước tại Huyền Nguyệt đảo tra án, lao tử liền miệng chất béo đều không có mò lấy. Vị cuối cùng hai tay hiện xanh đệ tử, chính là ngày xưa Long Môn hội thi rất đệ tử Hoa Thiết Thủ, hắn bỗng nhiên vô bàn một cái kia cực nhọc lột ra, còn đứng một chút uy củ chó má gì. Không thể quấy rối phàm nhân, không thể thai họa nơi đó tán tu cùng trung lập thế lực. Cái này có cái gì làm đầu? Chúng ta tông môn đệ tử đi ra ngoài tại bên ngoài, không phải liền là đồ thống quái sao? Mặt nhọn đệ tử chút xuống nửa chén liệt ỉu, thèm rượu mũi đỏ bừng lên, không phải sao? Khánh phó điện chủ tại lúc, huynh đệ chúng ta cái nào không phải ăn ngon uống sướng? Mấy năm trước vây quét Hắc Mục Đạo cương vực, hắn đột nhiên hạ giọng, tuy nói đầu to về chiến đường, tông môn, chúng ta những này cổ vũ cũng có thể phân đến cái số lẻ. Đã đủ tu luyện, cũng rất sung sướng đến mấy lần. Dâu quai nón tu sĩ đột nhiên trùng điệp để chén rượu xuống, đừng đề cập cái kia bẩn thỉu sự tình. Hôm kia ta đi theo cực nhọc lột ra cái kia đệ tử đắc ý trong dặm nghe gió đi phía nam tiêu trừ Dương Nghiệt. Hắn ngược lại tốt, tại Thủy Nguyệt Tông liền thu 2-3 cái thị nữ, quay đầu lại phạt ta 10 linh roi, nói ta cái gì quấy rối nữ tán tu. Hắn bén tay áo lên lộ ra màu xanh tím vết thương, các ngươi nhìn một cái thương thế kia, còn có thiên lý à? Còn có tông luật sao? Mặt nhọn đệ tử xích lại gần nhìn kỹ, hít sâu một hơi, khá lắm, cái này hạ thủ thật là hung ác. Hoa Thiết Thủ khắp khuôn mặt là bán giận, ta nghe nói Huyền Viên đảo hủy diệt đêm đó, cực nhọc lột ra ngay tại Thiên Su Điện cùng mấy vị phó điện chủ vô ngực cam đoan trưởng trị cửu ăn đâu. Kết quả ngày thứ hai liền bị người chép hang ổ. 3 năm, còn bắt không được hung phạm, cầm mấy chục cái bọ chép nhỏ cho đủ số. Ngoài mạnh trong yếu bao cỏ, sẽ chỉ ức hiếp tông môn đệ tử. Dâu quai nón tu sĩ lắc đầu, cảm khái nói, còn là khánh phó điện chủ tuần săn thương lãng thời điểm tốt. Bây giờ cái này thương lãng quần đảo bị cực nhọc lột ra làm cho trướng khí mù mịt. Mà giờ khắc này, mấy vị này tuần tra đệ tử tâm tâm niệm niệm khánh phó điện chủ, chính đưa thân vào một mảnh ôn nhu hương bên trong. Trăm năm minh ngọc điêu khắc thành trong bùn tắm, màu tím đen linh vụ như tơ như sợi, lượn lờ bốc lên. Khánh thần dựa nghiêng ở bên hồ bơi ngọc tọa bên trên, kim cương cảnh lục thân bốc hơi vàng nhạt huyết khí, mỗi một tấc vân da đều tựa hồ lưu chuyển lên bất động minh vương tâm pháp đặc thủ minh vương đường vân. Mạnh mẽ như thế nhục thân, đối với những này nữ giáo đồ có sức mê hoặc chí mạng. Ở trước mặt hắn, 6 vị thân mang tơ vàng tiêu sa ma liên giáo nữ đệ tử chính đạp trên sương mù nhẹ nhàng nhảy múa, chính là thiên ma xá nữ múa. Các nàng dáng múa huyền chuyển xinh đẹp, lệnh người hoa mắt thần mê. Chanh, đáy ao đột nhiên vang lên nhiếp hồn linh âm, tân tấn đu tinh ma sứ hoàn toàn chân trần bước qua trôi nổi tại mặt ao bên trên đu minh thủy sen. Nàng mũi chân mỗi điểm một lần, lụa mỏng xuống như ẩn như hiện vòng eo liền uốn éo một cái kia tư thái dường như linh xà lột xác. Nàng trên bàn chân quấn lấy linh khí thất tình khóa chính đem trong ao linh khí chuyển hóa thành phấn hồng sương mù, tản ra thực cốt mùi thơm. Đại nhân, đây là nô tỳ mới tôi hợp hoa lộ. Thấy khánh thần bị ma sứ hoàn đoạn câu dẫn ở ánh mắt, gần nhất biểu hiện xuất sắc kim ma vệ mặc cho ánh ánh đầu ngón tay ngưng mấy giọt màu hổ phách linh dịch, dọc theo khánh thần lưng trở xuống. Nàng gái cổ sáng nữ ấn hiện ra u quang, giờ phút này nàng chính kiệt lực vận chuyển sáng nữ nguyên âm quyết đem tự thân nguyên âm chi khí lẫn vào linh dịch độ vào khánh thần thể nội. Để cầu có thể để cho khánh thần tại này nháy mắt ở giữa cảm nhận được từng tia mát lạnh. Hoàn đoạn đột nhiên túi người gần sát khánh thần bên hai, đại nhân còn hài lòng đệ tử mới luyện thiên ma sáng nữ múa. Nhưng mà khánh thần nhưng lại chưa ngôn ngữ, đối với hắn mà nói, cái này tầm 10 vị tư sắc không tồi nữ đệ tử sớm đã không có cái bí mật gì. Từ một tháng trước hắn luyện thành xá lợi tử pháp đến nay, đốt cảm giác thể xác tinh thần đều mệt, bởi vậy đã buông lỏng một tháng có thừa. Trước lúc này, hắn ngày đêm lấy ma hỏa tế luyện pháp lực, ma hỏa cựu chuyển phía dưới, thần trí của hắn điều khiển gần như kim đan cấp số ma liên nghiệp hỏa đối với pháp lực tiến hành rèn luyện, nguy hiểm trong đó không cần nói cũng biết. Cũng may hai năm này ở giữa, ma liên giáo chúng vì hắn vận nơi phát ra nguyên không ngừng thi hải, đã có tu sĩ cũng có yêu thú, đủ để trèo chống hắn tiêu hao. Rốt cục, tại hắn không ngừng nỗ lực dưới, thể nội gần 1/3 pháp lực đều bị chuyển hóa thành hóa rắn pháp lực. Theo hóa rắn pháp lực càng ngày càng nhiều, khánh thần biết mình thành tựu kim đan năm chắc cũng càng lúc càng lớn. Mà cái này cường hạn hóa rắn pháp lực cũng chậm chậm phóng xạ nhục thể của hắn tăng trưởng. Thẳng đến nửa năm trước, khánh thần nhục thân tại các loại nhị giai đỉnh phong thậm chí tam giai bảo dược dưới sự tác dụng, đã tăng trưởng đến hóa rắn pháp lực cũng vô pháp lại phóng xạ tình trạng. Thế là, khánh thần liền sử dụng cựu kiếm chân nhân kim đan cùng hoàng tuyến sát khí thử nghiệm đi luyện thành xá lợi tử pháp. Từ ngày đó nuốt vào cựu kiếm chân nhân kim đan lên, ngũ tạng lục phủ của hắn tựa như bị ngàn vạn kiếm khí xé rách. Hoàng tuyến sát khí từ nhục thân khiếu huyệt phun ra ngoài, cùng kim đan trùng kiếm khí chân nguyên xoắn làm một đoàn, ở trong kinh mạch chảy ra khe rãnh tung hoành vết máu. Như thế mấy tháng, trời không phụ người có lòng, lần này nhục thể của hắn rốt cục chống đỡ kim đan cùng hoàng tuyến sát khí kết hợp chỗ sinh ra áp lực thật lớn, tại thể nội ngưng tụ thành một viên sát đan. Theo sát đan hình thành, khánh thần nhục thân cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tại sát đan tẩy lễ xuống, phối hợp với trong nội đan sát khí tầm bổ, nhục thể của hắn nhất cử đột phá đến kim cương chi cảnh. Giờ phút này lấy sát đan thao túng sát khí, điều khiển như cánh tay, so trước đó dùng nhục thân thao túng sát khí, cường hãn quá nhiều, chân chính kích phát ra cao giai sát khí uy năng, mà lại có sát khí hạt giống, về sau có thể dùng cái khác cao giai sát khí, kim đan hoặc là linh vật chờ tầm bổ sát đan. Đương nhiên, cao giai sát khí cùng kim đan hiệu quả tốt nhất. Khánh thần bởi vậy luyện thành bất động minh vương tâm pháp tầng thứ 7, thu hoạch được một cái mới thần thông, kim cương bất hoại có được ngạnh kháng pháp bảo công kích năng lực. Lại phối hợp trước đó thu hoạch được thể tu thần thông kim ngân cốt càng là cường hãn tới cực điểm, phản phất giữa thiên địa lại không thể sợ chi bật. Chương 469, nhục thân kim cương cảnh. Chương 469, nhục thân kim cương cảnh. Khánh thần có chút meo lại hai con ngươi, trước kia ở trong tàng kinh các đọc qua kinh thư, ngọc giản hình ảnh như đèn kéo quân trong đầu hiện hiện. Hắn vốn là đối với tu hành chi đạo có vượt qua thường nhân nhạy cảm, những cái kia tối nghĩa khó hiểu trong cổ tịch, liên quan tới đoạt xá ghi chép dù lắc đắc không có mấy, lại hấp dẫn lấy chú ý của hắn. Không sai biệt lắm là 10 năm trước, tại sơn môn dốc lòng tu hành thời điểm, Khánh thần liền từng mang nghi hoặc, hướng sư tôn bất động chân nhân thỉnh giáo liên quan tới đoạt xá đủ loại. Còn nhớ rõ lúc ấy bất động chân nhân sắc mặt có chút cổ quái, là nói như vậy, đồ nhi, thế gian này luôn có một chút trong lòng còn có tà niệm hạng người, vọng tưởng bằng vào đoạt xá chi pháp, cải biến tự thân tư chất, nhu cầu cường hoành linh căn, linh thể, một bước lên trời. Nhưng đây bất quá là tầng dưới chót tu sĩ không thực tế si tâm vọng tưởng thôi, trên thực tế nhưng không có đơn giản như vậy. Vi sư tại nhiều năm trước xung kích kim đan cảnh giới sau khi thành công, từng viễn độ ngày hải vượt tiến về thượng bát động linh đảo một trong đồng lai linh đảo du lịch. Ở nơi đó, vi sư kết giao không ít hảo hữu, cũng trêu chọc một chút cửu gia. Tầm mắt tất nhiên là khoáng đạt rất nhiều, trong đó liền liên quan đến ngươi chỗ hiếu kỳ đoạt xá chi đạo. Đoạt xá hoặc là đoạt xá chuyển sinh đây là cực kỳ mẫn cảm lại bị nghiêm lệnh cấm chỉ cấm thuật, trong đó dấu giếm tam đại kết nạn, có thể xưng cựu tử nhất sinh. Thứ nhất, chính là khôn cùng tâm lôi tiếp. Làm tu sĩ khởi động đoạt xá chi thuật mấy mắt, phương thế giới này quy tắc liền sẽ tại hắn trong thức hải hạ xuống khôn cùng tâm lôi. Ngoại nhân khó mà phát giác mảy may dị tượng, nhưng đối với đặt mình vào trong đó tu sĩ mà nói, lại là sinh tử một đường tuyệt cảnh. Cho dù là hóa thần linh tôn như vậy cao cao tại thượng tồn tại, đối mặt cái này khôn cùng tâm lôi kiếp cũng rất khó toàn thân trở ra, mà lại kiếp nạn này quỷ dị, uy năng tùy từng người mà khác nhau, nhưng luôn luôn sinh tử một đường ở giữa. Thứ hai, vì thai bên trong chi mê kiếp, như lựa chọn đoạt xá như vậy tại thiên địa quy tắc dưới sự tác dụng, lúc trước tất cả ký ức đều sẽ dần dần ảm đạm biến mất. Còn nếu là đoạt xá chuyển sinh càng là sẽ trực tiếp quên mất kiếp trước hết thảy, phản phất tân sinh như trẻ con, bắt đầu từ số không. Thứ ba, chính là tam sinh sát kiếp. Cái gọi là tam sinh sát kiếp, ý tứ là trong cả đời tổng cộng sẽ kinh lịch 3 lần. Bình thường tại kim đan cảnh giới về sau xuất hiện, mà lại xuất hiện thời gian cũng không cố định, chỉ có điều kẻ đoạt xá trong lòng sẽ có cảm ứng. Có lẽ chính đột phá đại cảnh giới lúc lại xuất hiện, có lẽ đột phá về sau một đoạn thời gian sẽ xuất hiện. Nguyên nhân chính là như thế, phàm là biết được trong đó lợi hại tu sĩ, cơ hồ không có người sẽ tùy tiện thử nghiệm đoạt xá hoặc đoạt xá chuyển sinh. Trừ phi, hắn tự nguyện bước lên hồn phi phách tán phong hiểm, đi kinh lịch cái kia tam sinh sát kiếp. Tựa hồ cái này tam sinh sát kiếp qua đi, sẽ thu hoạch được một ít đặc thù chỗ tốt, nhưng đến tột cùng là cái gì, vi sư cũng chưa từng nghe nói. Bởi vì phương thế giới này cơ hội liền không có nghe nói qua có người có thể thành công đoạt xá. Đây chính là khánh thần vì cái gì hao tổn tâm cơ muốn tại đột phá kim đan cảnh giới lúc, nhất định phải trước đem nhục thân đột phá đến kim cương cảnh nguyên nhân. Hắn hồi tưởng lại kinh nghiệm của mình, chắc chắn chính mình là đoạt xá mà đến. Nhưng khiến Khánh Thần hoang mang chính là, chính mình không có kinh lịch khôn cùng tâm lôi kiếp cũng chưa từng gặp thai bên trong chi mê. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình đoạt xá phương thức cùng bình thường đoạt xá có chỗ khác biệt? Đại nhân, Hoàn Hoàn thanh âm kiều mị, mang một chút cẩn thận từng ly từng tí, đem Khánh Thần từ trong trầm tư tỉnh lại. Trong lòng nàng âm thầm kêu khổ, nếu không phải cấp tốc sự tỉnh, mượn nàng 100 cái lá gan, cũng tuyệt không dám quấy nhiễu vị này tâm ngoan thủ lạn Tần Quảng Vương. Từng nghe nói có không có mắt đệ tử, lỗ mãng quấy rầy hắn tu hành, nháy mắt liền bị sinh sinh luyện hóa, hạ trạng cực kỳ thảm thiết. Cho dù là trên giường cùng nàng ngàn tốt và tốt, Hoàn Hoàn biết như thật làm tức giận Tần Quảng Vương, tuyệt đối là không có kết cục tốt. Mà lại Hoàn Hoàn nghe Lâm Đàn chủ nhắc qua, Tần Quảng Vương đại nhân mười mấy năm trước liền bắt đầu bế quan cổ tu. Bây giờ, đại nhân đã thành công đột phá, chiến lực bước vào kim đan cấp số. Kim đan chân nhân đẳng cấp a. Cái này tại Thương Lãng quần đảo, quả thực có thể đi ngang, không người dám anh kỳ phong. Chính là phóng nhãn càng mênh mông hơn Câu Nô Hải cũng coi là tu sĩ cấp cao. Lại nghe nói, Tần Quảng Vương thâm thụ ma giáo ma chủ coi trọng. Bây giờ ma giáo thế cục vi diệu, trước đây vừa đổ diệt cũ thế địch lực ma chủ ở trong trận đại chiến đó tựa hồ thân chịu trọng thương, chính bế quan điều tức. Mà tại ma giáo quyền lực cơ cấu bên trong hết sức quan trọng bốn ngự ma quân chi vị, cũng chống đi một cái. Chiếu tình thế trước mắt đến xem, tiếp qua chút thời gian, lấy đại nhân chắc tuyệt công hơn cùng kim đan cấp chiến lực, vô cùng có khả năng tiến thêm một bước, tiếp nhận cái kia bốn ngự ma quân một trong tôn vị. Đến lúc đó, đại nhân tại trong ma giáo quyền thế, chắc chắn càng như mặt trời ban trưa. Lâm Đàn chủ từng trong lúc vô tình lộ ra, hắn may mắn gặp qua trong đó một vị kim cương cảnh ma quân, tựa hồ hắn đối với Tần Quảng Vương có chút tôn kính. Thu Liễm suy nghĩ về sau, Khánh Thần mặt không biểu tình liếc nhìn Hoàn Hoàn, chuyện gì? Hoàn Hoàn thấy thế, liên tục không ngừng theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra một viên ngọc giản, hai tay dâng, cung cung kính kính đưa tới Khánh Thần trước mặt. Đây là Lâm Đàn chủ thông qua đưa tin pháp trận truyền đến, cố ý tiêu chú cấp tốc. Khánh Thần nghe nói là Lâm Trường Sinh truyền lại, lại đánh dấu khẩn cấp như vậy, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ dự cảm. Lập tức, hắn vung tay lên, tất cả lui ra, tại cái này thay xong quần áo, mau mau rời đi nơi đây. Các nữ đệ tử nghe vậy, không dám có chút lời biếng, cấp tốc thay quần áo, sau đó nhao nhao liệm váy hành lễ, nối đuôi nhau mà ra, trong chốc lát liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Khánh Thần hướng bể tắm chỗ sâu đi đến, nơi đó có một gian mật thất. Hắn đưa tay bấm niệm pháp quyết, phù văn theo đầu ngón tay hắn bay ra, cắm vào trên tường đá, lộ ra bên trong đường đi sâu thăm thẳm. Khánh Thần đi tới trong mật thất một phương trước bàn đá, dùng bí pháp thời gian ngọc giản phong ấn bên trong có mấy hàng chữ nhỏ, chủ thượng, Tô Tử Huyền, cáo chi thuộc hạ, Tiết Thanh Hà đã luyện chế thành công ra tam giai hạ phẩm đan dược. Mặc dù chỉ có 1-2 thành xác suất thành công, nhưng đã không nhỏ nắm chắc luyện chế kim ngọc dịch hoàn đan. Nhưng Thiên Xu điện tán nhân Mạc Hoài An là phiên phức, Thiên Tuyển đảo địa hỏa chi mạch bên trên tam giai địa hỏa phòng, trước mắt thượng phẩm có 10 gian, còn lại chính là lựa phòng hỏa lực cường độ thậm chí tính tiếp tục, đều có chút kém. Nhưng đại bộ phận muốn cho kim đan trưởng lao sử dụng, đan đường có một gian chuyên môn thượng phẩm địa hỏa phòng nhưng cái kia Mạc Hoài An tỉnh thoảng chặn ngang một gạch, ta lo lắng ảnh hưởng chủ thượng kế hoạch. Khánh Thần ánh mắt rơi tại cái này mấy hàng chữ nhỏ phía trên, nhịn không được liền nói ba tiếng. Thanh âm ở trong mật thất quen quẩn, chấn động đến bốn phía vách đá ông tác hưởng. Tính toán, từ Tuyệt Tiên đảo bí cảnh trở về, hắn liền nhắc nhở Tiết Thanh Hà dốc lòng nghiên tập luyện đan thuật, cái này nhoáng một cái, không sai biệt lắm đã có mười mấy năm lâu. Bây giờ, rốt cục nên đón phá đất mà lên, thu hoạch thời khắc. Thanh Hà quả thật là luyện đan nhất đạo thiên tài. Khánh Thần trong lời nói tràn đầy vui mừng, ngắn ngủi mười mấy năm, không chỉ tu vi vững bước tinh tiến, pháp lực tích xúc thâm hậu, bước vào trúc cơ đỉnh phong, càng là luyện chế thành công ra tam giai hạ phẩm đan dược, không tầm thường. Cái kia Mạc Hoài An, ha ha, bất quá tôm tép nhãi nhép thôi. Chương 470, cho hắn cơ hội, hắn không dùng được chương 470, cho hắn cơ hội, hắn không dùng được trong mấy năm này, Khánh Thần đem Ma Liên giáo giao cho Lâm Trường Sinh, khiến cho dốc lòng lo liệu, tiếp tục quản lý trong giáo rất nhiều sự vụ. Người này theo tầng dưới chốt bên trong đến, từ nhỏ bị người xem thường. Bởi vậy Lâm Trường Sinh tính tình cực đoan, làm việc tàn nhẫn, hiểu được tình người ấm lạnh, thế sự gian nan. Cho hắn đại quyền, tất nhiên sẽ có tư cách, chân quý kiếm không dễ kỳ ngộ. Đồng thời, Khánh Thần lại đem Ngưng Tuyển Tông to lớn thế lực giao cho Từ Cửu Linh, Cao Ngọc Lương, Đặng Tử Việt chờ một đám tướng tài đắc lực, để bọn hắn phụ trách trong tông lớn nhỏ công việc. Mấy năm trước, Khánh Thần tại Hắc Mộc đảo cương vực Nam Trinh Bắc chiến, tung hoành ngang dọc. Khi đó, Từ Cửu Linh biết được Khánh Thần pháp thể song tu lại thể hiện ra giả đàn cấp khủng bố chiến lược về sau, không khỏi kinh hãi trong lòng. Trong lòng của hắn rõ ràng, Khánh Thần chính là loại kia có khí vận, có thực lực, có tâm cơ người, chỉ có đi theo nhân vật như vậy, mới có thể tìm được càng rộng lớn hơn tiết lộ. Loại cơ hội này, có lẽ cả một đời cũng sẽ không có một lần. Thế là, Từ Cửu Linh quyết định thật nhanh, hướng Khánh Thần truyền đạt chính mình đầu nhập ý nghĩ. Từ đó về sau, Từ Cửu Linh liền mọi chuyện đều lấy Khánh Thần cầm đầu, duy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, cũng thắng được Khánh Thần coi trọng. Bây giờ, có Từ Cửu Linh như vậy đắc lực người tại tông môn vững vàng tọa chấn, lại có Cao Ngọc Lương chờ một đám Khánh Thần tuyệt đối tâm phúc theo bên cạnh phụ tá, giám thị. Khánh Thần đối với Ngưng Tuyển Tông sự vụ, có thể nói là gối cao không lo. Trái lại truyền công phó điện chủ Tân Bách Nhẫn người này dù tâm cơ thâm trầm, rất có mưu trí, tại Thương Lãng quần đảo trong tu tiên giới, cũng coi là cái rất có tên tuổi người. Nhưng mà, chấp trưởng tuần săn chiến lệnh mấy năm này, cuộc sống của hắn lại cũng không tốt qua. To lớn Thương Lãng quần đảo vốn nên dưới sự khống chế của hắn trật tự giành mạch, thuận tiện vơ vét linh thạch cùng bảo vật. Nhưng hôm nay lại thỉnh thoảng liền có Hắc Mộc đảo dương nhiệt như măng mọc sau mưa ngoi đầu lên náo sự. Những này dương nhiệt quấy đến quần đảo không được an bình, cũng làm cho Ngưng Tuyển Tông không ít cao tầng rất có phê bình kín đáo, trong đó liền bao quát thưởng thiện phó điện chủ Hoa Thiện bọn người. Từ khi Tân Bách Nhẫn khổ tâm kinh doanh hang ổ Huyền Viên đảo bị Hắc Mộc đảo, Vô Thường Tông dư nghiệt hủy diệt về sau, hắn nhiều năm bồi dưỡng đại bộ phận vây cánh cũng tan thành mây khói. Thế lực cùng nhân thủ có thể nói là rất xuống ngàn trượng. Bây giờ, dưới tay hắn có thể sử dụng lại nhưng tuyệt đối tín nhiệm người ít đi rất nhiều. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, bắt đầu dùng một chút thủ đoạn bình thường, tâm tính cũng bình thường, nhưng đáng tin tu sĩ điền vào chỗ trống. Tân Bách Nhẫn tân nhiệm dùng những người này, giống đồ đệ của hắn chăm dặm nghe gió truyền công đường phó đường chủ Ngô Chân tuần sát sứ trưởng Tôn Nhàn chờ. Tuy nói đối với Tân Bách Nhẫn trung tâm trừ giám, đã không thực lực cường đại trấn nhiếp các phương, lại không xuất sắc mưu lược ứng đối phức tạp thế cục. Tình trạng như vậy xuống, nội bộ lại không ổn, bọn hắn thường xuyên bị quấy đến đầu góc choáng váng, sức đầu mẹ chán. Khánh thần trên mặt nổi ngưng truyền tông thế lực đều xem như tương đối phối hợp Tân Bách Nhẫn hành động, không có cả tay. Nhưng khánh thần lực lượng trong tay hắn, lại đâu chỉ ngưng truyền tông một chỗ. Một ngày này, trăm nhận phong một chỗ cung điện, bầu không khí ngưng trọng. Chỉ thấy Tân Bách Nhẫn mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, nghiêm nghị quát, lão phu nói, ta không muốn số lượng tương vòng, cũng không cần những cái kia lý do, ta chỉ cần thật sự kết quả. Chỉ những thứ này sự tình đều làm được rối tinh rối mù, lão phu muốn các ngươi để làm gì? Đã đạt trúc cơ trung kỳ thực lực trăm dặm nghe gió thân là 10, 20 năm trước Long Môn Kim bảng đầu danh, bây giờ cũng là tuần sát sứ, giờ phút này lại cúi thấp đầu, lộ ra có chút buồn bã. Hắn cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu, sư tôn, thực tế là cái kia quý thương minh quá mức giàu hoạt. Nhóm người này đầu nhập cái khác quần đảo, tìm được sống yên phận vị trí, còn thường xuyên quấy rối chúng ta bên cạnh. Bọn hắn hành tung lơ lửng không cố định, coi là thật khó lòng phòng bị a. Tân Bách Nhẫn nghe nói, tức giận đến hai tay bỗng nhiên vỗ bàn một cái bàn kia nháy mắt chia năm xẻ bảy, ngọc thạch bay tán loạn. Hắn nhìn chằm chằm trăm dặm nghe gió quát, khó lòng phòng bị. Vi sư để ngươi làm tuần sát sứ, còn kiêm một cái nhị giai trung phẩm hòn đảo đạo chủ. Thủ hạ ngươi có tông môn đệ tử mấy trăm, tính đến phụ thuộc thế lực, tùy tiện cũng có thể kiếm ra hơn ngàn nhân mã. Vi sư trả lại cho ngươi an bài một vị trúc cơ phó đạo chủ, hai cái trúc cơ chấp sự. Những cái kia phụ thuộc trúc cơ tu sĩ cũng về ngươi điều khiển, ngươi vậy mà nói với ta khó lòng phòng bị. Nhớ năm đó, khánh thần tại trúc cơ trung kỳ lúc, nhưng không có ngươi bây giờ như vậy quyền thế hiển hách, nhưng người ta như thường sông ra to lớn tên tuổi. Tuần sát tứ phương, áp đảo huyền thường đảo thường gia, hát một đảo liên chiến trăm vạn dặm, độ diệt giả đan gia tộc huyền nhạc đảo. Ngươi nói ngươi hiện tại làm được thứ nào? Người khác hiện tại đều cùng ta ngang vai ngang bế, ta còn phải cầu hắn, không phải nếu là hắn thủ hạ nhân mà âm thầm bày rối, ngươi càng ngồi không vững vị trí này. Để ngươi trong ngày thường ít đi trêu hoa gẹo nguyệt, đem ý nghĩ đều thả ở trên chính sự, làm sao đến mức rơi xuống bây giờ như vậy sức đầu mẹ chán hoàn cảnh? Làm ngôi thủ một phương tuần sát sứ, huyền cấp đạo chủ, ngươi vậy mà như thế không để ý đến thân phận, ngươi biết có bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm ngươi? Có bao nhiêu người đang nói nhàn thoại sao? Tân Bách Nhẫn càng nói càng tức, lồng ngực kịch liệt chập trùng, hiển nhiên là bị tức đến không nhẹ. Trong lòng của hắn âm thầm bán thầm, nếu không phải bây giờ bên người thực tế là không người có thể dùng, hắn Tân Bách Nhẫn như thế nào lại vào lúc này liền trọng dụng chính mình tên đệ tử này? Nhớ ngày đó tại Huyền Viên đảo, đây chính là nhân tài đông đúc, mấy vị đắc lực đạo chủ, phó đạo chủ cùng tuần sát sứ, mỗi cái đều là có thể một mình đảm đương một phía nhân vật. Còn có không ít tinh anh chấp sự cùng thành đội luyện khí chiến trận đệ tử. Lại nhìn chính mình tên đệ tử này, tuy nói tại tu hành trên thiên tư sát thực hơn người, linh căn, nội tính đều có thể xưng thượng thừa. Nhưng trong ngày thường trừ bế quan khổ tu, chính là chơi hoa gẹo nguyệt chơi gái, hiếm khi tham dự ngoại giới tranh đấu lịch luyện, cái này liền dẫn đến hắn tại thực tế tranh đấu kinh nghiệm bên trên nghiêm trọng thiếu thốn. Đối với quyền mưu trinh phạt chi thuật, càng là kiến thức nửa đời, nông cạn cực kỳ. Tại phân tranh không ngừng biên giới, ngắn như vậy tấm, lại có thể nào tùy tiện áp đảo đại cục? Tân Bách Nhẫn cau mày, ở trong phòng đi qua đi lại, trong lòng của hắn rõ ràng, xem ra phải thuyết phục Mạc Hoài An không thể. Tu vi của người này đã đạt trúc cơ đỉnh phong, càng là thiên xu điện tán nhân, thân phận, thực lực, tâm cơ cũng đủ. Lúc ấy đang đường sự tình, hoặc nhiều hoặc ít còn là làm hắn có bất mãn, xem ra lần này muốn ra một chút tiền vốn, không phải còn cứ gọi bất động. Nếu có thể đem hắn lôi kéo tới chủ trì cùng cái khác quần đảo biên giới chi địa, có lẽ liền có thể an ổn rất nhiều, hơn nữa còn có thể chỉ điểm tên đệ tử này. Nếu không biên giới dung chuyển bất ổn cục diện một mực tiếp tục kéo dài, tông môn còn lại cao tầng tất nhiên sẽ sinh lòng bất mãn. Đến lúc đó, tình cảnh của mình coi như càng thêm gian nan. Khánh Vân Phong chỗ sâu, xa hoa trong động phủ Dạ Minh Châu pháp khí, khỏa khỏa chiếu sáng rạng rỡ. Tiết Thanh Hà cung kính đứng ở bên cạnh, đối với nghiêng người dựa vào giường ngọc khánh thần nói khẽ, nhận được chủ thượng trông nom, như không có ngài, ta sao có thể nhanh như vậy ngồi lên đan đường đường chủ chi vị, luyện đan thuật càng sẽ không trên diện rộng tinh tiến. Chủ thượng tại Thiên Xu điện mấy năm này ở nút, tất cả đều là vì ta, Thanh Hà khắc trong tâm khảm. Khánh thần biểu lộ 10 phần buông lỏng, Tân Bách Nhẫn lao hồ ly kia, dùng đan đường đường chủ chi vị đổi 3 năm 5 năm an ổn. Đáng tiếc, cho hắn cơ hội, hắn không dùng được a. Chương 471, luyện kim ngọc dịch hoàn đan. Chương 471, luyện kim ngọc dịch hoàn đan. Nói về chính sự, Tiết Thanh Hà thần sắc phá lệ ngưng trọng, chủ thượng, gian kia thượng phẩm địa hỏa phòng bên trong, có một tôn đỉnh tiêm nhị giai cực phẩm lò luyện đan, là luyện chế kim ngọc dịch hoàn đan tuyệt hảo dụng cụ, hắn giá trị tiếp cận một kiện hạ phẩm pháp bảo. Mà lại bên trong tam giai địa hỏa kéo dài không dứt, hắn uy năng gần như tam giai hạ phẩm kim đan chân hỏa, đối với luyện đan cực kỳ có lợi. Khánh thần hơi gật đầu, như thế rất tốt. Lấy ngươi bây giờ luyện đan thuật tạo nghệ, sớm đã đạt nhị giai cực phẩm chi cảnh, lại đã chạm đến tam giai luyện đan đại sư biên giới. Kim ngọc dịch hoàn đan độ khó luyện chế, khách quan nhị giai cực phẩm đan dược tuy có tăng lên, nhưng đối với ngươi mà nói, nên không quá lớn trở ngại. Tiết Thanh Hà khẽ nhíu mày, đôi mi thanh tú nhíu chặt, nói tiếp, chủ thượng có 3 phần tài liệu, tăng thêm mười mấy năm qua phỏng đoán đan phương cùng tiếp tục luyện đan, ta có 8 thành 5 chắc có thể thành đan. chỉ là cái kia Mạc Hoài An thực tế đáng ghét, chủ thượng có chỗ không biết, gian kia thượng phẩm địa hỏa phòng, ta cùng hắn đều có quyền thỉnh cầu sử dụng, lại một lần thời gian sử dụng đều có hạn mức cao nhất. Bằng vào ta quyền hạn, mỗi lần chỉ có thể sử dụng nửa năm. Mà này lao tặc mỗi lần đến thời hạn, liền sẽ lập tức thỉnh cầu, quay đến ta phiền muộn không thôi. Luyện chế kim ngọc dịch hoàn đan ngắn nhất cần 9-80 ngày, nhưng nếu đem dược liệu ôn dưỡng, nhiều lần phỏng đoán cùng khả năng xuất hiện thất bại tình huống đều tính đi vào, liên tục sử dụng thời gian 1 năm mới ổn thỏa nhất. Khánh Thần lại hết sức bình tĩnh, yên tâm, lão già kia lại không có cơ hội cùng ngươi tranh đoạt. Mấy tháng trước đó, bản tọa liền đã bắt đầu bố cục. Sớm tại mấy tháng trước đó, Lâm Trường Sinh bí mật hướng Khánh Thần lộ ra tông môn một chút tin tức lúc, Khánh Thần liền đã sát tâm nổi lên một phía. Tại Kim Đan đại đạo trước mặt, người nào cản trở đường hắn giết ai, Thiên Vương lão tử đến cũng không được. Thế là, Khánh Thần trong bóng tối tỉ mỉ bố cục, tại giáp rối phức tạp trong ván cờ, điều động các phương quân cờ. Hắn không chỉ có điều động Ma Liên giáo 10 đồn nhân mã âm thầm tại biên giới đảo loạn thế cục, còn sai sử Đoạn Thiên Ngai, Hàn Thạch chờ ma sứ cùng biên giới cái khác quần đảo người âm thầm cấu kết. Dưới tình huống không bại lộ thân phận, đem tông môn một chút động tĩnh tiết lộ cho bọn hắn, vì đó xuất thủ tập sát sáng tạo tiện lợi. Chấp trưởng tuần săn đại quyền Tân Bách nhận hắn thủ hạ đại bộ phận người có thể dùng được, đã sớm bị Khánh Thần kiềm chế lại, không thể động đậy. Mà tông môn cái khác cao tầng, cần tọa trấn thương lãng quần đảo đại bộ phận nội địa, những địa phương này, Khánh Thần tạm thời sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Tỷ như phản đồ Quý Thương Minh, Khánh Thần đối với hắn động tĩnh rõ như lòng bàn tay, nhưng lại chưa nóng lòng đem hắn tru sát. Dù sao hắn thân tộc, hắn thương yêu nhất con riêng Quý Bá Thường đều ở trên tay Ma Liên giáo. Ở trong mắt Khánh Thần, cái này Quý Thương Minh chính là một viên tốt quân cờ. Làm phản về sau Quý Thương Minh, liền cùng đổi một người đồng dạng. Hắn điên cùng tập sát Ngưng Tuyển Tông biên giới, thật giống như có thâm cừu đại hận. Dưới mắt, chăm dặm nghe gió chỗ trấn thủ biên giới đã thối nát không chịu nổi, nhu cầu cấp bách một vị trí ít chút cơ đỉnh phong cấp bậc cao tầm tiến đến tòa trấn. Tại Tân Bách Nhẫn có thể điều động tông môn cao tầng bên trong, Thiên Xu Điện tán nhân Mạc Hoài An chấp pháp đường đường chủ hình ngục xâm luyện khí đường đường chủ Trung Ly Đoán Thiên cùng Thượng Thiện, phạt ác hai vị phó điện chủ bọn người, cũng đang lo lắng trong phạm vi. Nhưng mà, trải qua Khánh Thần phân tích về sau, hắn cho rằng đối với Tân Bách Nhẫn đến nói, đại giới nhỏ nhất lại người chọn lựa thích hợp nhất, chính là Thiên Xu Điện tán nhân Mạc Hoài An. Dù sao, Mạc Hoài An cùng Tân Bách Nhẫn quan hệ gần nhất, lại là Tân Bách Nhẫn một tay để bạn, điều động hắn tiến về bên dưới, so ra mà nói dễ dàng nhất. Tiết Thanh Hà chỉ trên bàn trà bày ra ngọc giản, chủ thượng xuất thủ, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Ta trước đó hiện cho ngài nhị giai thượng phẩm sách đỏ thiên thanh đan yếu chủ thượng nhưng tinh tế nhìn qua rồi. Khánh Thần như có điều suy nghĩ đáp lại nói, nhìn một chút, cũng xuất thủ thử nghiệm luyện chế một đoạn thời gian, bây giờ miễn cưỡng có thể luyện chế nhất giai trung phẩm đan dược, giống cái kia tụ khí đan loại hình, cũng là luyện chế ra một chút. Tiết Thanh Hà trong đôi mắt đẹp đột nhiên hiện lên một vòng vẻ sợ hãi thán phục, chủ thượng thật là thần nhân vậy. Ngắn ngủi thời gian, có thể luyện chế ra nhất giai trung phẩm đan dược, thiên phú như vậy, lệnh Thanh Hà mà cảm. Nói, nàng thần sắc càng thêm chuyên chú, đưa tay khẽ vuốt bên tóc mai sợi tóc, em hay nói, liền cầm cái này tụ khí đan luyện chế đến nói, trong đó quan khiếu phong phú, cực kỳ phức tạp. Đầu tiên, cần khéo léo khóa lại ly hỏa vị tiết ra ngoài linh khí, có chút sai lầm, linh khí tiêu tán, liền sẽ thất bại trong gang tấc. Còn nữa, hắn chủ tài thuộc mục, mai lúc phải dùng kim khí không thể, như thế mới có thể mức độ lớn nhất kích phát chủ tài dự tính. Mà ở trong quá trình luyện chế, càng muốn dựa vào trải qua bính hỏa tỉ mỉ nung khô tuất thổ cắt làm chất môi giới, lấy này điều hòa các loại dược lực. Cái này một loạt trình tự, vòng vòng đan sen, thiếu một thứ cũng không được. Cho dù những cái kia tu vi cao tuyệt người, nếu không hiểu trong đó môn đạo, cũng chưa chắc có thể tại luyện đan một đường có lập nên. Khánh Thần nghe nói Tiết Thanh Hà như vậy tán dương, trong lòng tuy có chút mừng thầm, nhưng trên mặt còn là không vui không buồn. Hắn thân là có được Bồ Đề linh thể người, tại kích hoạt tầng thứ nhất phong ấn về sau, nộ tính có thể xương vạn người không được một. Này linh thể hiệu quả, không chỉ có nhằm vào tu tiên công pháp, đối với tu chân bách nghệ cũng là có lớn lao giúp ích. Đến sinh trưởng ở cởi ra tầng thứ nhất phong ấn về sau, hắn cái này linh thể có thể phát huy công hiệu, so bất động chân nhân để cập tuệ không linh thể mạnh hơn rất nhiều. Còn nữa, cái kia cửu diệu lưu ly minh vương tháp không gian quyền hạn, quả thực cường hãn vô song, trong tháp có được một mảng lớn rộng lớn dược điện, tẩy ghép linh dược cũng là cực kỳ tiện lợi. Như thế được trời ưu ái điều kiện, nếu không tiện thêm lợi dụng, quả thực là phung phí của trời. Cho nên, Khánh Thần quyết định thật nhanh, lựa chọn đem luyện đan thuật làm tự thân nghề phụ. Tiết Thanh Hà, thân là nhị giai cực phẩm luyện đan sư, lại luyện chế thành công ra tam giai hạ phẩm đan dược, tại Thương Lãng quần đảo, hắn nhãn lực cùng kiến thức có thể xưng nhất tuyệt. Nàng vì Khánh Thần chọn lựa sách đỏ, không phải mạnh nhất, lại là thích nghi nhất đặt nền móng, làm chắc cơ sở tuyệt hảo điển tịch một trong. Đúng vào lúc này, Khánh Thần thần sắc hơi động một chút, chỉ nghe trong tay áo truyền đến két một tiếng vang dọn, một viên ngọc giản lặng yên vỡ vụn. Khánh Thần trong mắt lóe lên một tia tinh quang, lẩm bẩm, đại sự thành vậy. Tiết Thanh Hà thấy Khánh Thần thần sắc vui thích, không khỏi sinh lòng hiếu kỳ, chủ thượng, đến tột cùng là chuyện gì, lệnh ngài cao hứng như thế. Khánh Thần cởi mở cười một tiếng, thời cơ đã thành thủ. Giờ phút này, ngươi liền đi làm thượng phẩm địa hỏa phòng tỉnh cầu thủ tục, từ nay về sau, lại không người có thể cùng ngươi tranh đoạt địa hỏa phòng, không phải ta cái này khánh chữ sẽ ghi ngược lại. Nói xong, thần sắc hắn trịnh trọng, từ trong ngực móc ra một kiện túi chứa vật, đưa đến Tiết Thanh Hà trước mặt, trong này chứa 3 phần kim ngọc dịch hoàn đan vật liệu. Chỉ cần ngươi có thể luyện chế thành công, chính là lập xuống một cái công lớn. Dĩ vãng luyện chế đan này, một lò có thể thành đan 1-3 viên. Nếu có dư thừa kim ngọc dịch hoàn đan ban thưởng ngươi 1 viên. Nếu có còn lại dữ liệu, cũng cùng nhau để ngươi luyện chế, ban thưởng ngươi 1 viên. Tiết Thanh Hà nghe nói, mừng rỡ trong lòng, thuận thế dựa sát vào nhau tiến vào Khánh Thần trong ngực, đa tạ chủ thượng ban ân. Chương 472, nguyên mạch chương 472, nguyên mạch nửa đêm phong lưu về sau, Khánh Thần ý theo trước kia lệ cũ, từ Thiên Tuyển đảo bước ra, thi triển độ thuật, hướng ẩn linh đảo mau chóng đuổi theo. Cái này 3 năm ở giữa, hắn chưa hề tiến vào Thiên Xu Điện hội nghị, đây là cùng Tân Bách Nhẫn đạt thành trao đổi ích lợi một trong những điều kiện. Trong ngày thường, hắn bất quá là qua lại tại Thiên Toàn, ẩn linh hai đảo ở giữa, hoặc là chỉnh đốn chiến đường, hoặc là xuất chinh tiêu trừ cảnh nội thủy phỉ, phản nghịch, làm việc cực kỳ địa thấp. Theo từ Cựu Linh truyền đến trong ngọc giản, Khánh Thần biết Tân Bách Nhẫn cố ý đem Mạc Hoài An xếp vào đến biên giới. Xem ra, là định cho hắn nhị giai thượng phẩm huyền quan đảo đảo chủ kiêm tuần sát sứ trước. Đồng thời bị bỏ trăm dặm nghe gió nhị giai trung phẩm đảo chủ, tuần sát sứ chức vị, đổi nhiệm nhị giai thượng phẩm huyền quan đảo phó đảo chủ. Việc này kỳ quặc, vì sao tại chưa quyết định thời điểm liền thả ra tiếng gió? Là ý đang trấn nhiếp biên giới, còn là nghĩ dẫn xà xuất động? Dựa theo lẽ thường, hẳn là để Mạc Hoài An đến huyền quan đảo về sau, lại đi tuyên bố hắn bổ nhiệm, miễn cho tự nhiên đâm ngang, đêm dài lắm mộng. Khánh Thần ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, trong chốc lát suy tư rất nhiều khả năng. Bất quá coi như Mạc Hoài An đi huyền quan đảo cũng không thể bỏ qua hắn, bởi vì không tại Thiên Tuyển đảo cũng có thể thỉnh cầu địa hỏa phòng Tân Bách Nhẫn lao tiểu tử này nhất định sẽ đồng ý Khánh Thần bây giờ tốc độ bay kinh người, một canh giờ liền có thể hoành hành 5-6 ngàn dặm hải vực. Đương nhiên, đây cũng không phải hắn lớn nhất tốc độ bay. Đột phá kim cương cảnh về sau, nhục thân ngược lại tiếp tục phóng xạ pháp lực tăng trưởng, mà lại đối với tốc độ bay rất có tăng thêm. Bằng vào trước thời hạn bố trí tốt 3 năm chỗ nhị giai ẩn nặc trận pháp, Khánh Thần lặng yên trốn vào một vùng biển chỗ sâu. Đây là vì tránh né khả năng đến từ kim đan cảnh tu sĩ thần thức lục soát. Hắn biết những năm này, tông môn một mực đang truy tra cửu kiếm chân nhân nguyên nhân cái chết, chưa hề từ bỏ. Khánh Thần cũng không nguyện ý lộ ra bất luận cái gì một chút cái hở, liền xem như chứng vọng tưởng bị hại cũng dù sao cũng so đao đúa ra thân mạnh hơn. Tại lục địa, kim đan sơ kỳ tu sĩ liền có thể có 10, 20 dặm thần thức phạm vi. Bất quá đến trong biển, thụ trùng điệp thủy áp cùng vật kỳ dị ảnh hưởng, càng đi chỗ sâu, đối với thần thức áp lực càng lớn. Bởi vậy, kim đan sơ kỳ tu sĩ thần thức nhiều nhất ở dưới nước dọc theo 8-9 dặm sâu, trung kỳ cũng chỉ thập đại vài dặm sâu. Mà vùng biển này sâu hơn địa phương có hơn 20 dặm, kim cương cảnh lục thân Khánh Thần, vừa bạn có thể chống đỡ được trùng điệp thủy áp xâm nhập gần 20 dặm, hành tung có thể nói là thiên ý vô phùng. Lại còn là bản thạch cảnh đỉnh phong lục thân, hắn nhiều nhất lặn xuống cái 7-8 dặm. Có lần trước lục thân đột phá thất bại, lãng phí một viên kim đan giáo huấn, Khánh Thần làm việc càng thêm cẩn thận, chưa từng khinh thường người khác. Tân Bách Nhẫn tung hoành thương lãng quần đảo lâu đến trăm năm, tuyệt không phải dễ cùng với bối. Khánh Thần cùng hắn đánh cờ có thể chiếm thượng phong, đại bộ phận phải quy công cho bí pháp bảo cường hành, hơn nữa còn có chỗ tối một chi thế lực to lớn. Không phải hiệu chết vào tay ai, còn chưa thể biết được. Tân Bách Nhẫn nhất định có thể phát giác được có người trong bóng tối nhằm vào hắn, thậm chí vô cùng có khả năng hoài nghi tới chính mình, mà lại hạ thủ đoạn. Người này một lòng nghĩ bằng vào tuần săn đại quyền góp nhặt ra đủ nhiều linh thạch, để mà mua phụ trợ đột phá kim đan cảnh giới bảo vật. Tân Bách Nhẫn thân là trên mặt nổi ngưng tuyển tông mạnh nhất dạ đàn chiến lực, hắn thể nội pháp lực kết tinh số lượng cũng là trong tông trước mắt nhiều nhất. Khánh Thần trong lòng rõ ràng, Tân Bách Nhẫn cần thiết, tuyệt không vẹn vẹn là một phần khảm ly kim đan cùng thủy hỏa linh dịch. Những này cộng lại đối với kết đan quan trợ giúp, cũng liền hơn nửa phần mười một chút. Căn cứ Khánh Thần tìm hiểu đến tin tức, lão hồ ly này còn mưu toan góp nhặt một phần long hổ kim đan. Long hổ kim đan, lấy tam giai yêu thú nội đan làm hạch tâm luyện chế mà thành. Đan này dù so ra kém kim dịch ngọc hoàn đan như vậy thần kỳ phi phàm, nhưng cũng có thể để tu sĩ tại xung kích khó khăn nhất cửa thứ nhất kết đan qua lúc, nhiều hai thành tỷ lệ thành công. Tân Bách Nhẫn tính toán, chính là mua một viên tam giai yêu thú nội đan, góp đủ long hổ kim đan dược liệu. Sau đó lại khẩn cầu thứ năm thái thượng, tam giai trung phẩm luyện đan đại sư đan đỉnh chân nhân xuất thủ luyện chế. Một viên tam giai yêu thú nội đan, giá trị ước chừng tại 200,000 linh thạch tả hữu, còn lại long hổ kim đan dược liệu, tốn hao 50,000-60,000 linh thạch cũng có thể làm được. Đối với tam giai trung phẩm luyện đan đại sư đan đỉnh chân nhân mà nói, luyện chế như vậy tại tam giai đan dược bên trong có thể xưng đơn giản nhất, gần so với nhị giai cực phẩm đan dược hơi khó một chút long hổ kim đan, bất quá là một cái nhấc tay. Trừ đó ra, Tân Bách Nhẫn còn muốn mua một chút có trợ giúp cửa thứ 2 tâm ma quan, cửa thứ 3 thiên địa linh vận quan bảo vật. Mặc dù cửa thứ 2 cùng cửa thứ 3 cộng lại đều không có cửa thứ nhất khó, nhưng cũng không thể khinh thường, ít nhất phải hao phí 100,000 linh thạch. Cho nên, ở trong mắt Tân Bách Nhẫn, nếu ai cản hắn thu hoạch linh thạch, chủ bị đột phá kim đan bảo vật tài lộ, ai chính là hắn không đội trời chung cửu địch. Khánh Thần đối với này tất nhiên là lòng dạ biết rõ, kiếm linh thạch nói nghe thì dễ. Lúc trước hắn mấy năm kia, nhọc nhằn khổ sở, cũng chỉ để dành được 7-8 vạn linh thạch. Dù sao tại cái này Ngưng Tuyển Tông, bên trên có Nguyên Anh chân quân cùng 7 đại kim đan, lại trong tông thế lực khắp nơi lẫn nhau hạn chế cân nhắc, khắp nơi đều có người nhìn chằm chằm. Mỗi lần phá đảo diệt môn, hắn đại bộ phận thu hoạch đều phải ngoan ngoãn nộp lên trên tông môn, có thể lưu giữ lại, không tính quá nhiều. Khánh Thần nghĩ thầm, tình hình như vậy xem ra, Mạc Hoài An vô cùng có khả năng bị coi như một viên mồi ném ra ngoài, nếu không như thế nào như thế sớm liền đem tin tức tiết lộ. Tân Bách Nhẫn một chiêu này, một phương diện muốn mượn này áp đảo biên giới những bất an kia phân thế lực, một phương diện khác thì làm mưu toàn câu xuất hiện ở âm thầm người bố cục. Thử, tính toán khá lắm. Đáng tiếc à, Tân Bách Nhẫn, ngươi đại khái nằm mộng cũng nghĩ không ra, ngươi muốn câu con cá kia, cũng không phải cái gì mặc người nắm tôm kép, mà là một đầu đủ để rời sông lấp biển cự ngạc. Ván này, ta nhất định phải quay cái long trời lở đất, gọi ngươi lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ tràng, cuối cùng tốn công vô ích. Khánh Thần đi chính là thể, pháp song tu con đường, bất quá là lấy pháp tu làm chủ tu phương hướng. Bởi vì mỗi người trời sinh nguyên mạch chỉ có một đầu, Khánh Thần sở thuộc nguyên mạch thuộc về pháp tu một mạch. Kể từ đó, tuổi thọ của hắn tự nhiên là theo pháp tu quy tắc mà định ra. Cái này liền cho thấy, khánh thần quanh thân trăm mạch bên trong lưu chuyển đều là pháp lực, mà không phải thể tu cho ỷ lại khí huyết chi lực, nhục thân chi lực trở. Nguyên nhân chính là như thế, khánh thần bước vào kim cương cảnh cường hoành nhục thân, hắn lực lượng chi nguyên chính là sắt đan cùng huyệt khiếu quanh người. Tình hình này cùng khánh thần kiếp trước hiểu biết ngoại đan rất có vài phần tương tự. Liên cầm trước đó hắc mục đạo tử Ngô Chân Nhân đến nói, người này kiêm tu độc đạo, trừ kim đan bên ngoài, thể nội còn có mang một viên độc đan, về sau tại dưới tuyệt cảnh lựa chọn tự bạo đan này. Trái lại, nếu là lấy thể tu làm chủ đạo, như vậy nguyên mạch liền sẽ trở thành thể tu một mạch. Đến lúc đó, quanh thân trăm mạch bên trong lưu chuyển, liền sẽ là khí huyết cùng cái khác thể tu đặc thù lực lượng, cùng pháp tu lúc hoàn toàn khác biệt, như vậy thọ nguyên chính là đi theo thể tu cảnh giới đi. Bởi vậy tu sĩ như lấy thể tu làm chủ đạo, tại thể nội mở động thiên cùng loại pháp tu khí hải, như vậy thể nội trăm mạch khí huyết xa nhiều hơn tu sĩ bình thường, có thể nói thao thao bất tuyệt. Bởi vậy khánh thần mặc dù nhục thân đột phá đến kim cương cảnh, nhưng thọ nguyên vẫn như cũng là cùng pháp tu nhất trí, 41 giáp, 240 trở. Chương 473, U Linh Sơn Trang. Chương 473, U Linh Sơn Trang. Sau một tháng, sóng biết ở giữa trận có thanh mang pha sóng, huyền thiết đổ bê tông đầu thuyền đầu hổ xé ra đầy trời hơi nước, lộ ra khắc đầy trấn hải phù văn đầu thú. Mạc Hoài An chắp tay đứng ở tầng thứ 3 khắc hoa rào chắn trước, nhìn xem bong tàu xuống quần quần màu mực nước biển, đây không phải là bình thường sóng biển, mà là bị đầu thuyền đầu hổ xoắn nát hải thú tàn huyết. Đây là một chiếc nhị giai thượng phẩm linh chu huyền hổ thuyền. Nay thuyền mọc ra 7-8 trượng, rộng chừng vài chục trượng, cao 5 trượng, tổng cộng có 3 tầng lầu cát, khí thế rộng rãi, nhưng ngày đi 3-4 vạn giảm. Trên bong thuyền lấy hoa thiết thủ cầm đầu 3 tên chấp sự chính chỉ huy hơn 30 tên ngoại môn, tạp dịch đệ tử, cho các lộ khống thủy kỳ rót vào linh lực. Mặt cờ xoay tròn ở giữa mang theo hơi ẩm bên trong, lẫn vào tầng dưới chốt khoang thuyền bay tới dày đặc bụi tanh. Giờ phút này, Trúc Cơ hộ pháp Chu Thất một mặt không hiểu, hướng đứng ở đầu thuyền Mạc Hoài An hỏi, "Đạo chủ, vì sao tông môn chỉ điều động chỉ là một chiếc nhị giai thượng phẩm linh chu? Phải chăng quá trẻ con?" Theo đạo lý, trấn áp biên giới, đàn áp ba thì, Hàn Sơn quần đảo đạo phỉ, không nên phái một chiếc chiến tranh bảo thuyền cấp bậc linh chu sao? Lấy rõ ta tông chi uy. Từ khi thu phục, đồ diệt còn lại ba tông, ta ngưng tuyển tông chiến tranh bảo thuyền số lượng thế nhưng là theo 5 chiếc gia tăng đến 7 chiếc. Chu Thất người này, chính là đêm đó phát hiện Cửu Kiếm chân nhân hồn bài vỡ vụn người. Hắn dáng người khôi ngô, khuôn mặt ngay ngắn, một đôi mắt sáng ngời có thần. Lần này, Tân Bách Nhẫn trừ điều động Mạc Hoài An, còn tăng thêm 2 cái trúc cơ hộ pháp, 200 luyện khí kỳ đệ tử, trong đó nội môn đệ tử 20. Những năm này, ngưng tuyển tông nhất thống tương lãng, trúc cơ nhân số gia tăng đến khoảng 300 người, nội môn, ngoại môn, tạp dịch đệ tử cộng lại vượt qua 15,000, sát thực bắt đầu có một điểm nguyên anh tông môn khí tượng. Mạc Hoài An mặc trường bào màu tím, nghe tới Chu Thất tra hỏi, hắn khẽ nhíu mày, không để lại dấu vết liếc qua thanh nẹp nơi nào đó gian phòng, nói, tông môn tự nhiên có tông môn suy tính, các ngươi nghe lệnh là đủ. Huyền hổ thuyền như là một thuyền lá lên đền, tại mênh mông trên đại dương bao la đã đi thuyền hơn 20 ngày. Nó sớm đã rời xa thiên thuyền đảo, cũng rời đi ngưng tuyển tông nội địa, lúc này khoảng cách huyền quan đảo cũng chỉ mấy vạn dặm xa. Đột nhiên, biển trời đụng vào nhau, chỗ chợt có quỷ khóc nổi lên bốn phía, huyền hổ thuyền xương rồng phát ra rợn người két két âm thanh. Mạc Hoài An trong tay áo không gió mà bay, trong tay hiện hiện một tôn bay tròn đảo quanh màu tím bảo đỉnh, thượng phẩm linh khí một mạch tử kim đỉnh. Giang giác. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, chỉ mỗi ngày tế nguyên bản xanh thẳm linh vân lại phát ra quỷ dị màu xanh đen, mặt biển bốc hơi lên trong sương mù mơ hồ truyền đến xương cốt tiếng va chạm. Trong không khí tựa hồ có một loại huyết tinh lại mang mùi hôi lưu vị, có chút gây mũi, giống như là trên chiến trường vừa chôn xong hố người chết. Không được. Chu Thất Mạ vàng phát đao đột nhiên phụ bên trên một tầng hắc quang, bên hông hắn hộ pháp lệnh run nhẹ nhẹ, đảo chủ, đây là. Lời còn chưa dứt, đáy thuyền truyền đến dày đặc tiếng va đập, giống như là có ngàn vạn xương khô tại gặm ăn huyền thiết. Mạc Hoài An cau mày, không nói một lời, nhưng vẻ mặt tựa hồ có chút vẻ chờ mong. Đúng lúc này, chỉ thấy một chiếc khoảng 5 trượng dài linh chu, giống như ưu linh, theo trong sương mù dày đặc lái ra, thẳng hướng huyền hổ thuyền đối diện lái tới. Bốn phía mặt biển đột nhiên nổi lên sương mù nồng nặc, đem hai chiếc linh chu bao bọc vây quanh. Trong sương mù, mơ hồ có thể thấy được từng đạo bóng đen đang tung bay, phản phất có vô số vong hồn đang lẩn vàng. Thấy Mạc Hoài An không nói chuyện, hộ pháp Chu Thất trong lòng hơi động, nghĩ thầm đây chính là cái tại Mạc Hoài An trước mặt thật tốt lộ mặt tuyệt hảo cơ hội. Phí thời gian mấy chục năm, có lẽ hôm nay chính là triển lãm cá nhân phát hiện mình năng lực cơ hội. Hắn thân là trúc cơ hộ pháp, nam chinh bắc chiến nhiều năm, tự cao vẫn là có mấy phần thực lực, chỉ là vận khí không tốt. Chỉ cần có thể giải quyết phiền toái trước mắt, có lẽ thuận thế còn có thể ôm Mạc Hoài An phía sau Tân Bách Nhẫn đuổi. Thế là, hắn một cái bước nhanh về phía trước, nghiêm nghị nói, "Phương nào đạo chí? Dám ở đây giả thần giả quỷ?" Đúng lúc này, một cái như cú vọ thanh âm vang lên, thanh âm kia phảng phất theo bốn phương tám hướng truyền đến, làm cho không người nào có thể phân rõ hắn cụ thể phương vị. "Ha ha, đạo chí, người trẻ tuổi, khẩu khí không muốn như thế lớn. Ngươi chưa nghe nói qua U Linh Sơn Trang danh hiệu sao?" "Giả thần giả quỷ?" Chu Thất Tế ra mạ vàng phát đao chém ra đạo đạo màu đen đao khí. Nhưng mà vậy đao khí tại chạm đến U Linh thuyền trước mắt, vài thanh bạch cốt sói đao hung hăng đem lại hắn chém thành đầy trời nát ảnh. Mạc Hoài An hai ngón bóp ra ấn pháp, theo pháp quyết đánh vào thân đỉnh, nguyên bản cao 3 tấc tiểu đỉnh đột nhiên bành trướng, phun ra 9 cái lôi cuốn đan động xích luyện xiềng xích. Khóa. Theo hét to, xiềng xích sen lẫn thành huyết sắc lưới đem U Linh thuyền quay đầu bao lại. Những cái kia cuốn quanh ở trên xiềng xích đan độc chạm đến thân tàu, lại phát ra rắn độc phệ xương tư tư thành, đầu thuyền treo buồm nháy mắt bạo liệt thành màu xanh sẫm mù dịch. Chu Thất thấy rõ ràng, những cái kia mụ dịch bên trong lại lăn lộn vô số chừng hạt gạo đan trùng đang điên cuồng gặm ăn thân tàu linh mục. Mắt thấy U Linh thuyền liền muốn bị luyện hóa thành đan cặn bã, đáy biển đột nhiên truyền đến như sấm rền tiếng sương nước. 18 trượng bạch cốt cự nhận phá sóng mà ra, càng đem 9 cái xích luyện xiển xích chém tia lửa tung tóe, ẩn ẩn có áp chế chi thế. Đáy biển truyền đến một ngạt âm thanh, một bộ cao tới 8 trượng bạch cốt ma tướng vọt ra khỏi mặt nước. Oeng! Huyền hổ thuyền mũi tàu mắt hổ đột nhiên bắn ra hai đạo ánh vàng, cùng bạch cốt cự nhận chạm vào nhau tuôn ra chói mắt linh bạo. Mượn cái này trong giây lát khe hở, Chu Thất rốt cục thấy rõ ma vật chân dung, cao 8 trượng bạch cốt ma tướng 6 tay đều cầm cốt đao, mỗi cái xương sườn bên trên, tựa hồ cũng cắm ngược một sợi tu sĩ oan hồn. Giả đan khí tức, Chu Thất mạ vàng phát đao tại lòng bàn tay run rẩy, kết thiên cương trận. Chu Thất gào thét huy động mạ vàng phát đao 200 tên luyện khí đệ tử vừa cầm bước lên pháp quyết, mặt biển đột nhiên hiện lên mấy trăm bộ bạch cốt ma binh cùng mấy trăm con oán quỷ. Cục diện giằng co, song phương lâm vào khổ chiến. Huyền hổ truyền phát ra đạo đạo tín hiệu, ngọc giản đưa tin phủ bay từ phía. Bạch cốt ma tướng bên này tiến công càng ngày càng nhanh nóng nảy, mà Mạc Hoài An một phương thì là càng ngày càng nặng ổn ứng đối. Đột nhiên, chân trời Phật quang đại tác, huyền hổ thuyền đầu thuyền chấn hải phù văn ầm vang rạn nứt. Chỉ thấy mặt trắng La Hán, ngựa theo gió mà đến, tăng bảo phồng lên như bằng cánh, bàn tay trái hoa ưng miệng mổ về mũi tàu, tay phải năm ngón tay như câu xé hướng bong tàu, những nơi đi qua nước biển bốc hơi vì hơi nước. Thiên ưng chảo chiến pháp, thiên ưng rơi. Nhìn qua mấy chục trượng kim hồng ưng chảo xé rách mà đến, Chu Thất sắc mặt như cho tàn, kim cương cảnh cường giả. Nhưng bên cạnh hắn Mạc Hoài An tựa hồ cũng không sợ hãi, ngược lại là một mặt hưng phấn. Đột nhiên gầm lên giận dữ theo huyền hổ thuyền băng lên, bắt được ngươi, ngươi đầu này con lựa chọn, còn có cùng một đường nát xương cốt, trả ta chín kiếm trưởng lão mệnh đến. Lão phu muốn để các ngươi chết không có chỗ chôn. Phương viên mới dặm, đống nhiên thành biển lửa. Chương 474, song ảnh như điện, hỏa hồng quán nhật chương 474, song ảnh như điện, hỏa hồng quán nhật lại nói cái kia mặt trắng hòa thượng chính là cựu diệu lưu ly minh vương tháp tam đại la hán một trong phong chỉ la hán trước mắt triển lộ ra chính là kim cương cảnh sơ kỳ tu vi. Hắn song trưởng tung bay ở giữa, tăng bảo phồng lên như bằng cánh giang ra. Quanh thân trong vòng trăm trượng gió biển lại nghịch cuốn thành cơn xoáy, lòng bàn tay ẩn hiện bảy rồng màu xanh đường vân, chính là tỏa long vô vọng tiên ưng chảo chiến pháp thức mở đầu. Chợt nghe giữa không trung như tiếng sấm hét to, tặc ngốc nằm bệnh. Ngưng tuyển tông thứ ba thái thượng thiên hỏa chân nhân đạp lửa mà đến, dưới chân ba đóa xích diễm hoa sen nâng đạo bảo bay phần phật, đúng như một tôn hỏa thần hàng thế. Tay phải hắn cầm hạ phẩm pháp bảo hỏa thần kiếm thân kiếm đỏ thấm như máu, phun ra nuốt vào dài ba trượng ngọn lửa. Tay trái nhờ hạ phẩm pháp bảo ngũ khí bản trong mâm năm đạo hỏa xà không ngừng phụt ra hút vào, ẩn ẩn có hỏa lôi thanh âm. Xem chiêu. Thiên hỏa chân nhân cong ngón đúng ra. Vũ khí bản lập tức quang hoa đại thịnh, năm đạo xích diễm phóng lên tận trời, tại không trung ngưng tụ thành năm chôi hỏa lôi truy. Cái này ngũ lôi doanh đỉnh chi thuật chính là địa cấp trung phẩm sát phạt pháp thuật, mỗi chôi hỏa lôi truy đều lôi cuốn hùng hậu chân nguyên. Phong chỉ La Hán thầm kêu không tốt, song trưởng liền đập ba cái ương kích trưởng không lại trước người ngưng tụ thành ba đạo phong nhận bình trướng. Oeng! Năm đạo lôi truy đập ầm ầm tại phong nhận bên trên, trong chốc lát trên mặt biển dâng lên cao trăm trượng hơi nước trụ. Phong chỉ La Hán chỉ cảm thấy hai tay run lên, kim cương thân thể cũng là có chút khó chịu, thầm nghĩ, lao thất phu này kim đan trung kỳ chân nguyên phối hợp pháp bảo, quả nhiên bá đạo. Hắn không dám ham chiến, thi triển di hình hoán vị thân pháp muốn lui, đã thấy thiên hỏa chân nhân cười gần một tiếng, hỏa thần kiếm rời khỏi tay. Cái kia hỏa thần kiếm tại không trung hóa thành hơn trăm trượng dài hỏa dao rồng, miệng rồng một tấm, phun ra hừng hực chân hỏa. Cái này chân hỏa không phải tầm thường, lấy thiên ý hỏa tướng kinh làm căn cơ, rèn luyện hơn 100 năm mà thành, uy năng vô tận. Phong chỉ La Hán chợt cảm thấy quanh thân như rơi lò luyện, Phật quang hộ thể lại có tán loạn hiện ra. Hắn cưỡng ép để tụ động thiên bên trong khí huyết chi lực cùng Phật môn cương khí song trưởng đánh ra phong quyền tàn vân sát chiêu. Nhưng thấy hai đạo màu xanh vòi rồng phóng lên tận trời, càng đem hỏa giao rồng đầu rồng xoắn đến phá thành mảnh nhỏ. Nhưng mà cái kia hỏa long chính là pháp bảo biến thành, thoáng qua lại một lần nữa ngưng tụ. Mấy chiêu đối bính về sau, Phong Chỉ La Hán tuy là kim cương chi thân, cũng là cảm thấy nóng rực. Hắn thầm kêu không ổn, đang muốn tế ra cường đại chiến pháp, đã thấy thiên hỏa chân nhân tay trái ngũ khí bản đột nhiên xoay chuyển, năm đạo hỏa lôi từ trên trời giáng xuống. Không được. Phong Chỉ La Hán đội vàng thi triển kim ngân ngân cốt cùng kim cương bất hoại thần thông đến cực hạn, đồng thời nhanh chóng cướp đến một bên. Đã thấy năm đạo hỏa lôi bổ vào trên mặt biển, kích thích cao mấy chục trượng của nước. Hắn bị hỏa lôi dư ba quét trúng, chợt cảm thấy toàn thân như hàng vạn con kiến cắn xé, Phật quang hộ thể ẩm vàng tán loạn. Nhưng vào lúc này, hỏa long thừa cơ bổ nhào vào, đuôi rồng hất lên, đem hắn quét ngang đánh vào trong biển. Ha 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 ha! Thiên hỏa chân nhân ngửa mặt lên trời cười to, kim cương cảnh sơ kỳ thể tu lại như thế nào? Ở trước mặt lão phu, bất quá gà đất chó sành. Hắn đang muốn thừa thắng xông lên, chợt nghe đáy biển truyền đến tiếng quỷ khóc sói chu. Nhưng thấy một đoàn màu mực ma khí phóng lên tận trời, hóa thành một tôn sáu chân bốn cánh bạch cốt ma thần, chính là khánh thần pháp bảo ma phiên bên trong tam giai sơ kỳ ma tướng Đế Giang. Này ma vật hình như hồn đồn, đầu lâu sinh ra ứng miệng, sau lưng mọc lên bốn con cánh xương, sáu chân lướt sóng mà đi, tốc độ lại so kim đan sơ kỳ tu sĩ độn quan còn nhanh hơn một hai bậc. Tốt tốt tốt, đến được tốt. Tới một cái chết một cái. Cho chín kiếm trưởng lão chôn cùng. Thiên hỏa chân nhân không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hỏa giao lại xuất hiện. Cái kia hỏa giao dương nhanh múa vút nhào về phía Đế Giang ma tướng, lại bị ma tướng sáu chân cùng vùng, cốt nhận những nơi đi qua hỏa diễm bắn ra bốn phía, hỏa giao phun ra chân hỏa lại bị sinh sinh xé thành mấy chục đoạn. T, có chút ý tứ, bực này ma vật uy lực cũng không tệ lắm. Thiên hỏa chân nhân tay trái ngũ khí bản chuyển động, năm đạo hỏa lôi bổ về phía ma tướng. Đế Giang ma tướng bốn con cánh xương mở ra, càng đem một nửa hỏa lôi đều hút vào thể nội. Nó cánh xương nổi lên hiện ra quỷ bí ma văn, xuất hiện lốt bút ma âm, hiển nhiên đã là cực hạn. Đế Giang ma tướng sáu chân đạp mạnh mặt biển, nhấc lên mấy trăm trượng sóng lớn, đem thiên hỏa chân nhân ngăn tại thủy lao bên trong. Không hổ là tòa tiên giáo 12 ma phiên bên trong thượng tam phiên ma vật, sát thực cường hành. Phong Chỉ La Hán thừa cơ điều tức hoàn tất, song trưởng đánh ra phong quyền tàn vân sát chiêu. Hai đạo màu xanh vòi rồng phóng lên tận trời, càng đem thiên hỏa chân nhân triệu hoán ngũ lôi banh đỉnh chi thuật dư vi xoắn đến vỡ nát. Dựa theo khánh thần chỉ thị, hắn cùng đế giang ma tướng tâm ý tương thông, đồng thời thi triển cực tốc đột pháp. Cho dù là hai bọn chúng chung vào một chỗ, cũng không thể nào là thiên hỏa chân nhân bực này uy tín lâu năm kim đan trung kỳ tu sĩ đối thủ, mà lại hắn tay cầm hai kiện hạ phẩm pháp bảo. Phong Chỉ La Hán giờ phút này đã đốt rơi 5-6 ngàn linh thạch, khánh thần lần này cũng chỉ là đầu nhập vào hơn 3 vạn linh thạch, minh vương tháp thực tế là cái đốt linh thạch nhà giàu. Chỉ cần khánh thần đột phá đến kim đan sơ kỳ cảnh giới, liền có thể gọi ra kim cương cảnh trung kỳ người hộ đạo. Hai con cá lớn, lúc này kiếm đều phải chết. Thiên hỏa chân nhân nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân hỏa văn tăng vọt, càng đem thủy lao thiêu. Hai tay của hắn kết ấn, đầu tiên là một đạo hỏa lôi đánh nát giả đàn cấp bậc phá quân ma tướng, sau đó thôi động thiên ý lửa tướng trải qua hỏa thần kiếm hóa thành hơn 100 trượng dài hỏa trụ, vẽ ra trên không trung 3 đạo xích hồng. Những nơi đi qua, hơn ngàn đoán quỷ quái binh bên trong hơn phân nửa bị đốt thành bột mịn, mặt biển sôi trào như chảo dầu. Làm xong hết thệ, thiên hỏa chân nhân mới không chút hoang mang thôi động hùng hậu chân nguyên, dưới chân xích diễm hoa sen nở rộ, hỏa thần kiếm hóa thành trường hồng quấn nhật, tốc độ lại so hai người nhanh ra một đoạn. Nhìn tốc độ này, đoán chừng nửa khắc đồng hồ liền có thể triệt để đuổi kịp. Lại nói cái kia đế giang ma tướng 6 chân lướt sóng như bay, Phong Chỉ La Hán triển khai gió lốc đi theo, hai người như mũi tên tại mặt biển bạch ra 2 đạo luyện không. Thiên hỏa chân nhân dưới chân xích diễm hoa sen phun ra nuốt vào, hỏa thần kiếm hóa thành 100 trượng hỏa hồng theo đuổi không bỏ, cách mỗi mấy dặm liền bổ ra một đạo xích diễm chạm, những nơi đi qua nước biển bốc hơi là giả không. Tiểu bối chớ có cản trở. Phong Chỉ La Hán thể nội liên tục không ngừng tinh huyết hội tụ tại song trưởng bên trên. Hắn thi triển tỏa long vô vọng thiên đứng chảo sát chiêu một trong ứng kích cửu trọng thiên song trưởng lại tại không trung ngưng ra 9 đạo thanh kim sắc chảo ảnh. Mỗi đạo chảo ảnh đều lôi cuốn kim cương cảnh tu sĩ khí huyết chi lực, không kém hơn địa cấp hạ phẩm pháp thuật. Thiên hỏa chân nhân cười lạnh một tiếng, hỏa thần kiếm đột nhiên phân hóa ra 9 đạo kiếm ảnh, mỗi đạo kiếm ảnh đều ngưng luyện ra 3 trượng hỏa liên. Cái này cửu liên vô tướng chi thuật chính là thiên ý hỏa tướng kinh bên trong cường hành pháp thuật, năm đó từng đốt giết qua tam thi ma tông kim đan sơ kỳ tu sĩ. Nhưng thấy 9 đóa hỏa liên cùng 9 đạo chảo ảnh tại không trung va chạm, bộc phát ra kinh thiên động địa oanh minh, bất quá hiển nhiên là 9 đóa hỏa liên đại chiếm thượng phong. Đế Giang Ma tướng thừa cơ quay người, 6 chân cùng xuất hiện, cốt nhận phá toái hư không, hiện ra 6 cái màu đen vòng xoáy. 6 cái vòng xoáy nối thành một mảnh, hình thành một đạo ma môn. Thôn vệ 4 đóa hỏa liên về sau, ma môn ầm vang nổ tung. Cái này mới miễn cưỡng phá mất thiên hỏa chân nhân lại một sát chiêu. Song ảnh như điện, hỏa hồng có nhật. Chân nguyên, Phật quang, ma khí trong lúc ngang dọc, một khắc đồng hồ thời gian như thời gian qua nhanh, 3 người khí cơ lại càng đánh càng liệt. Chương 475, 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành. Chương 475, 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành. Gió biển lôi cuốn cháy bỏng mùi lưu mình rót vào chu thất trong cổ, hắn nắm chặt mạ vàng phát đao đốt ngón tay trắng bệnh, trên chuôi đao điêu khắc chấn tà phù ấn đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm thấu. Vong tàu còn tại lay động, nơi xa 3 đạo độn quang đã sớm thấy không rõ tung tích, nhưng phương viên mấy dặm sôi trào nước biển cùng một chỗ bạch cốt hải cốt, vẫn như cũ biểu hiện ra kim đan chi uy. Đạo, đạo chủ, tam trưởng lão có thể thắng sao? Lúc nào trở về? Chu thất hầu kết nhấp nô, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm 4 phía sôi trào nước biển. Khuôn mặt của hắn bởi vì hồi hộp mà có chút bặm mẹo, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu quần quần mà xuống, theo gương mặt trượt xuống, nhỏ tại trên bông đầu. Theo nghĩ biểu hiện, đến muốn chết, lại đến tuyệt sử phùng sinh, lại đến khiếp sợ không thôi. Hôm nay lần này biến cố, thực tế quá mức kinh tâm động phách, viễn siêu hắn quá khứ 10 năm trôi trải qua hết thảy. Lại có 3 cái kim đan cấp bậc tồn tại, ngay tại trước mặt hắn ra tay đánh nhau, mà hắn thế mà còn chưa có chết. Mạc Hoài An cố gắng trấn định, chắp sau lưng hai tay lại run nhẹ nhẹ, tiết lộ nội tâm của hắn vô cùng bất an. Ánh mắt của hắn lấp loé không yên, hồi lâu mới nghẹn ra một câu, "Tam trưởng lão, tự nhiên là có phần thắng." Trong lời nói dù mang chắc chắn, kỳ thực nội tâm hoảng muốn chết, trong lòng của hắn không nổi chửi mắng Tân Bách Nhẫn, lao hồ ly này đến tuột cùng đang dở trò quỷ gì, như thế nào toát ra 2 cái kim đan cảnh đối đầu. Nếu không phải tam trưởng lão như vậy kim đan trung kỳ cường giả ở đây, hôm nay cái này một tuyển người, sợ đều muốn mệnh tang tại đây. Thậm chí muốn chỉ là đến một cái kim đan sơ kỳ trưởng lão, nói không chừng hôm nay cũng phải nằm tại chỗ này. Ngay tại hai nhân kiếp về sau quãng đời còn lại, chưa tỉnh hồn thời điểm, giữa biển trời đột nhiên ma âm đại tác. Cái kia ma âm phản phất thực chất, cuồn cuộn mà đến, quay đến tâm thần người không yên, tựa như ngàn vạn đoan hồn tại nghiêm nghị gào khóc. Chỉ thấy một tia ố quang từ ngoài 50 dặm tựa như tia chớp kích xạ mà đến, tốc độ nhanh đến kinh người. Như vậy tốc độ bay, thô sơ giản lược tính ra một canh giờ liền có thể phi hành gần 7000 dặm xa. Khoảng cách 50 dặm, tại 10 cái trong lúc hô hấp liền bị nháy mắt vượt qua. Tiểu bối, há biết ta U Linh Sơn Trang chi uy. Theo quát to một tiếng, người tới đã tới phụ cận. Người này quanh thân ma khí vần quanh, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có một đôi huyết mâu tại ma khí bên trong lóe ra quỷ dị tia sáng. Chính là Khánh Thần, hắn vận dụng tiên cơ quyền hạn che lấp tự thân khuôn mặt cùng khí tức, lại mượn nhờ thượng phẩm linh khí tiên cơ biến ngụy trang thành ma tu bộ dáng. Ma tu, tốc độ nhanh như vậy, chẳng lẽ là kim đan ma tu? Chu thất thấy thế, 2 chân mềm nhũn, đặt mông ngồi xuống trên bong tàu, thần sắc đã có chút sụp đổ. Trong lòng của hắn tràn đầy tuyệt vọng, chính mình có tài đức gì, có thể dẫn tới 3 vị kim đan cấp bậc nhân vật, trước sau đối với cái này huyền hổ thuyền ra chiêu, liên thủ đến giết. Đầu tiên là Phong Chỉ La Hán cùng Đế Giang Ma tướng lại là Thiên Hỏa chân nhân, bây giờ lại toát ra một cái kim đan ma tu, hôm nay sợ là hai kiếp khó thoát. Mạc Hoài An tuy nói trong lòng đồng dạng sóng to gió lớn, nhưng thời khắc mấu chốt, hắn cố tự chấn định, một cước đá vào Chu Thất trên mông, tức giận quát: "Thất thần làm gì, đi kích hoạt huyền hổ thuyền tất cả trận pháp. Các ngươi nghe cho ta, tam trưởng lão đã chu sát cái kia hai cái tập nhân, trong một khắc đồng hồ liền có thể hồi biên. Đối diện bất quá là một người, lại tốc độ bay còn lâu mới có được kim đan chân nhân nhanh, bất quá là một cái mạnh một điểm giả đan tu sĩ. Cho ta ngăn lại một khắc đồng hồ, chúng ta liền có thể sống. Không muốn chết, đem thủ đoạn cuối cùng toàn bộ xuất ra. Chỉ cần sống sót, tông môn có thiên đại ban thưởng. Dứt lời, Mạc Hoài An trong tay một mạch tử kim đỉnh quang mang đại thịnh, hắn song trưởng nhanh chóng kết ấn, đem từng đạo pháp quyết đánh vào thân đỉnh. Cái kia tử kim đỉnh nháy mắt bành trướng mấy lần, trôi nổi tại giữa không trung. Chín đầu lôi cuốn đan độc xích luyện xiềng xích gào thét mà ra, tại huyền hổ thuyền trung quanh hình thành một đạo kín không kẽ hở mạng lưới phòng ngự. Chu Thất tại Mạc Hoài An cái kia tiếng quát to phía dưới, giống như bị một chậu nước lạnh quay đầu dội xuống, nháy mắt tỉnh táo lại. Cầu sinh dục vọng mãnh liệt, khu xử hắn giáng chống đỡ thân thể lão đảo muốn ngã, lão đảo hướng trận pháp đầu mối chạy như điên. Giờ phút này, một vị khác trúc cơ hộ pháp sớm đã ở trong trận pháp trụ cột chỗ lo lắng chờ đợi. Thấy Chu Thất chạy đến, hai người cấp tốc lên nhau, ngầm hiểu. Chu Thất hít sâu một hơi, cưỡng chế nội tâm hoảng hốt cùng bối rối, cao giọng hò hét chỉ huy luyện khí kỳ các đệ tử. Trong lúc nhất thời, linh lực ba động cùng linh thạch tia sáng đan vào lẫn nhau, rót vào pháp trận lô khảm bên trong, rất là đồ sộ. Theo khống chế lệnh bài khu động cùng linh lực tiếp tục rót vào, huyền hổ thuyền bên trên nhị giai thượng phẩm trận pháp truyền âm vi dương trận lớn nhất uy năng nháy mắt bị kích hoạt. Một đạo chói ánh mắt mang theo linh chu dưới đáy nở rộ, phản phất một vòng mới sinh liệt nhật, từ từ bay lên. Tia sáng thuận đầu thuyền cái kia đầu hổ lan tràn mà lên, dần dần ngưng tụ ra một đầu to lớn màu vàng hổ ảnh. Hổ ảnh ngửa mặt lên trời thét dài, quanh thân vờn quanh lửa cháy hùng hực, chính là thiên hổ phệ nhật biến hóa. Thấy tình huống như vậy, trong lòng mọi người thoáng yên ổn, một chồng lớn linh phù cùng đan dược bị lấy ra, các thức linh khí, pháp khí sớm đã chuẩn bị mà đợi. Liền xem như hai, ba cái giả đan tu sĩ, cũng đừng hỏng trong một khắc đồng hồ đánh vỡ đầu này linh chu toàn diện phòng ngự. Đây là trong lòng mọi người cộng đồng ý nghĩ. Đáng tiếc, cấp thấp tu sĩ vĩnh viễn biết kim đan chân nhân không thể chiến thắng, lại vĩnh viễn không biết như thế nào không thể chiến thắng. Hóa thân thành ma tu khánh thần, không có sử dụng chính mình trước kia bất luận cái gì pháp tu thủ đoạn, cũng không có sử dụng chính mình cường hãn linh khí. Vì không bại lộ thân phận, hắn thậm chí cũng không có sử dụng bất động minh vương tâm pháp. Một hai chục năm trôi qua, khánh thần đối với nhị thập tứ tiết khí kinh thần công sớm đã nhớ kỹ trong lòng. Cửa này kỳ công không chỉ có sâu gần pháp tu chi thuật, càng bao quát thể tu chiến pháp chi đạo, đao thương kiếm kích búa, quyền trưởng chân chảo chỉ đều ở trong đó. Không hổ là bái nguyệt thần giáo 36 công đứng đầu, ẩn ẩn cùng thiên công sóng vai tề khu. Bằng vào bồ đề linh thể cường hãn ngộ tính, khánh thần đã đem 24 loại pháp thuật cùng 24 loại võ đạo chiến pháp học được, đồng thời làm được bộ phận dung hợp. Mạc Hoài An con người đột nhiên co lại, hắn rõ ràng trông thấy cái kia ma tu tay trái kết đại thử viêm ấn chân phải lại đạp trên lập xuân bước cương quanh thân quấn quanh sát khí bên trong lại có bạch lộ thời tiết xương mai tại bước hơi, đó căn bản không phải tu sĩ tầm thường có thể làm đến ngũ hành tương sinh. Thứ ba kinh hoàn diệt. Khánh thần trong cổ lóe ra rồng ngâm hổ gầm thanh âm, 24 tiết khí vào đúng lúc này đột phá thời tự giằng buộc. Lục đạo tiết khí tương dung, đạt tới thứ ba kinh hoàng tiềm lực cực hạn, tới gần địa cấp bên trong, thượng phẩm chiến pháp uy năng. Lui. Mạc Hoài An gào thét đem tử kim đỉnh ngã út đỉnh đầu. Chu Thất lại ngu dại nhìn chằm chằm nơi xa cái kia kinh chập máu thương lôi cuốn lục đạo thiên địa tiết khí một kích, lấy máu hóa thương, lấy lực ngự chi. Cái kia ma tu vác lên một cây kinh chập máu thương đánh trúng huyền hổ thuyền trước mắt, giữa biển trời nổ tung lục trọng âm bạo. Xích luyện xiềng xích nát, thiên hổ vệ nhật nát. Cái kia ma tu uy năng không giảm, thẳng tắp phóng tới Mạc Hoài An. Trung quanh chặn đường chi vật, vô luận là người, còn là vật, đầu tiên là đông thành bằng xương, sau đó cháy đen, cuối cùng bạo liệt. Đây mới là kim đan, đây mới là không thể chiến thắng. Chu Thất tự lẩm bẩm bên trong. Hắn nhìn thấy cái kia máu thương trong nháy mắt liền đánh bay tử kim đỉnh, sau đó trực tiếp đem Mạc Hoài An nổ thành đầy trời huyết đủ. Về sau thế đi không giảm, chụp lại tử kim đỉnh về sau, phi tốc bỏ chạy. Mười bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành. Chương 476, đại sự thành vậy. Chương 476, đại sự thành vậy. Mạc Hoài An thậm chí không kịp lộ ra vẻ hoảng sợ, liền đã thịt nát xương tan. Lại nói khánh thần một kích thành công, không có chút nào trì hoãn, nháy mắt thi triển ra tất cả bộ liếng, giống như du long vào biển, phương hướng biến ảo khó lường, qua trong giây lát liền đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngay tại hắn động thủ một khắc này, Lưu Ly Minh Vương tháp bên trong trận phát sinh cảm ứng, nguyên lai cái kia phong chỉ La Hán đã kết lực, tất cả linh thạch hao hết, hóa thành một sợi linh quang, tan đi trong trời đất. Hơn 2000 dặm bên ngoài Thiên Hỏa chân nhân lúc này đã phát giác sự tình không ổn, mới biết được mình bị buộc địch, chúng kế điệu hổ Lý Sơn. Trong cơn giận dữ Thiên Hỏa chân nhân, xuất thủ bén nhọn hơn, cho dù Đế Giang Ma tướng tiến hành chặn đường, chỉ trệ tốc độ của hắn, cũng chỉ kéo dài trong một giây lát. Bất quá đến lúc này hai đi, hai khắc nhiều chung thời gian cũng đầy đủ khánh thần thoát ra 2000 dặm bên ngoài. Thiên địa rộng lớn vô ngần, biển mây mênh mông, lại đi đâu truy hắn đâu. Trung quanh sớm đã bị hắn bày ra trung điệp trận pháp, có Tô Tử Huyền cái này nhị giai trung phẩm trận pháp sư tại, khánh thần trong tay trận bàn một đống. Dù sao phá đảo diệt môn khánh thần, không bao giờ thiếu các loại vật liệu cùng tổn hại trận kỳ, trận bàn, sát trận, huyễn trận, ẩn trận, khốn trận, bố trí tại bốn phương tám hướng, đầy đủ đem người che váng đầu chuyển hướng. Mà lại bằng vào trong chứa vật giới chỉ trận pháp lệnh bài vỡ vụn tình huống, khánh thần liền biết tiên hỏa chân nhân truy kích phương hướng, bỏ chạy càng thêm thuận tiện. Khánh thần tại bên ngoài quanh đi quẩn lại dòng dã một tháng, mới lặng yên trở lại Thiên Tuyển đảo Khánh Vân Phong. Một lần ở trên đảo, hắn liền một đầu đâm vào trong tu luyện, ngày đêm không ngừng. Thời gian vội vàng trôi qua, thời gian ngay tại cái này bận rộn trong tu luyện từng ngày trôi qua. Ước chừng một năm rưỡi về sau một ngày nào đó, ngay tại trong mật thất bế quan khánh thần, đột nhiên cảm thấy được một chỗ đưa tin pháp trận rung động kịch liệt. Hắn đưa tay theo trong pháp trận lấy ra ngọc giản, chỉ thấy phía trên Tiết Thanh Hà ba cái chữ lóe ra hào quang nhỏ yếu, lộ ra một cô nói không nên lời bội vàng. Khánh Thần cấp tốc quét xong trên ngọc giản nội dung, chỉ thấy phía trên viết: đại sự thành vậy. Cấp tốc quét xong nội dung, Khánh Thần không do dự chút nào, lập tức đứng dậy, quanh thân pháp lực phun trào, trong chớp mắt liền hóa thành một đạo lưu quang, hướng Đan Đỉnh Phong mau chóng đuổi theo. Không bao lâu, Khánh Thần vững vàng rơi tại Thiên Tuyển đảo, Địa Hỏa Phong, Địa Hỏa Cắt trước. Thủ vệ đệ tử nhìn thấy là Khánh Thần, thở mạnh không dám thở, cũng không dám hỏi ý, chỉ là hung hăng nói tham kiến phó điện chủ. Không có phản ứng bọn hắn, Khánh Thần xe nhẹ đường quen đi tới nội bộ một gian Địa Hỏa Phong. Cho dù không lấy được Địa Hỏa Phong lệnh bài, cũng không người nào dám ngăn cản. Mới vừa đi tới một gian Địa Hỏa cửa phòng trước, cửa liền kẹt kẹt một tiếng mở ra, Khánh Thần bước nhanh đi vào. Giờ phút này Tiết Thanh Hà thân mang một bộ trắng thuần váy dài, chỉ là váy bên trên tràn đầy cháy đen đan ban, ngày xưa tinh xảo khuôn mặt cũng lộ ra mấy phần tiểu tụy. Có thể để cho một cái trúc cơ luyện đan sư bộ dáng như thế, hiển nhiên là mười phần bất vả. Chủ thượng, Tiết Thanh Hà vừa thấy được Khánh Thần, trong thanh âm tràn đầy kích động. Khánh Thần khoát tay một cái, ánh mắt rơi thẳng vào Tiết Thanh Hà sau lưng trên bàn trà cái kia cổ điện hộp ngọc bên trên. Thanh Hà, đan dược thật luyện thành rồi. Hao phí mấy phần vật liệu? Khánh Thần mở miệng hỏi. Tiết Thanh Hà liên tục không ngừng gật đầu, bước nhanh đi đến bàn trà bên cạnh, cẩn thận từng ly từng tí nhẹ nhàng mở ra hộp ngọc. Trong chốc lát, một cỗ nồng đậm đến cực hạn đan hương tràn ngập ra, cấp tốc quanh quẩn tại toàn bộ địa hỏa trong phòng. Trong hộp ngọc, một viên to bằng trứng bồ câu đan dược lặng lặng nằm, mặt ngoài lưu chuyển lên tam thải vầng sáng. Cẩn thận tường tận xem xét xuống, tựa như có thể cảm nhận được một cỗ tái người sinh cơ, thiên địa linh khí liên tục không ngừng tụ đến. Chủ thượng, trải qua thời gian 1 năm rưỡi, hao phí 2 phần chân quý vật liệu, ta rốt cục luyện thành cái này một lò kim ngọc dịch hoàn đan chỉ thành một viên kim ngọc dịch hoàn đan. Tiết Thanh Hà trong giọng nói đã có hưng phấn, lại mang tiếp nối. Dù sao hao phí nhiều như vậy tâm huyết cùng chân quý vật liệu, lại vẹn vẹn được đến một viên đan dược, cho dù ai đều sẽ cảm giác phải có chút thất lạc. Dù sao chỉ cần có thêm đến, chủ nhân chắc chắn ban thưởng nàng. Khánh Thần nhìn chằm chằm viên đan dược kia, cảm thụ được đập vào mặt ôn nhuận cảm giác, trong lòng tràn đầy mừng rỡ. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng khép lại hộp ngọc, đánh ra từng đạo pháp ấn, đem hộp ngọc một mực phong tốt, sau đó thuận thế thu vào nhẫn chứa vật của mình bên trong. Khánh Thần tán thưởng nói, Thanh Hà, chớ có tiếc nuối. Có thể luyện chế ra như vậy linh đan, ngươi đã là một cái công lớn. Chúng ta còn có một phần vật liệu, lấy ngươi bây giờ bản sự, lại luyện chế một lần vấn đề không lớn. Tiết Thanh Hà thần sắc hơi trì hoãn, trong giọng nói mang theo vài phần cảm khái, chủ thượng, vì luyện chế lò đan dược này, ta trước đó chuẩn bị đến có thể nói là cực kỳ chu toàn. Nhưng lần thứ nhất luyện đan, mắt nhìn thấy đan dược sắp thành hình, cuối cùng cựu trọng nhiệt lửa cùng ấn pháp kết đan thủ pháp thay đổi, còn là chậm nháy mắt, lập tức thất bại trong gang tấc. Nàng hơi hơi dừng một chút, cũng may lần thứ hai khai lò, ta hấp thu giáo huấn, trước thời hạn nuốt kích phát thần thức đan dược, rốt cục vẫn là thành công đem hắn luyện thành. Trải qua cái này 2 lần luyện chế, ta cảm giác tự thân luyện đan kỹ nghệ lại tăng lên không ít, ẩn ẩn có đột phá tới tam giai hạ phẩm đan dược đại sư cảnh giới bộ dáng. Về sau lại luyện chế cái này kim ngọc dịch hoàn đan, chắc hẳn ta sẽ không tái xuất đường rẽ. Cầm tới chính mình mong muốn nhất kim ngọc dịch hoàn đan, Khánh Thần nhẫn mại tính tình trấn an Tiết Thanh Hà mấy cái canh giờ. Sau đó quanh thân linh lực phồng lên, nháy mắt hóa thành một đạo đột quang, hướng Minh Vương Phong mau chóng đuổi theo. Lần này đi, là muốn bái kiến hắn sư tôn, Bất Động Chân Nhân. Từ khi Bất Động Chân Nhân tại Ngưng Tuyển Phong đại hiện thần uy về sau, một câu ta vì kìm cương thân, làm giết hết thể địch bị môn hạ đệ tử ở giữa vì truyền tụng, thanh danh truyền xa đến thương lãng các nơi. Nhưng mà, mặc dù hắn uy danh hiển hách, nhưng hắn ở Minh Vương Phong vẫn như cũ vắng ngắt, hiếm người đến. Trừ Khánh Thần cùng một vị khác thân truyền đệ tử, liền chỉ còn giải rác mấy cái thủ sơn đệ tử cùng hộ pháp ở đây. Đều bởi vì Bất Động Chân Nhân trời sinh tính đạm bạc, đã phiền chán náo nhiệt ồn ào, đối với trong tông phái lục đục với nhau, quyền thế tranh đấu càng là không có chút nào hứng thú. Đợi Khánh Thần đuổi tới, lần nữa nhìn thấy sư tôn, Bất Động Chân Nhân vẫn như cũ thân mang cái kia thân chất phát đen trắng quần áo luyện công, ngắn gọn giả dạn, dáng người thẳng, lộ ra một cỗ thoải mái kỉnh. Hắn đuôi tóc tùy ý buộc lên, lại khó nén quanh thân tự nhiên phát ra siêu phàm thoát tục khí chất. Bất Động Chân Nhân ánh mắt ôn hòa, nhìn về phía Khánh Thần, mở miệng hỏi, "Đồ nhi, đều chuẩn bị kỹ càng rồi?" Khánh Thần vội vàng đáp, "Đúng vậy, sư tôn. Cái này mười mấy năm khổ tâm rèn luyện, tự giác tu vi đã khó có bổ ích, còn ngưng tụ ra một chút hóa gián pháp lực, đã tới giả đan." Bất Động Chân Nhân khẽ gật đầu, "Mấy năm trước, vị sư liền là ngươi chuẩn bị tốt một viên Khảm Ly Kim Đan cùng một phần Thủy Hỏa Linh Dịch. Ngươi bây giờ vẫn chưa tới 80 tuổi, về sau thời gian còn dài, chớ có quá nhiều gánh vác, vị sư tự sẽ một mực chèo chống ngươi." Nghe nói lời ấy, Khánh Thần khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra, lúc này quỳ xuống đất, trùng điệp đập cái đầu. Chương 477, Bát Phương Phong Vũ Tụ Minh Vương chương 477, Bát Phương Phong Vũ Tụ Minh Vương Bất Động Chân Nhân thấy thế, khoát tay một cái, nói, "Chớ có như thế, không muốn làm tiểu nữ nhi tư thái, nam nhi lúc có hào tình trang trí, môn hạ đệ tử của ta càng nên như thế." Ngay tại vi sư cái này Minh Vương Phong đột phá đi, 20 năm trước, vi sư liền đơn độc vì ngươi mở một gian thượng hạng độc phủ, linh khí mức độ đậm đặc đạt tam giai đỉnh phong, đầy đủ ngươi dùng. Lần này, ngươi nhưng triệu tập ngươi tin được tông môn đệ tử hộ pháp cho ngươi, vi sư cũng sẽ tự mình thay ngươi hộ pháp, chính là trời sập xuống, cũng trước nện tại vi sư trên vai. Khánh Thần kích động trong lòng, lần nữa quỳ xuống đất dập đầu, định không phụ sư tôn tri ân. Minh Vương Phong chân núi phía đông, vân giả vụ nhiều chỗ, tọa lạc một tòa độc phủ, Khánh Vân Động. Nay động vị trí chi địa, đúng tại linh cơ chỗ tụ hợp. Cửa hàng phía trên, kim cương bất hoại 4 chữ lớn hùng hồn cứng cáp, lực thấu vết đá, đó chính là Bất Động Chân Nhân thân bút chỗ để. Đây coi như là Bất Động Chân Nhân đối với Khánh Thần một loại mong đợi, cũng là chúc phúc. Cầu nguyện Khánh Thần thắng ngay từ trận đầu, trước phá kim đan chân nhân cảnh, tiến tới nhất cử đánh hạ nhục thân kim cương chi cảnh, thu hoạch được kim cương bất hoại thần thông. Khánh thần một bước bước vào động phủ, trong động tam giai linh mạch như vật sống sao động. Cùng lúc đó, trên thạch bích, tam giai trung phẩm bắt đầu tụ linh trận phù văn sáng tắt lấp lóe, tham lam đem chọn tòa Minh Vương Phong non nửa linh khí, hết thảy khóa tụ ở chỗ này. Ánh mắt nhìn về phía trong động, Dương Hàn Ngọc vững vàng an trí tại chính giữa, dưới sàng, trấn áp một đoàn 500 năm lửa tụy. Băng hỏa nhị khí từ lửa tụy bên trong lượn lờ bốc lên, cuốn quýt nhau, phát họa ra một bức thái cực đồ văn. Bức này khéo léo bố cục, như vậy thủ bút, nếu không phải thực lực siêu phàm, nội tình thâm hậu kim đan tu sĩ, kiên quyết không cách nào bố trí mà thành. Cho dù là kim đan sơ kỳ tu sĩ đặt mình vào nơi đây, thu nạp linh khí tốc độ cũng có thể nhanh lên mấy phần. Khánh Thần ngắm nhìn bốn phía, trong lòng hài lòng, chợt theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra một chồng trận kỳ. Trong chốc lát, vài tòa nhị giai thượng phẩm, đỉnh phong phòng ngự trận pháp đã thành hình, đem động phủ bảo vệ chặt chẽ. Mọi việc an bài thỏa đáng, Khánh Thần đầu ngón tay liên đạn, hơn 10 đạo truyền âm phủ như mũi tên, hướng bốn phương tám hướng kích xạ mà đi. Những này truyền âm phủ phi tốc lao tới từ Cửu Linh, Tiết Thanh Hà, Cổ Kiếm Xuân, Miêu Long, Cao Ngọc Lương, Đặng Tử Việt, Lý Phi Vũ, Từ Hiệp Khách chờ một đám trúc cơ tu sĩ vị trí. Đồng thời, có khác truyền âm phủ bay thẳng thiên su điện, đem hắn sắp đột phá kim đan tin tức cáo chi trong tông cao tầng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tông môn phảng phất bị đầu nhập cự thạch bình tĩnh mặt hồ, kích thích sóng to gió lớn. Lúc này, thứ vụ đường bên trong, Từ Cửu Linh đang ngồi ngay ngắn trước án, chuyên chú xử lý tông vụ. Đột nhiên, một đạo lưu quang bạch phá không khí, một viên ngọc giản siêu bay tới trước mặt hắn. Từ Cửu Linh đưa tay tiếp nhận, đầu ngón tay vừa chạm đến ngọc giản, liền cảm giác một cỗ tin tức tràn vào trong đầu. Hắn toàn thân chấn động mạnh một cái, nháy mắt liền thấy rõ Khánh Thần cử động lần này thâm ý, chỉ thấy hắn bỗng nhiên đứng dậy, giọng nói như chuông đồng cao giọng nói: "Khánh Phó Điện chủ Thiên Phú Tuyền Luân, từ vào ta Ngưng Tuyển Tông đến nay, nhiều lần đứng hiện hách công văn. Lần này hắn quyết tâm xung kích kim đan chi cảnh, nhất định có thể mã đáo thành công. Đợi hắn công thành ngày, ta Ngưng Tuyển Tông nhất định có thể dẹp yên những cái kia lòng mang ý đồ xấu phản nghịch chi đồ, còn tông môn một mảnh tươi sáng càn khôn." Cùng lúc đó, trong tông môn một chỗ thanh lũ dãy núi ở giữa, Lý Phi Vũ cùng Từ Hiệp Khách hai người đứng đối mặt nhau, đang chìm ngâm ở luận đạo đấu pháp nhẹ nhàng vui vẻ bên trong. Đúng vào lúc này, có hai đạo truyền âm phù đột nhiên đánh tới. Đợi hai người thấy rõ nội dung về sau, Từ Hiệp Khách trên mặt hiện ra một vòng vẻ lo lắng, kim đan chi cảnh, đây chính là trên con đường tu tiên một đạo lệch trời. Bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm thiên tài tu sĩ đều đổ vào một bước này. Tuy nói Khánh huynh thực lực không tầm thường, nhưng hắn còn chưa đầy 80 tuổi, như thế vội vàng xung kích kim đan, có thể quá mạo hiểm hay không chút. Lý Phi Vũ nghe vậy, cũng dừng lại trong tay pháp thuật, trong lòng ngũ vị tạp trần, không còn gì để nói. Giờ phút này, muốn nói trong tông rất nhiều người biết được việc này bên trong, tâm tình phức tạp nhất, ác liệt, Tân Bách Nhẫn tuyệt đối tính một cái. Thiên Xu Điện bên trong, bầu không khí ngưng trọng, Tân Bách Nhẫn ngồi ngay ngắn ở trên chủ vị, sắc mặt âm trầm đến phảng phất có thể chảy ra nước. Khi hắn tiếp vào Khánh Thần sắp đột phá kim đan tin tức lúc, trên mặt nhịn không được nổi lên một tia trào phúng, từ một tiếng về sau, chua chua nói, như vậy giống chống thua chiêng, làm cho toàn tông đều biết, nếu là thất bại, sẽ phải biến thành đám người trà dư tiểu hậu để tại câu chuyện. Hắn bất quá là trung phẩm linh căn, cho dù thân có linh thể, chỉ dựa vào một viên khảm ly kim đan một phần thủy hỏa linh dịch liền nhu toàn thành tiểu kim đan chân nhân chi cảnh. Vị này Khánh sư đệ, có phải là thật hay không đem mình làm có được nguyên anh chi tư tuyệt thế thiên tài? Ngồi tại hạ thủ phạt giác phó điện chủ Tiết Vô Uyên, nghe nói lời ấy, khe khẽ lắc đầu, "Tân phó điện chủ, ngài lời này thật có chút qua." Khánh sư đệ cử động lần này tuy nói lớn mật, nhưng cũng hiển lộ rõ ràng già phi phàm dũng khí. Huống hồ hắn còn trẻ, tương lai còn nhiều cơ hội, chúng ta còn lắng nên nhiều chút cổ vũ. Thường thiện phó điện chủ Hoa Thiện luốt luốt sợi râu, cũng không biết Khánh sư đệ lần này chuẩn bị đến như thế nào. Hắn dù sao trước mắt chỉ là giả đàn chiến lực, cũng không biết thể nội pháp lực nhưng có hóa rắn. Người trẻ tuổi, đến cùng vẫn còn có chút xúc động. Tông môn mấy vị kim đàn tu sĩ, thiên hỏa chân nhân bởi vì lần trước thả chạy tặc tử, bị Ngọc Cơ chân nhân tốt dừng lại trào phúng, đã chạy đến Huyền Quan đạo trấn áp bên dưới. Ngọc Cơ chân nhân đang đứng tại Minh Vương phong ngoài trăm dặm một chỗ gò đồi, cảm thụ được nơi đây khí cơ biến hóa, trong lòng lo lớn hơn vui, chẳng lẽ Minh Vương một mạch lại muốn ra một cái bất động sư đệ sao? Nhưng Khánh Thần tính tình, còn lâu mới có được bất động sư đệ không màng danh lợi. Cái này đối ta Ngưng Tuyển Tông, đến tột cùng là tốt hay xấu? Cái khác chân nhân, ngược lại là không có gì đặc thù cảm giác. Thành thì tông môn càng mạnh một điểm, bại bất quá làm lại từ đầu. Thời gian lặng yên trôi qua, không ra 2-3 canh giờ, Khánh Thần sắp đột phá kim đan tin tức, tựa như cùng liệu nguyên giá hỏa, bằng tốc độ kinh người chuyển khắp Ngưng Tuyển Tông mỗi một cái góc. Vô luận là Thiên Tuyển đảo Linh Phong chi đỉnh, còn là linh cốc dưới đáy, hoặc là cái khác hòn đảo, thậm chí cái khác của đảo, đều có người đang nhiệt liệt thảo luận việc này. Mà cái này, vừa vặn là Khánh Thần muốn. Hắn biết rõ trong tông thế lực khắp nơi rắc rối phức tạp, lẫn nhau hạn chế cân nhắc, đem đột phá sự tình truyền tin, chính là muốn ở trước mắt bao người, quang minh chính đại xung kích kim đan, để những cái kia lòng mang ý đồ xấu người sợ ném chuột vỡ bình, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Theo tin tức truyền ra, Minh Vương Phong cấp tốc hành động. Đỉnh núi phía trên, từng đạo hào quang lóe lên, tam giai thượng phẩm Minh Vương Phong trận pháp toàn diện mở ra. Chỉ thấy một tầng rực rỡ Phật quang, lấy kim cương trùng lá trận nhãn, như là đụng vào to lớn mái bòm, từ đỉnh núi lan tràn mà xuống, đem trọn tòa Minh Vương Phong cực kỳ chặt chẽ bao phủ trong đó. Lúc này Minh Vương Phong, huyện trừ phi nắm giữ Khánh Thần truyền âm phủ chỉ tên người hộ pháp, nếu không, cho dù ai cũng khó có thể bước vào nửa bước. Dưới chân núi, Từ Cửu Linh, Cổ Kiếm Xuân, Thiết Thanh Hà bọn người, vẻ mặt nghiêm túc cùng bất động chân nhân hội tụ ở đây, lặng lặng chờ đợi kết quả. Chương 478, Cửu Khúc Ma Sen Kim Đan Pháp chương 478, Cửu Khúc Ma Sen Kim Đan Pháp Khánh Thần ngồi ngay ngắn tại Khánh Vân Động giường hàng ngọc bên trên, hai mắt nhắm nghiền, trong miệng nói lẩm bẩm, động hư kim đan kinh kinh văn phảng phất linh âm, tại động trong phòng ung dung quanh quẩn. Vẹn vẹn nửa ngày thời gian, trong động linh khí càng thêm nồng đậm, quanh quẩn ở quanh thân hắn. Đương nhiên, Khánh Thần trong lòng hơi động, chỉ cảm thấy từ nơi sâu xa, tự thân khí cơ tổng cộng đến một loại trước nay chưa từng có viên mãn trạng thái, tựa như thiên địa vạn vật vận luật đều cùng hắn tương dung. Ngay sau đó, một cỗ mãnh liệt rung động theo đan điền khí hải chỗ sâu dâng lên, như tinh hỏa liệu nguyên chi thế, nháy mắt lan tràn đến toàn thân. Trong lòng của hắn lập tức còi báo động đại tác, nhưng lại tràn đầy kinh hỉ, đây rõ ràng là đột phá kim đan thời cơ đã tới. Sư tôn từng nói, có lẽ có người ngâm tụng chân kinh, ngồi chơi nửa tháng, một tháng đều khó mà bắt được như vậy khí cơ. Nghĩ đến là trong cơ thể ta hóa rắn pháp lực tràn đầy, nội tình thâm hậu, mới có tháng này doanh thì thua thiệt, nước đầy thì tràn, kỳ diệu cảm giác. Khánh Thần trong lòng sáng tỏ, chợt không do dự nữa, quanh thân pháp lực vận chuyển, đem nhị giai cực phẩm linh vật, Phượng Huyết Hoa cùng Băng Tâm Liên lấy ra. Đây đối với kỳ vật, được từ cha vợ Nhạc gia nhất tộc. Nhắc tới cũng là có chút cảm tạ, cái này thay hắn chí ít gia tăng một thành đột phá kết đan quan tỷ lệ. Phượng Huyết Hoa cùng Băng Tâm Liên một đỏ bừng như máu, một thanh lánh như băng. Khánh Thần vận lên hóa rắn pháp lực, nháy mắt đưa chúng nó bao phủ, bắt đầu luyện hóa. Trong chốc lát, một âm một dương hai loại bàng bạc lực lượng mãnh liệt mà tràn vào Khánh Thần khí hải. Nguyên bản một nửa hóa lỏng, một nửa hóa rắn pháp lực, nháy mắt sôi trào lên. Hai loại lực lượng như là âm dương lưỡng cực, ở trong cơ thể hắn xoay quanh du tẩu, những nơi đi qua, pháp lực hoạt tính thẳng tắp lên cao. Cuối cùng rơi tại khí hải, ẩn ẩn tách ra thái cực đồ án. Khánh Thần y theo ma chủng kim liên trong tầng thứ 2 liên quan tới đột phá kim đan kỳ chỉ dẫn, bắt đầu điều động thể nội pháp lực, ở trong kinh mạch vận chuyển 9 loại khác biệt chu thiên cựu khúc ma liên kim đan pháp. Mới đầu, như vậy vận chuyển gian nan dị thường, pháp lực lưu động bừng nhíu. Nhưng mà tại Phượng Huyết Hoa cùng Băng Tâm Liên lực lượng cường đại dưới sự gia trì, tình huống hoàn toàn khác biệt. Khánh Thần chỉ cảm thấy thể nội pháp lực giống như là bị rót vào cường đại sức sống, vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh, kinh mạch cũng tại cỗ này lực lượng cường đại cọ rửa xuống, dần dần trở nên cứng cáp hơn. Thêm nữa trong cơ thể hắn hóa rắn pháp lực vốn là hùng hậu, tại cái này cực nhanh vận chuyển tốc độ xuống, biến hóa kỳ diệu lặng yên phát sinh. Tại Cửu Khúc Ma Liên Kim Đan pháp tuyến đường dưới sự dẫn dắt, hóa rắn pháp lực phảng phất bị một cái bàn tay vô hình điều khiển, bắt đầu chậm rãi ngưng tụ cùng một chỗ. Tình hình kia, đúng như hạt cát dần dần chồng chất. Mỗi một lần pháp lực giao hòa, tụ hợp, đều nương theo lấy nhỏ xíu linh lực rung động. Khánh Thần trong lòng dâng lên một cố dự cảm mãnh liệt, ý theo như vậy ngừng tụ tốc độ, nếu có thể tiếp tục kéo dài, có lẽ 2-3 ngày về sau, một viên ẩn chứa lực lượng cường đại kim đan hình thức ban đầu liền sẽ tại hắn trong khí hải sinh ra. Nhưng mà, trong lòng của hắn nhưng không có mảy may thư giãn, ngược lại cao mày, như vậy ngừng tụ tốc độ, vẫn như cũ có chút chậm chạp. Cái này Phượng Huyết Hoa cùng Băng Tâm Liên dù thần kỳ phi phàm, nhưng lực lượng có thể chống đỡ ta vận chuyển bao lâu, thực tế khó mà xác định. Nói không chừng chỉ có thể duy trì một ngày, hoặc là 2 ngày. Cứ tiếp như thế, có lẽ không thể ngưng kết ra chân chính kim đan hình thức ban đầu. Khánh Thần trong lòng rõ ràng, dưới mắt chính vào kết đan mấu chốt tiết điểm. Căn cơ vững chắc trình độ, trực tiếp liên quan đến kim đan hình thức ban đầu cường đại hay không, càng ảnh hưởng tương lai tu hành con đường. Như kim đan hình thức ban đầu quá yếu đuối, cho dù may mắn xông qua cửa thứ 2 tâm ma quan tại cửa thứ 3 thiên địa linh vận quan xung kích, kim đan hình thức ban đầu cũng vô cùng có khả năng vỡ nát, thất bại trong gang tấc. Khánh Thần không chút do dự, cấp tốc theo trong trữ vật giới chỉ lấy ra viên kia vô cùng chân quý kim ngọc dịch hoàn đan. Viên đan dược này vừa mới hiện thế, liền tản mát ra một cỗ nồng đậm đến cực điểm đan hương, mùi thơm bên trong ẩn chứa bàng bạc sinh cơ. Hắn đem đan dược để vào trong miệng, trong chốc lát, đan dược hóa thành 9 đầu linh động kim xà lấy thế xét đánh không kịp bưng thai chui vào đan điền của hắn khí hải. Trong khí hải, vốn chỉ là sôi trào thái độ, giờ phút này lại trực tiếp nhấc lên sóng to gió lớn. Cái này kim ngọc dịch hoàn đan không hổ là kết đan đệ nhất trí bảo, uy lực của nó so với Phượng Huyết Hoa cùng Băng Tâm Liên tại thức hải nở rộ âm dương thái cực lúc, phải cường đại rất nhiều. 9 đầu kim xà thuận Khánh Thần vận chuyển cựu khúc ma liên kim đan pháp ở quanh thân hắn tạo dựng ra một bức làm người ta nhìn mà than thở kỳ cảnh. Lại tại quanh thân hình thành 4 mùa luân chuyển nhật nguyệt thay đổi kỳ cảnh. Tại cái này cường đại dược lực dưới sự thôi thúc, Khánh Thần thể nội nguyên bản một nửa vẫn chỉ là hóa lỏng pháp lực, như là bị rót vào vô tận sức sống, bắt đầu lấy một loại tốc độ kinh người cấp tốc kết tinh. Hóa rắn pháp lực ở trong kinh mạch tốc độ lưu chuyển, đúng như điều khiển tam giai phi kiếm ở trên bầu trời xuyên qua, nhanh như điện chớp, nhanh đến mức để người liễu lưới. Nguyên bản Khánh Thần dự đoán có lẽ cần 2-3 ngày tài năng ngưng tụ thành kim đan hình thức ban đầu, giờ phút này xem ra, một ngày nửa thời gian liền đầy đủ. Thời gian lặng yên trôi qua, một ngày rơi thoáng qua mà qua. Đương nhiên, nguyên bản xanh thẳm như bảo thạch bầu trời đột nhiên phong vân biến ảo. Chỉ mỗi ngày tới chỗ, chín đạo rực rỡ chói mắt, phản phất thực chất linh lực, như ngân hà chạy ngược, thẳng tắp hướng Minh Vương phong tụ đến. Đám người thấy thế, đều là vừa mừng vừa sợ. Tư Cựu Linh trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy rung động cùng tự đắc chi ý, vực này dị tượng, chẳng lẽ Khánh Phó Điện chủ đã? Lời còn chưa dứt, liền bị Tiết Thanh Hà kích động đánh gãy, nhất định là thành công, như thế đồ sộ cảnh tượng, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Bất động chân nhân có chút ngửa đầu, nhìn về phía cái kia đầy trời dị tượng, trong mắt lóe lên một tia vui mừng cùng tự hào, lạnh nhạt nói: Cựu Linh gặp nhau, kim đan hình thức ban đầu là thượng phẩm, đồ nhi ta đã thành công sống qua khó khăn nhất cửa thứ nhất, kết đan quan. Lúc này, tại Minh Vương phong ngoài trăm dặm một chỗ gò đồi phía trên, Ngọc Cơ chân nhân chính thần sắc mặt ngưng trọng nhìn chăm chú động tĩnh bên này. Nhìn thấy cái kia tụ đến chín đạo linh lực, lông mày của hắn nhăn càng thêm thâm trầm, trong lòng sầu lo cũng giống như thủy triều lan tràn ra, cái này Khánh Thần lại thật thành công sống qua kết đan quan, nhìn linh khí này ba động, hắn kim đan phẩm chất sợ là bất phàm. Minh Vương một mạch, thật chẳng lẽ lại muốn ra một vị nhân vật cường thế? nhưng Khánh Thần tính tình cùng Bất Động sư đệ hoàn toàn khác biệt. Hắn phong mang tất lộ, ngày sau tại trong tông, sợ là sẽ phải nhấc lên không nhỏ gợn sóng, cái này đối ta Ngưng Tuyển tông, đến tột cùng là phúc là họa. Nghĩ đến đây, Ngọc Cơ chân nhân khe khẽ thở dài, trong ánh mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Mà tại Thiên Xu điện chỗ sâu trong một gian mật thất, Tân Bách Nhận đang nuốt ở quan sát đo đạc pháp trận trước, con mắt nhìn chằm chằm trong pháp trận chiếu ra Minh Vương phong cảnh tượng. Trước đó hắn trên miệng còn nói Khánh Thần cuồng vọng tự đại, khinh thường xem xét, nhưng trên thực tế lại là tránh trong động phủ lặng lẽ quan sát. Khi thấy cái kia từ phía trên mà tới chín đạo linh lực lúc, Tân Bách Nhận sắc mặt nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Chương 479, há có thể lại nghi ngờ tâm ta? Chương 479, há có thể lại nghi ngờ tâm ta? Hắn sao có thể? Hắn làm sao lại như vậy? Hắn vẫn chưa tới 80, chỗ tích nội tình như thế nông cạn, dựa vào cái gì có thể có bực này cầu vận? Này thiên đạo, thực tế là bất công. Tân Bách Nhận cắn răng, tay trái không tự giác nắm chặt thành quyền đầu. Rốt cục, tại cực độ phẫn nộ phía dưới, nguyên bản cầm bên phải trong tay chén ngọc, nháy mắt bị bóp nát. Cái kia chén ngọc mảnh vỡ, như là ám khí, hướng bốn phương tám hướng vẩy ra ngoài. Nhưng mà, Tân Bách Nhận nhưng không có phát giác, một đôi mắt nhìn chằm chằm cái kia pháp trận, phảng phất muốn dùng ánh mắt đem cái kia cảnh tượng sinh sinh phá hủy. Hắn dưới đáy lòng gầm thét, bất quá mới là cửa thứ nhất mà thôi. Vẹn vẹn chỉ là cửa thứ nhất. Nói không chừng hắn lập tức liền sẽ tâm ma quân thân. Lại có lẽ đến cửa thứ ba, tứ kiếp cùng nhau giáng lâm, để hắn khó mà chống đỡ. Đến lúc đó, vui quá hóa buồn, thân tử đạo tiêu. Lão phu ta mới là Ngưng Tuyển tông hoàn toàn xứng đáng đệ nhất giả đàn, ta cũng còn không có cảm thấy mình hoàn toàn góp nhặt đủ. Tiểu tử này, hắn dựa vào cái gì có thể làm? Hắn sao có thể đi? Nhưng vào lúc này, chín đạo tam trọng thiên bên ngoài linh lực thẩm thấu Khánh Thần độc phủ. Mà thân hồn của hắn, trong nháy mắt này, đột nhiên rơi vào trong luân hồi. Thần ca, muốn đóng quán. Một âm thanh êm ái ở bên tai vang lên. Đương theo lấy thanh âm này, là Mang Sơn chi hương hoa khí ngón tay, nhẹ nhàng gõ vang mặt bàn. Khánh Thần giống như là theo trong một giấc mộng bừng tỉnh, đột nhiên ngẩng đầu đến. Tà dương xuyên thấu qua pha lê tại thiếu nữ váy trắng bên trên tung xuống quần sáng, ngoài cửa sổ mưa rơi ngô đồng tiếng vang phá lệ rõ ràng. Kia là năm thứ ba đại học năm đó, hệ tiếng trung lâm ngữ luôn luôn thích tại có tên khu hàng thứ ba trước kệ sách bồi hồi. Giờ phút này, trong ngực của nàng chính ôm bái luân thi tuyển cùng Liễu Bất Khởi đích cái tỷ bị hai bản sách, trên lọn tóc còn dính óng ánh hạt mưa. Đi thôi, ta hôm nay không mang rủ. Lâm ngữ lời còn chưa nói hết, liền bị một đạo kinh lôi xinh xinh đánh gãy. Lọn tóc rủ xuống nước mưa, thuận Liễu Bất Khởi đích cái tỷ bị gãy sách hướng xuống trôi. Ở trên trang sách thế là chúng ta tiếp tục ra sức hướng về phía trước câu kia tiếng Anh bên cạnh, choáng mở bên mực. Hai người chen tại cái kia thanh màu đen một mình dưới rủ, nước mưa không ngừng mà ở trên bàn đá xanh tóe lên một nước. Thiếu nữ dày sẵn đạn dẫm tại trong vũng nước, sơn chi hương hoa khí lẫn vào nước mưa khí tức, tại cái này như có như không đụng vào bên trong, chui vào Khánh Thần chóp mũi. Ngươi luôn nói lần sau lại đọc cho ta nghe. Lâm Ngữ đột nhiên dừng bước, nhưng chúng ta đã bỏ lỡ một lần hoa anh đào quý. A Thần, ta về sau cùng ngươi đi kiếm chức, ngươi làm cái gì, ta cũng làm cái gì. Nan dù tại hai người đè xuống, phát ra không chịu nổi gánh nặng kẹt kẹt tâm thanh. Khánh Thần nhìn xem nàng túi vải buồn bên trên cài lấy hải ô hình dạng trong ngực, kia là hắn tháng trước tại trong tiểu điểm đãi. Hắn nguyên bản muốn nói cửa trường học sách cũ cửa hàng Tuyết Quốc đến hàng, muốn nói ngoại ngữ sau lầu tử đằng hoa đỡ mở, bờ môi lại bị loại nào đó nóng rực đồ vật phong bế. Trong thoáng chốc nghĩ đẩy ra Lâm Ngữ, đột nhiên một trận tiếng sóng biển oanh minh bên tai, trước mắt tựa hồ biến thành màu đỏ rực ánh trăng ấy, chiếu đến lăn tăn sóng ánh sáng. Nơi xa truyền đến trận trận trung vang, trung quanh tựa hồ là người đông nghìn nghịt. Khánh Thần nhắm mắt lại, lại mở mắt ra lúc, trước mắt đống nhiên biến thành tiểu cũ cư dân lâu hành lang. Tại hắn thói quen sở chìa khóa thời điểm, đèn điều khiển bằng âm thanh, bá một cái sáng lên. Khe cửa dò dỉ ra vàng ấm ánh sáng, mẫu thân dệt áo len châm sắt và chạm ra nhỏ vụn cách cạch âm thanh, giống một trận xuống hơn 20 năm mưa. Khánh Thần trông thấy tay của mẫu thân chỉ cuốn lấy băng dán cá nhân, móng tay hiện ra không khỏe mạnh màu xanh tím, kia là lâu dài lao động dấu vết lưu lại. Phụ thân ngồi xổm ở trong hành lang hút thuốc, tàn thuốc sáng tắt ở giữa chiếu sáng hắn quần áo lao động bên trên mỡ đông, tu nửa đời người xe tải tay, giờ phút này chính run rẩy đến một chồng tiền lẻ. Thần thần, xương sườn trong nồi nướng. Mẫu thân không ngẩng đầu, áo len châm bước lên một đoạn màu hồng cánh sen sắc cọp lông. Đó là dùng cũ khăn quàng cổ phá nặng rệt, chỗ cổ áo tổng thêm ra một châm. Phụ thân ho khan vài tiếng, thanh âm có chút khàn khàn, ở bên ngoài công tác đừng tiết kiệm tiền, mẹ ngươi tiếp may vá nhà máy làm đêm, ta ban đêm cũng nhiều ôm sống. Ngoài cửa sổ bay lên mưa phùn, Khánh Thần đột nhiên phát hiện phụ thân tóc trắng một mảnh. Phòng khách trên tường lão đồng hồ treo tường, tại 8 giờ đúng đúng giờ gõ vang, đương 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 thanh âm tại yên tĩnh trong phòng phá lệ vang dội. Phụ thân ca đêm thời gian đến. Hắn đi tới cửa lúc, Khánh Thần rõ ràng trông thấy hắn phần gáy dán hạ xuất tiếp, cái kia giống như còn là hắn năm ngoái gửi trở về, hôm nay đã sớm quá thời hạn. Trên đường cẩn thận. Mẫu thân đem chứa nước sôi cốc giữ nhiệt, nhẹ nhàng nhét vào trong tay phụ thân. Phụ thân mở cửa lúc, hành lang đèn điều khiển bằng âm thanh lại sáng, chiếu sáng hắn có chút còn lưng bóng lưng. Khánh Thần đột nhiên nhớ tới trước kỳ thi tốt nghiệp trung học đêm, phụ thân cũng là dạng này điên lặng rời nhà, đi cho hộ khách tu thả neo xe hàng, trở về lúc mang nửa khối cửa hàng giá rẻ mua bánh gà tổ. Tiếng mưa rơi dần mật, Khánh Thần nhìn xem mẫu thân tại máy may trước tiếp tục đẩy nhanh tốc độ, hắn nhẹ nhàng đè lại nàng quấn lấy băng dán cá nhân tay, mẹ, ta cho ngươi dệt đầu khăn quàng cổ đi. Vừa dứt lời, nóc nhà đèn đột nhiên sáng rõ, Khánh Thần vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, phía trên vậy mà là ô tô sành triển lãm đèn LED. Ánh đèn được không có chút khiếp người, thẳng tắp chiếu vào Khánh Thần trên thân. Cửa sổ mái nhà đổi gọi tinh không đỉnh. Các ngươi 90 về sau chính là sẽ biên cố sự, cái này tinh không đỉnh có thể để cho ta nhìn thấy hệ ngân hà à? Một tiếng đùa cợt, để Khánh Thần cấp tốc túi đầu xuống. Hắn vô ý thức sửa sang ngực cả bạn, có lẽ một ngày muốn sửa sang 40-50 lần, cái kia cả bản siết đến cổ của hắn có chút khó chịu. Đây là Khánh Thần tại ô tô thành làm tiêu thụ cố vấn tháng thứ 7, hắn hết sức quen thuộc nụ cười cứng nhắc, Vương tổng ngài nhìn cái này đỉnh phối, cái này tinh không đỉnh công năng. Lúc này Khánh Thần vừa nói chuyện, một bên chính 90 độ xoay người cho hộ khách đổ nước. Bảo mã ít 5 chìa khóa cấn đến lòng bàn tay thấy đau, phần gáy còn lưu lại Vương tổng đập hắn mặt lúc dầu mỡ xúc cảm. Đột nhiên, Vương tổng đập vang đồng hồ đo, trên thân cổ long nước lẫn vào mùi rượu đánh tới, ngón tay trùng điệp đâm tại phối trí đơn bên trên, năm ngoái mua ít 5 đưa 3 năm bảo dưỡng, đến ta chỗ này biến 2 năm. Khánh Thần, đầu óc ngươi bị cửa kẹt rồi. Quản lý tại phòng quan sát thông qua đối với bộ đàm, rắc uống họng gầm rú, đỉnh phối bản ưu đãi lại để cho một cái điểm. Lam Hỏng, tháng này trừ ngươi trích phần trăm. Khánh Thần máy móc tính tái diễn thu được, cắn chặt hàm răng, đầu lưỡi nếm đến mùi máu tươi. Hói đầu nam nhân lại đem mùi rượu phun tại hắn cả vạt bên trên, miệt thị quét Khánh Thần liếc mắt, người trẻ tuổi, không nghe thấy ta nói chuyện. Lao tử đây là tại cho ngươi cơ hội, đừng đạp ngựa cho thể diện mà không cần. Khánh Thần ngồi ngay ngắn tại giường hàng ngọc, thần sắc trang nghiêm, yếu ớt thở dài, đã chặt đứt phẩm duyên, há có thể lại nghi ngờ tâm ta. Tâm ma lóe sáng trước, cái kia kim ngọc dịch hoàn đan biến thành 9 đầu kim xà bên trong, một đầu đông nhiên hóa thành giao long, thẳng vào thức hải. Giao long trong lúc cuộn cuộn, đang vân bốn mưa, từng kia ý lạnh thấm vào Khánh Thần tâm thần. Cùng lúc đó, khí hải bên trong, cựu diệu lưu ly minh vương tháp đại phóng thất thải lưu ly ánh sáng, đem chứng bổ câu kim đan hình thức ban đầu chăm chú bảo hộ ở trong đó. Thất thải lưu ly ánh sáng bên ngoài hắc khí cuộn cuộn, tựa như muốn đem cái kia kim đan hình thức ban đầu nhuộm dần ăn mòn. Chưa lâu, Khánh Thần chủ động theo trong hoàng hốt tỉnh lại, hai mắt như điện. Trong chốc lát, hắc khí kia như gặp thiên địch, nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Cửa thứ hai. Qua. Chương 480, tam trọng lôi kiếp rèn ta thân chương 480, tam trọng lôi kiếp rèn ta thân ầm ầm, chân trời đột nhiên nổ vang sấm rền, chấn động đến minh vương phong đỉnh dì rào đá rơi. Không đợi Khánh Thần thở một ngụm, đột nhiên trong lòng run lên, khí hải bên trong thất thải lưu ly ánh sáng đều tan đi. Ngẩng đầu liền thấy mây đen cuồn cuộn mà đến, mây đen cuồn cuộn như hắt vẫy mực đậm, tầng tầng lớp lớp ép hướng đỉnh núi. Tầng mây biên giới toát ra quỷ dị trắng điện, tinh mịn điện xả tại trong mây đen uốn lượn du tẩu, phát ra tư tư rít lên. Khánh Minh cửa thứ hai qua. Từ cựu linh kinh hô xuyên thấu kinh lôi, cửa thứ ba thiên địa linh vận quan phong hỏa thủy lôi tứ kiếp, Khánh Minh là đơn sắc lôi kiếp. Lòng bàn tay của hắn thay Khánh Thần lau một vệt mồ hôi, Khánh Thần mạnh, hắn thì tương lai quan minh. Hộ Sơn đại trận bên ngoài, Cao Ngọc Lương biểu lộ hồi hộp, bờ môi nhanh chóng mấp máy, cái chán đã có chút thấm ra mồ hôi lạnh, lao thiên bảo hộ. Hy vọng phó điện chủ thuận lợi vượt qua lôi kiếp. Giờ phút này, Minh Vương phong xuống hộ pháp đám người, đều là một mặt ngưng trọng, bọn hắn đều hiểu, lôi kiếp tại phong hỏa thủy lôi tứ kiếp bên trong, uy lực cường đại nhất. Tầng mây chỗ sâu, kinh lôi nổ vang, phảng phất vạn trống cùng băng lên, chấn người màng nhĩ bị đau đớn. Từng đạo tráng kiện màu trắng lôi quang ở trong tầng mây tùy ý du tẩu, điên cuồng hội tụ, càng ngày càng sáng, càng ngày càng thô, tựa như từng đầu sắp nhắm người mà vẽ màu trắng giao xạ. Khánh Thần không dám thất lễ, quanh thân kim ngân ngân cốt vụ vụ như trùng, kim cương bất hoại thần thông nổi lên màu hộ phách vầng sáng. Phản tiên luyện ma công thứ hai ma tướng, vô tâm ma tướng thôi phát ở giữa, pháp tướng hư ảnh từ phía sau hiện hiện, 12 đạo huyết sắc đường vân dọc theo xương sống uốn lượn mà lên, mi tâm ma văn như hỏa diễm ngày nhót. Hắn trận địa sẵn sàng, nhưng mà thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong dự đoán thủy kiếp, hỏa kiếp, thậm chí phong kiếp cũng không xuất hiện. Là lôi kiếp, vậy mà chỉ có lôi kiếp, ta còn tưởng rằng chí ít song kiếp cùng đi, thậm chí tứ kiếp đều tới. Khánh Thần trong lòng có chút may mắn nghĩ. Đột nhiên, giữa thiên địa đột nhiên sáng rõ. Một đạo cơ thùng nước màu trắng lôi quang, mang khí thế mạnh mẽ, xuyên qua trùng điệp trận pháp, như là một đạo màu trắng trụ trời, thẳng sâu Khánh Thần thiên linh, hung hăng đánh xuống. Oeng! Cái kia lôi đỉnh va chạm tiếng vang, phản phất muốn đem toàn bộ động phủ chấn bỡ. Khánh Thần hai tay giao nhau bảo vệ mặt, kim ngân ngân cốt nổi lên minh vương bảo quang. Lôi quang gần người trước mắt, hộ tâm kính lên tiếng nổ thành mảnh vỡ, ngọc vỡ vẩy ra. Đã thấy hắn nhục thân như sắt đúc kim cương, thân hình như cổ tùng đứng thẳng, lôi quang tại làn da mặt ngoài kích động da trắng màu tím hồ quang điện, mà ngay cả cháy đen cũng không xuất hiện, chỉ có lọn tóc dâng lên mấy sợi khói xanh. Thông quái, hắn lắc lắc run lên thủ đoạn, ngửa mặt lên trời cười to. Bằng vào kim cương bất hoại thần thông, chỉ cần khí huyết không hết, đồng thời pháp lực gia trì, Khánh Thần liền có thể chống lại hạ phẩm pháp bảo uy năng. Cái này đạo thứ nhất lôi đỉnh, đối với hắn mà nói, bất quá là tiểu thí như đao, đối với hắn chưa tạo thành tổn thương chút nào, chỉ có một điểm tê dại ý chỉ thường thôi. Xem chừng cũng liền cùng ta mới vào bắt chuyển ma liên nghiệp hỏa uy năng không sai biệt lắm, so phổ thông giả đàn tu sĩ một kích toàn lực mạnh lên một mạng lớn thôi. Khánh Thần khoe miệng có chút dương lên, trong lòng thở dài một hơi. Các loại trong ngọc giản đều ghi chép lôi kiếp uy năng, bình thường là cố định, không có đống nhiên rất cao, đống nhiên rất thấp. Xem ra hắn vận khí không có kém như vậy, dẫn tới cái gì tứ cựu thiên kiếp, cái gì khủng bố lôi kiếp. Nhưng mà kim đan lôi kiếp sao lại dễ dàng như thế kết thúc? Khánh Thần miệng chợt nghe đến tầng mây chỗ sâu chuyển đến sấm rền nhấp nô, chỉ thấy bầu trời bên trong lôi quang lóe lên, đạo thứ hai lôi đỉnh như vòng quanh núi cự mãng phá không mà xuống, mang càng cường đại hơn uy thế rơi xuống. Tối say thu điện quang bên trong lại sinh ra trăm ngàn đầu dây tóc, lôi quang thời gian lập lòe, vô số hồ quang điện nhảy vọt, tựa như một tấm to lớn thiên la địa vong hướng Khánh Thần bao phủ mà đến. Cảm nhận được đạo này lưới điện khí tức, Khánh Thần vẫn như cũ thần sắc chấn định, không tránh không né, cũng chưa thi triển pháp thuật chặn đường, liền như vậy lấy nục thân đón lôi điện mạnh kháng. Giang giác, lôi vong bao lấy Khánh Thần trước mắt, ở quanh thân Khánh Thần tràn ra không ít hỏa hoa. Lần này Khánh Thần hơi nhíu mày, cảm giác được một chút đau đớn, một chút mùi khét lẹt lẫn vào lôi hỏa khí tức tràn ngập ra, mỗi khối cơ bắp đều đang rung động bên trong bắn ra lực lượng mạnh hơn. Khánh Thần hai tay xuất hiện một chút mạng nhện như vết cháy. Hắn rõ ràng nghe thấy xương cốt ở trong ánh chớp vang dội ken ken, mỗi khối cơ bắp đều đang rung động bên trong bắn ra lực lượng mạnh hơn, những cái kia chui vào thể nội nhỏ vụn lôi quang, chính đem kim đan hình thức ban đầu rèn luyện đến càng thêm thông thấu, tôi ra điểm điểm ánh vàng. Bất quá thêm chút đồ nhắm. Khánh Thần trở tay đập vỡ vụn đốt cháy khét linh khí tay áo, lúc này mới có chút ý tứ, bất quá cũng chính là phổ thông giả đàn tu sĩ một kích toàn lực hơn gấp 2 một chút uy năng, còn là. Khánh Thần lắc lắc cánh tay, đem cái kia tiêu tê dại xua tan. Tựa hồ là bị Khánh Thần thái độ chọc giận, đạo thứ 3 lôi đỉnh bắt đầu xúc tích lực lượng. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời đám mây đen kia lăn lộn đến càng thêm kịch liệt, ở trung tâm vòng xoáy phảng phất sâu không thấy đáy. Trọn vẹn qua nửa khắc đồng hồ, một đạo trắng bên trong mang một tia màu tím lôi đỉnh chậm rãi ngưng tụ thành hình. Xoáy mây bên trong tím trắng lôi tương quần quần như sôi, lại ngưng tụ thành ba trượng phương viên lôi cầu, hắn uy năng đạt tới phổ thông giả đàn cao thủ một kích toàn lực 3 lần có thừa. Dưới chân núi Tử Cựu Linh đột nhiên nói, đây là cuối cùng một tia chớp. Lời còn chưa dứt, cái kia lôi cầu đã hóa thành một đầu vân tím lôi mãng đập xuống. Nếu là phổ thông giả đàn tu sĩ đối mặt kinh khủng như vậy lôi đỉnh, nếu không thật tốt ứng đối, cho dù đã kết thành kim đan hình thức ban đầu cũng vô cùng có khả năng tại đạo này lôi đỉnh xuống trọng thương, thậm chí để thật vất vả ngưng tụ thành kim đan hình thức ban đầu sụp đổ. Nguyên nhân chính là như thế, tại đột phá kim đan trong quá trình, cửa thứ nhất kết đan quan cực kỳ trọng yếu, một khi thất bại, liền vô cùng có khả năng thất bại trong gang tấc. Bởi vậy, đan thành không hối hận. Lúc này mới có chút ý tứ. Khánh Thần trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, lập tức quát to một tiếng, bất động minh vương. Trong chốc lát, Khánh Thần quanh thân khí thế tăng vọt, phản phất một tôn dáng lâm thế gian minh vương pháp thể. Khánh Thần hai mắt đỏ thẫm, quanh thân phản văn đột nhiên ngưng tụ thành minh vương hư ảnh. Nhưng thấy hắn đứng dậy, giơ lên cao cao nằm đấm, hướng cái kia đạo lôi đỉnh ra sức đánh tới, quyền phong gào thét, lại mang theo một trận kịch liệt khí lưu. Quyền phong bọc lấy hắc viêm trực đạo lôi dao bảy tấc, cho lão tử nát. Tiếng hét to bên trong, làm nắm đấm cùng lôi đỉnh va chạm nháy mắt, ngàn vạn lôi điện ở trong tay Khánh Thần nổ tung, tia sáng kia lóa mắt phải làm cho người vô pháp nhìn thẳng. Vân tím lôi mãng giữa trời nổ thành đầy trời tinh hỏa. Khánh Thần không biết được chính là, cái kia ba đạo nổ tan lôi quang mảnh vỡ vẫn chưa tiêu tán. Bọn chúng hóa thành trăm ngàn đầu dài gần tấc tự điện tiểu xà, thuận lỗ chân lông chui vào kinh mạch. Những này lôi xà mỗi cuốn kim đan hình thức ban đầu du tẩu một vòng, đoàn kia hình thức ban đầu liền ngưng thực một điểm, lại ẩn ẩn lộ ra kim thạch tấn công tranh minh. Đợi đạo kiếp lôi thứ ba dư uy tan hết, ba đạo lôi đỉnh chi lực tại hắn đan điền ẩm vàng chạm vào nhau, không ngừng rèn luyện cái kia kim đan hình thức ban đầu. Khí hải trong lúc cuộn cuộn, vốn chỉ là đắp lên, ngưng tụ pháp lực kết tinh, lại bị lôi hỏa sinh sinh rèn ra một tia thần thái. Chương 481, đan thành liền đạp cửu trọng thiên. Chương 481, đan thành liền đạp cửu trọng thiên. Giờ phút này, phương viên mười dặm thiên địa linh khí giống như người được máu tanh bảy cá mập, liên tục không ngừng hướng Khánh Thần thể nội rót vào, khiến cho kim đan hình thức ban đầu thần vận càng ngày càng dày đặc. Minh Vương phong cường đại linh lực dự trữ cùng phẩm chất phát huy cực đại tác dụng. Cho dù Khánh Thần giờ phút này đối với linh khí nhu cầu cực cao, nhưng là vẫn như cũ không chút phí sức. Đối với hắn chỗ tốt cực lớn. Ôi, Khánh Thần trong cổ phát ra như dã thú gầm nhẹ, toàn thân khớp xương nổ vang dường như kim thạch chạm vào nhau. Vùng đan điền viên kia kim đan càng chuyển càng nhanh, mang theo linh lực vòng xoáy đem phương viên mười dặm linh khí kéo tới rung động ầm ầm. Không biết qua một ngày, còn là hai ngày, tại Khánh Thần thể nội, một viên trứng bồ câu lớn nhỏ hạt châu màu vàng nóng ngay tại xoay tít xoay tròn. Khánh Thần chợt thấy linh đài thanh minh như gương, nội thị bên trong nhưng thấy đan điền khí hải quần quần như sôi. Nguyên bản tán như lưu hình hóa lỏng, hóa rắn pháp lực đã sớm như vạn xuyên về biển, đều tràn vào cái kia to bằng trứng bổ cầu kim châu. Vật này toàn thân tròn trịa, mặt ngoài ẩn hiện vân lôi đường vân, mỗi đi một vòng liền phát ra cổ tháp trung sớm bù bù. Đồng thời, mấy đạo tử khí từ tam trọng thiên bên ngoài phá mây mà đến, xuyên qua vách đá cắm vào Khánh Thần thiên linh. Giang giác, kim châu mặt ngoài tràn ra mạng nhện vết nứt, nhưng lại ở qua trong dây lát lấp đầy như lúc ban đầu. Như thế nhiều lần chín lần, chợt có réo rắt đạo ngầm từ đan điển chỗ sâu nổ vang. Nhưng thấy kim châu toàn thân lưu ly trong suốt, bên trong treo lấy tích tích thủy ngân hoàn như chân nguyên. Hắn sắc như xương mai ngưng hà, hắn nặng như vạn tấn huyền thiết. Bốn phía linh khí thụ này dẫn dắt, lại tại Khánh Thần bên ngoài cơ thể ngưng tụ thành tinh miệng xương hoa. Khánh Thần bỗng nhiên mở mắt, đồng trong lô ánh vàng phun ra nuốt vào ba thước có thừa. Nhất trưởng lăng không ân xuống ở giữa, kim đan thụ Khánh Thần thần thức chỗ khu, thoáng chốc bắn ra mãnh liệt kim quang, đem trọn tòa động phủ chiếu lên rõ ràng rành mạch. Ba quan lôi tiếp lại như thế nào? Đan thành liền đạp cửu trọng thiên. Pháp quyết vê động sơn hà nát, cửu tiêu phía trên ta vì đỉnh. Lấy thân là khí phá thương cung, pháp lực quần quần hóa linh xuyên. Trời đất đạo điên do ta định, dám khiến nhật nguyệt đổi dung nhan. Ha 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 ha. Ta đạo thành vậy. Tiếng quát đánh rơi xuống gì rào đá vụn, phương viên mấy chục dặm, rõ ràng có thể nghe. Kim đan đã thành, tiên phàm hai cách, thọ 500 năm. Khánh Thần tu đạo đến nay, đã có hơn 50 năm, cuối cùng thành kim đan. Từ đó hắn mới tính chân chính đạp lên hỏi trường sinh con đường, siêu phàm thoát tục, có thể xưng chân nhân vậy. Phát tiết xong trong lòng khí phách, Khánh Thần lập tức chìm tâm nhập định, còn có thật nhiều thu hoạch muốn tiêu hóa. Ngoài động kinh lôi dần hơi thở, gió núi đưa tới trận trận dị hương, đúng là đỉnh núi chết héo trăm năm thiết thụ, gặp dị tượng này, đống rút ra xanh mới trồi non. Mái vòm tiên địa linh khí như nội trào cuộn cuộn, hình thành cái phếu hình dáng linh triều rót vào Khánh Thần động phủ. Động phủ bên ngoài, Từ Cửu Linh, Tiết Thanh Hà, Cổ Kiếm Xuân chờ một đám cùng Khánh Thần giao hảo chúc cơ các tu sĩ, đều là mặt mũi tràn đầy vui sướng. Từ Cửu Linh trong mắt lóe cược thắng hưng phấn, hoàn toàn không để ý tới thân phận, cao giọng nói, Khánh chân nhân thành tiểu kim đan cảnh giới, quả thật ta Ngưng Tuyển tông chi đại hỉ. Về sau chúng ta dưới sự hướng dẫn của hắn, nhất định có thể để tông môn càng thêm hưng thịnh. Chân nhân uy vũ, Ngưng Tuyển càng mạnh. Tiết Thanh Hà khẽ gật đầu, khắp khuôn mặt là vẻ sùng kính. Khánh Điện chủ có thể có thành tựu ngày hôm nay, thực chí danh quy, trải qua bao nhiêu gian nan à. Cao Ngọc Lương, Đặng Tử Việt cũng là cùng có vinh yên, từ nay về sau, chúng ta đi theo Khánh chân nhân, vì tông môn trạm yêu trừ ma. Lúc này, Bất Động chân nhân đứng bình tĩnh tại Minh Vương phong chi đỉnh, quan sát toàn bộ tông môn, toàn bộ Thương Lãng. Trên mặt của hắn lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên, trong lòng tràn đầy vui mừng, Đồ Nhi, ngươi rốt cục thành công. Bất Động Minh Vương một mạch, cuối cùng là có người kế tục. Những năm này Bất Động chân nhân áp lực rất lớn, đại đệ tử không cách nào kế thừa công pháp, nhị đệ tử tung tích không rõ, mà sư tôn trước khi lâm chung nguyện vọng chính là rộng rãi Minh Vương một mạch. Sư tôn tính cách cùng Khánh Thần tính cách ngược lại là giống nhau đến mấy phần. Bất Động chân nhân biết mình tính tình không thích hợp, nhưng Khánh Thần như vậy tính cách, chắc chắn so hắn phù hợp. Một bên khác, trong mật thất Tân Bách Nhẫn, sắc mặt vẫn như cũ âm trầm đến đáng sợ, hắn cắn răng nghiến lợi nói, lại thật làm cho hắn thành công. Chẳng lẽ cái này lão thiên cũng đang giúp hắn không thành? Pháp quyết Vệ Động Sơn Hàn Át, cựu tiêu phía trên ta vì đỉnh thật sự là khẩu khí thật lớn. Ai, liền nhìn Ngọc Cơ sư thúc làm thế nào, ta bây giờ lại có thể thế nào? Gia hỏa này tâm ngoan thủ lạn, chỉ có thể túi đầu làm điều. Tại Minh Vương phong ngoài trăm dặm gò đồi bên trên, Ngọc Cơ chân nhân nhìn qua cái kia bởi vì Khánh Thần thành tựu kim đan mà bốc lên không thôi thiên địa linh khí, lông mày vận thành một cái thật sâu chữ xuyên. Cửu kiếm chân nhân sau khi chết, tông môn xuất hiện mới kim đan, hắn cố nhiên mừng rỡ, nhưng hết lần này tới lần khác lại là Khánh Thần. Dựa theo tông môn 3000 năm đến nay pháp chế cùng lệ cũ, Khánh Thần làm Bất Động Minh Vương một mạch đời tiếp theo gánh đỉnh người, là có kế thừa tông môn quyền lực. Đã từng có một nhiệm kỳ tông chủ, chính là nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, xuất từ Bất Động Minh Vương một mạch. Điểm này, tông môn tất cả kim đan trưởng lão cùng thiên xu điện một đám trúc cơ tu sĩ, đều là lòng dạ biết rõ. Khánh Thần câu kia trời đất đảo điên do ta định, dám khiến Nhật Nguyệt đổi dung nhan phong khoáng lời nói, phản phất còn ở bên thai quân quẩn. Mỗi một chữ đều như trọng truy, để hắn tâm thần không yên. Ngọc Cơ chân nhân trong lòng rõ ràng, Khánh Thần bực này tâm tính cùng thực lực, một khi thành tựu kim đan, chắc chắn tại trong tông nhấc lên sóng to gió lớn. Ánh mắt của hắn vượt qua Minh Vương phòng, nhìn về phía Ngưng Tuyển Tông rất nhiều cung điện. Làm một đời mới kim đan chân nhân, Khánh Thần cường thế, thực lực cùng thủ đoạn, thế tất sẽ đánh phá hiện hữu cân bằng. Hắn còn chưa đủ trăm tuổi, bằng vào chỉ là một viên khảm ly kim đan đều có thể đột phá kim đan kỳ, thật sự là thiên tư tung hành. Tối thiểu nhất hắn đều có thể tu luyện đến kim đan hậu kỳ, kia liền chí ít còn có hơn 500 năm thọ nguyên. Mà sư huynh Tuyển Cơ chân quân, cho dù đột phá đến pháp anh chân quân chi cảnh, cũng chỉ còn lại 400 năm thọ nguyên. Như vậy 400 năm về sau, ai có thể áp đảo hắn? Ai lại dám ép hắn? Cái này Khánh Thần, phong mang quá lộ a. Ngọc Cơ chân nhân thấp giọng tự nói, xem ra muốn đem hắn khu trục ra trong tông môn trụ cột mới được. Cùng lúc đó, tại Ngưng Tuyển Tông rất nhiều trên hòn đảo, các đệ tử vẫn như cũ tại bàn tán sôi nổi Khánh Thần thành tiểu kim đan sự tình. Chiến đường đệ tử nhóm mặt mũi tràn đầy hưng phấn, đường chủ lại thật thành tiểu kim đan. Chúng ta khi nào mới có thể có như vậy kỳ ngộ a? Bên cạnh một vị hơi lớn tuổi chút chấp sự, trong ánh mắt tràn đầy hướng tới, muốn nghiêm túc người, về sau muốn hô sư thúc tổ. Khánh chân nhân, kia là thiên phú dị bẩm, lại có cơ duyên, há lại chúng ta có thể so sánh. Chúng ta à, còn là thành thành thật thật góp nhặt linh khí, thật tốt đi theo chân nhân bước chân, nói không chừng ngày nào cũng có thể đạp lên cảnh giới cao hơn. Mà ở xa Huyền Quan đảo trấn thủ biên giới Thiên Hỏa chân nhân, cũng thu được Khánh Thần thành tiểu kim đan tin tức. Hắn nhớ tới trước đó đủ loại, kém chút thu Khánh Thần vì đệ tử, không khỏi hơi xúc động, tiểu tử này, ngược lại để ta lau mắt mà nhìn. Sư Minh thành thật quân, một đời mới lại có chân nhân xuất hiện. Tông môn đại hưng a, ta là lão, vậy mà có thể để cho một cái ma tệ tử ở dưới mí mắt của ta giết người, hơn nữa còn chạy, thật sự là tức chết lão phu. Chương 482, mệnh ta do ta không do trời. Chương 482, mệnh ta do ta không do trời. Minh Vương phong đỉnh, mây mù lở lờ, tuyết động ba thước, Khánh Vân trong động lại bốc hơi huyết sắc sóng nhiệt. Khánh Thần nhắm mắt ngưng thần, ngồi ngay ngắn giường hàn ngọc bên trên, quanh thân vẩn quanh một cỗ linh quang cùng huyết khí, phản phất cùng tiên địa hòa làm một thể. Quanh thân trong vòng mấy chục trượng băng khí gặp nóng tức hóa, tại vách đá ngưng tụ thành giọt nước như cắt đứt quan hệ chân châu dì rào lan xuống. Khánh Thần không có nóng lòng bước ra bế quan này chi địa, mà là lựa chọn tại động phủ này bên trong tiếp tục tiềm tu. Dòng dã thời gian nửa năm, như thời gian qua nhanh, thoáng qua liền mất. Từ Khánh Thần nguyên mạch chủ tu pháp tu một đạo đột phá tới kim đan chân nhân chi cảnh về sau, tuổi thọ của hắn cùng sinh mệnh lực được đến trên phạm vi lớn tăng trưởng. Nguyên bản hơi có vẻ tráng niên khuôn mặt, giờ phút này càng trở nên trẻ lại rất nhiều. Dưới da thịt chảy xuôi kim dịch sáng bóng, khóe mắt cái kia nhỏ xíu đường vân sớm đã biến mất không thấy gì nữa, hai đầu lông mày tế văn cũng từng khúc tan rã. Trong thoáng chốc, tựa hồ lại trở lại hắn sơ đạp tiên độ, 22, 3 tuổi lúc tuế nguyệt. Nhoáng một cái, đã qua 50 năm. Nơi đan điền, một viên to bằng trứng bổ câu kim đan xoay chậm chậm, toàn thân lưu chuyển lên màu hổ phách lưu quang, Khánh Thần trong lòng cảm khái và phần, kim đan chân nhân mới là đi vào tu sĩ cấp cao chân chính bắt đầu, lời nói đó không hề giả dối, ta hôm nay mới biết trong đó chân ý. Nửa năm trước đột phá lúc lôi đình rèn luyện, giờ phút này hóa thành thể nội như ẩn như hiện màu vàng đường vân. Hắn có thể rõ ràng cảm thấy được, trong kim đan phong tồn chân nguyên như thể lòng thủy ngân hoàn, mỗi một giọt đều nặng như bạt tấn, cùng giả đan kỳ loại kia nửa hóa lòng nửa hóa rắn pháp lực hoàn toàn khác biệt. Bên trong chân nguyên ẩn chứa lực lượng, đủ để dung chuyển sơn hà, phá vỡ càn khôn. Trúc cơ đỉnh phong, giả đan tu sĩ pháp lực, bất quá là dòng suối nhỏ nhỏ lưu, khó mà cùng kim đan chân nguyên giang hà hội tụ so sánh. Khánh Thần trong lòng âm thầm suy nghĩ, lập tức bấm tay nhẹ nhàng bắn ra, một đạo dài ba thước, mở ra ba cánh hắc kim hỏa liên đống nhiên dâng lên. Cái kia ba cánh hỏa liên không giống với bình thường chân hỏa, mỗi nhảy lên một chút liền phát ra kim loại ma sát rồi mình, chính là chân nguyên cô đọng đến cực hạn biểu hiện. Nóng bỏng hỏa diễm nháy mắt đem nhị giai mực sắt chế tạo trung phẩm phòng ngự linh khí dung ra một cái lỗ thủng, cái kia linh khí tại chân nguyên thúc dục hắc kim hỏa liên trước mặt, yếu ớt không chịu nổi một kích. Đúng lúc này, ngoài động chợt có gió núi gào thét mà qua, mang theo từng đợt mát lạnh khí tức. Khánh Thần nhắm mắt nội thị, chỉ thấy trong đan điền kim đan trong lúc xoay tròn, lại tại khí hải chỗ sâu nhất lên một cỗ vòi rồng, chân nguyên chi lực sôi trào mãnh liệt. Trước kia cần toàn lực thúc dục phản thiên luyện ma công ma tướng bí pháp, giờ phút này chỉ dựa vào ý niệm liền ở sau lưng ngưng tụ thành một cái bóng mờ. Vô tâm ma tướng, hiện. Khánh Thần tiếng quát khẽ chấn động đến đỉnh động đá vụn gì rào rơi xuống, sau lưng bỗng nhiên hiện hiện cao 50 trượng đen nhánh ma ảnh. Thứ hai ma tướng vô tâm ma tướng pháp tướng sơ hiện thời điểm, toàn bộ động phủ đều kịch liệt rung động, phản phất không chịu nổi cỗ này lực lượng kinh khủng. Chỉ thấy đỉnh động tầng nham thạch lại như là đầu hũ vỡ vụn ra, cái kia ma tướng hư ảnh lại xuyên tấu nham thạch, tản ra làm người sợ hai khí tức. Tốt. Khánh Thần cười một tiếng dài, chấn động đến trong động phủ đá vụn bay tán loạn. Trong cơ thể hắn kim đan chân nguyên như dung nham phun trào, song trưởng cấp tốc kết xuất a tỷ vô tâm ấn chỉ thấy ma thần hư ảnh tùy theo vung ra một chiêu che khuất bầu trời trường ấn. Trong động phủ vừa vặn có bất động chân nhân vì Khánh Thần bố trí kiểm tra uy năng tam giai hạ phẩm trận pháp, huyền băng tầm trận dưới một trường này lại rung động không thôi. Trận pháp mặt ngoài đông tuyết vỡ nát tan cảnh, hàng khí bốn phía, phản phất liền cái này phòng ngự trận pháp cũng khó có thể tiếp nhận cái này mà tướng một tấn chi uy. Tốt. Từ chân nguyên thôi động, uy lực cùng lúc trước không thể so sánh nổi, đây mới thực sự là địa cấp thượng phẩm pháp thuật uy năng. Khánh Thần mừng rỡ trong lòng, hắn biết rõ, như vậy vì thế, so sánh với giả đan thời kỳ thôi động toàn lực phản thiên luyện ma công thứ hai ấn pháp, chí ít mạnh hơn 3 năm lần nhiều. Ha ha, đây mới là một ngụm kim đan nuốt vào bụng, mệnh ta do ta không do trời. Khánh Thần cất tiếng cười to, quanh thân chân nguyên phun trào, phản phất cùng thiên địa cộng minh. Khi hắn thôi động thứ hai pháp tướng vô tâm ma tướng lực lượng ra chỉ nhục thân lúc, chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt phát ra kim thạch thanh âm, phối hợp thêm thể tu thần thông kim ngân ngân cốt kim cương bất hoại. Ma tướng mi tâm huyết sắc đồng tử dọc đống nhiên mở ra, trong chốc lát, Khánh Thần tay phải lấy nhục thân đánh ra trường phong, càng đem ngoài động 300 trượng chỗ huyền vũ thiết nham vênh thành một miệng. Cái kia huyền vũ thiết nham, thế nhưng là có thể so sánh nhị giai vật liệu độ cứng nham thạch, lại tại hắn nhục thân trường phong xuống, hóa thành hư không. Như lấy chân nguyên tôi động ma tướng, lại ra chỉ nhục thân. Khánh Thần trong lòng dâng lên một cỗ trước nay chưa từng có hào hùng, hắn mở bàn tay ra, kết thành cổ tay chặt chi hình, trường nhọn bắn ra Phật quang cùng huyết quang chi khí, nháy mắt đem nơi xa huyền băng tầm trận bình chướng chém ra đạo đạo to lớn vận sóng. So lúc trước thứ hai ma tướng ấn pháp tạo thành như thế, còn phải mạnh hơn một đoạn. Trận pháp mặt ngoài đông tuyết nhao nhao chốc ra, hiển nhiên đã khó mà chống đỡ được cái này khủng bố một kích. Chính là thất trưởng lão cửu kiếm chân nhân vẫn còn sống ở thế, chỉ bằng trong tay hắn kinh hồng kiếm sợ cũng khó mà chặt đứt ta giờ phút này thể pháp song tu, mà kích phát Phật nộ minh vương giới đao. Khánh Thần mắt sáng như đuốc, toàn thân trên dưới tản ra chiến ý sôi sục, hắn không thể lập tức tìm kim đan tu sĩ cùng với tranh đấu một trận. Trong lòng của hắn hào tình và trượng, nếu là đem thứ hai ma tướng lực lượng ra chỉ ở nhục thân phía trên, thôi động nhục thân tiến hành công kích. Cho dù là những cái kia kim đan sơ kỳ, tu luyện 1-200 năm uy tín lâu năm tu sĩ, tay cầm hạ phẩm pháp bảo, hắn cũng tự tin có thể thông dòng ứng đối. Chỉ bằng vào hắn bây giờ chiến lực, chí ít lúc trước cửu kiếm chân nhân, Tử Ngô chân nhân Khánh Thần đã có niềm tin chính diện áp chế. Nhưng mà, ngay tại hắn hăng hái lúc, trong mắt lại đột nhiên hiện lên một tia khói mù. Đáng tiếc cái này thứ ba ma tướng vô chúng sinh tướng ta đến nay chỉ là tu luyện được tương đối nhanh một chút, lại chưa thể giống trước đó như vậy cấp tốc nắm giữ hắn tinh túy. Khánh Thần trong lòng âm thầm thở dài, cau mày. Hắn biết rõ, cái này vô chúng sinh tướng uy năng, dựa theo suy đoán của hắn, chí ít có thể so sánh thiên giai pháp thuật. Một khi tu luyện có thành tựu, vậy sẽ là bực nào hủy thiên diệt địa chi lực. Chí ít trước kia Thương Lãng quần đảo đám kia kim đan tu sĩ, đại bộ phận đều là sử dụng hạ phẩm pháp bảo, thôi động địa giai trung phẩm pháp thuật thôi. Có thể dùng ra địa cấp thượng phẩm pháp thuật, công pháp cũng đã là trong đó người nổi bật, thiên giai hạ phẩm pháp thuật đoán chừng chỉ có Tuyển Cơ chân quân có nắm giữ. Đại trưởng lão Vạn Hồn chân nhân có lẽ mới có một điểm khả năng. Chẳng lẽ nói, ta Bồ Đề linh thể cởi ra tầng thứ nhất phong ấn, đối với thiên giai pháp thuật lĩnh ngộ cùng nắm giữ, liền không có mạnh mẽ như vậy tác dụng sao? Khánh Thần trong lòng có chút suy đoán, cuối cùng chỉ là cởi ra tầng thứ nhất phong ấn. Mà lại, càng làm cho Khánh Thần phiền não trong lòng chính là, tựa hồ từ nơi sâu xa, hắn có một loại dự cảm, phảng phất tại mấy chục năm sau, sẽ có một trận kiếp nạn giáng lâm. Cái này chẳng lẽ chính là sư tôn bất động chân nhân chỗ đề cập đoạt xá chuyển sinh ba khó một trong tam sinh sát kiếp. Chương 483, Ma Liên Thực Bảo Chú chương 483, Ma Liên Thực Bảo Chú Khánh Thần xếp bằng ở động phủ giường hàng ngọc, mi tâm chợt hiện ba đạo ám kim đường vân. Hắn đột nhiên mở mắt, chỗ sâu trong con ngươi hình như có hắc diễm kim liên chậm chậm tràn ra. Tam sinh sát kiếp. Hắn thấp giọng tự nói ở giữa, thần thức như thủy triều tràn qua cả tòa Minh Vương phong. Tuần Sơn đệ tử bên hông pháp kiếm đột nhiên rung động không ngớt, chân núi Minh Vương tinh kỳ đột nhiên không gió mà bay, đây chính là hơn 20 dặm thần thức dưới sự bao phủ nhỏ bé không chế. Tam sinh sát kiếp, một cảnh một giết sư tôn lời nói phảng phất còn ở bên tai tiếng vọng. Cái này sát kiếp, giống như âm thầm ác thú, biến ảo vô thường, hắn hình thức càng là khó mà phỏng đoán. Nhưng mà, nhằm vào trước mắt cảnh giới, nó ẩn chứa uy năng, lại khủng bố tới cực điểm. Thân ở này cảnh người, nếu là tư chất thường thường, không có chút nào chỗ hơn người, tại cái này sát kiếp trước mặt, chỉ có một con đường chết, này cảnh người siêu quần bật tụy, cũng duy nhất có 1/5 sống sót tỷ lệ, chỉ có những cái kia cường đại đến cực hạn, đứng tại cảnh giới đỉnh phong cường giả, mới có thể thành công độ kiếp, đồng thời thu hoạch được cái kia lệnh người hâm mộ cơ duyên lớn. Khánh Thần rõ ràng một kiếp nạn này đáng sợ, nhưng cũng không có chút nào lùi bước chi ý, hắn hít sâu một hơi, sau đó bắt đầu quen thuộc tăng bọt lực lượng thần thức. Tại đột phá kim đan cảnh giới trước đó, thần trí của hắn đã có chút cường đại, có thể bao trùm gần 10 dặm phạm vi, tại trúc cơ cảnh bên trong đã là một kỵ tuyệt trần. Bây giờ đột phá làm kim đan chân nhân về sau, cái này lực lượng thần thức lại như ngựa hoang mất cương, một đường bao tác, nháy mắt liền phát triển đến 20 dặm có thừa. Rộng lớn như vậy thần thức phạm vi đã hơi vượt qua phổ thông kim đan sơ kỳ tu sĩ đỉnh phong tiêu chuẩn, quả thực lệnh người sợ hãi thán phục. Cương đại như vậy thần thức, tự nhiên không thể rời đi hắn tu luyện ma trùng kim liên bí pháp. Bí pháp này cùng 12 bạch cốt ma la phiên đều nguồn gốc từ tòa tiên giáo uy lực phi phàm, thần bí khó lường. Theo tuyệt tiên đảo trong bí cảnh cái kia chân truyền đệ tử lưu lại ma liên thạch ghi chép, tòa tiên giáo tại một giới khác có thể xưng đại giáo, mà cái này ma trùng kim liên càng là trong giáo đệ nhất nguyên thần pháp môn. Nó chân quý trình độ, không cần nói cũng biết. Khánh thần nghĩ đến đây, không khỏi ở trong lòng âm thầm cảm thán, cái này ma trùng kim liên bí pháp quả thật là tòa tiên giáo bí mật bất truyền. Theo cảnh giới tăng lên, càng về sau tu luyện, hậu kình càng là kinh người. Lúc luyện khí, liền là căn cơ đánh xuống nền móng vững chắc, đến trúc cơ giai đoạn, sơ hiện bất phàm ý lực, lệnh người ghé mắt, bây giờ bước vào kim đan kỳ, càng là có thể thể hiện ra kinh người thần thông, thực tế là tuyệt không thể tả. Khánh thần đoạt được ma trùng kim liên bí pháp cùng chia ba cấp độ. Tầng thứ nhất, cương điệu rèn luyện thần hồn tính chất, phân tách thần thức, sau đó giống như ở trong hỗn độn, tỉ mỉ ngưng luyện ra một viên ẩn chứa vô tận tiềm lực ma trùng, cẩn thận từng ly từng tí đổ vào ma hỏa chi trùng. Tầng thứ hai thì là mượn nhờ ma hỏa cựu luyện cô đọng pháp lực, đồng thời để cái kia ma hỏa không ngừng trả lại ma trùng, giúp lòng thai nén ma sen. Tầng thứ ba chính là bây giờ Khánh thần chỗ đạt tới cảnh giới hắc kim hỏa liên trùng điệp cánh sen, tầng tầng nở rộ, quỷ dị khó lường. Đáng tiếc, Khánh thần tại Bắc Mang Sơn mật thất đoạt được cái này mà trùng kim liên bí pháp đến tầng thứ ba liền chỉ còn lại đại bộ phận tàn thiên, cấp bậc cao hơn nội dung đã thiếu thốn. Cái này khiến Khánh thần nhớ tới nơi đây đều là cảm giác sâu sắc tiếc nuối. Trong lòng hắn chắc chắn cái này thiếu thốn bộ phận tất nhiên ẩn giấu đi thông hướng đỉnh phong chí cường chi đạo, thậm chí hắn lớn gan suy đoán trong đó có lẽ còn ẩn chứa kết anh bí pháp. Chỉ là bây giờ tất cả những thứ này đều thành ẩn số, hắn cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại cái kia chân truyền đệ tử lưu lại ma liên thạch phía trên. Nhưng mà ma liên thạch bên trong còn có một tầng cực kỳ cường đại phong ấn. Khánh thần cho dù đột phá đến kim đan kỳ, lấy kim đan ma chủ lực lượng thần thức toàn lực xung kích, lại như cũng không cách nào đem hắn bài trừ, thực tế là để hắn có chút bất đắc dĩ. Cũng may Khánh thần trước đây liền đã đem này bí thuật tầng thứ 2 tu luyện đến cực hạn, thành công mở ra một ma sen, cho thấy môn bí pháp này chỗ bất phàm. Bởi vậy, tại đột phá kim đan chân nhân cảnh giới về sau, hắn thuận thế lấy chân nguyên, khí huyết đổ vào ma chủng, hết thảy nước chảy thành sông, một cách tự nhiên đột phá đến bây giờ cái này ba cánh hoa sen tiêu chuẩn. Tầng thứ 3 này ma sen, lộ ra một cỗ quỷ dị. Nó chỗ tách ra hỏa diễm, không chỉ có thể thiêu hủy thế gian vật vật, càng thêm thần kỳ chính là nó còn có thể thi triển ra một môn cực kỳ thần kỳ pháp thuật, ma liên thực bảo chú. Một khi thi triển bộ này, liền có thể tạm thời âu người pháp bảo, khiến cho uy lực giảm nhiều, thậm chí ngắn ngủi mất linh. Khánh thần trong lòng hết sức rõ ràng, pháp thuật này tại ngày sau trong tranh đấu, tất nhiên có thể phát huy ra tác dụng không tưởng tượng nổi, trở thành trong tay hắn một tấm cực kỳ mấu chốt vương bài. Chỉ là cái này pháp thuật tuy mạnh, nhưng cũng có cực lớn hạn chế, một ngày chỉ có thể sử dụng một lần. Bởi vậy tại sử dụng thời điểm, cần cực kỳ thận trọng. Lấy bây giờ Khánh thần hắc kim hỏa liên ba cánh hoa sen tạo nghệ, hạ phẩm pháp bảo cơ hồ chi bằng ô chi, khiến cho uy năng tổn hao nhiều, khó mà điều khiển. Trung phẩm pháp bảo cho dù sẽ không thụ to lớn trọng thương, cũng muốn uy lực hạ xuống không ít. Khánh thần bế quan khổ tu nửa năm có thừa, không chỉ có chân nguyên tích xúc hoàn tất, thần thức cũng càng thêm tươi sáng. Mà nhất làm hắn mừng rỡ, không ai qua được tôn kia cựu diệu lưu ly minh vương tháp cũng là có chút đề cao. Đệ nhất, không gian quyền hạn đã theo trước kia phương viên một dặm, lặng yên mở rộng đến 10 dặm xa, dự điền theo 10 mẫu mở rộng đến 100 mẫu lớn nhỏ. Trừ trước đó hạn chế bên ngoài, còn có thể để vào không tu vi phàm nhân, trong đó tự thành nhất thống. Thứ hai, người hộ đạo quyền hạn có thể chiêu mộ kim cương cảnh trung kỳ người hộ đạo. Nay người hộ đạo quyền hạn trước mắt mỗi 7 ngày có thể sử dụng một lần. Chỉ là cái này quyền hạn, mỗi 7 ngày mới có thể sử dụng một lần, lại tiêu hao kinh người, năm quả thượng phẩm linh thạch tả hữu năng lượng đầu nhập trong đó, cũng chỉ có thể thôi động cái này người hộ đạo 1-2 khắc đồng hồ. Thứ ba, thí luyện quyền hạn. Đối với tu sĩ khác mà nói, vẫn như cũ mở ra 3 tầng thí luyện, cung cấp bọn hắn ma luyện tự thân. Mà chấp trưởng giả bản thân thì mở ra 5 rượu thí luyện cửa hải thông quan 9 tầng tất cả kẻ thủ quan, thì có thể thu hoạch được 5 rượu chấp trưởng giả quyền hạn. Thứ tư, Thái Khư Thiên Cơ quyền hạn, tàn. Quyền hạn này vừa mở, Khánh thần liền có thể chủ động che lấp tự thân khuôn mặt cùng khí tức, cho dù là nguyên anh giai đoạn trước chân quân, cũng khó có thể dòm thanh hắn chân dung. Mà theo hắn tu vi từng bước tăng lên, cái này che lấp chi lực chắc chắn càng thêm cường đại. Thái Khư quy tắc, tàn, trước mắt có thể sử dụng số lần bị không. Nhưng mà, Khánh thần trong lòng tiếc nuối, không ai qua được vẫn như cũng không cách nào thôi động cái bảo tháp này bản thân đối địch. Trong nửa năm này, hắn hao phí vô số tinh lực, đem Phạn Thiên luyện ma công tu hành đến tầng thứ 7, thể nội chân nguyên như nước thủy triều, nhưng như cũng khó mà dung chuyển cái này Minh Vương tháp mảy may. Đến nỗi cái kia mở thứ 3 phản khiếu sự tình, càng là kém không ít khí huyết. Trước đây tích lũy đại bộ phận khí huyết đều dùng để tấn thăng đế giang ma phiên ma chủng kim liên cùng đột phá, tích xúc tu vi kim đan. Trước mắt hắn còn lại khí huyết, còn không đủ để mở ra thứ 3 phản khiếu. Chương 484, ẩn linh chân nhân cùng ẩn đạo. Chương 484, ẩn linh chân nhân cùng ẩn đạo. Cái này thứ 3 phản khiếu, xem ra còn phải ỷ vào cái kia 2 cây ma la phiên đi chuyển hóa tam giai khí huyết đi mở mang. Khánh thần âm thầm suy nghĩ, phá quân cờ cũng là thời điểm tấn cấp làm hạ phẩm pháp bảo, chỉ là bí pháp này cần thiết khí huyết, tuyệt không phải một tòa nhị giai thượng phẩm hòn đảo có khả năng thỏa mãn. Ai, vì đó làm sao? bản chân nhân cũng không nghĩ nhắc lên hắc ám náo động, thực tế là con đường cần thiết, có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể lại khổ một khổ bọn hắn. Khánh thần bây giờ tốc độ tu luyện đã là không thể coi thường. Hắn phối hợp khí huyết thiêu đốt cùng phản khiếu luyện huyết bí thuật lại thêm hai cái phản khiếu gia trì, tốc độ tu luyện đã có thể vượt qua thượng phẩm linh căn một mạng lớn. Nhưng khoảng cách trong truyền thuyết kia địa linh căn nhưng như cũng có chênh lệch không nhỏ. Loại trình độ này, đối với kim đan kỳ tu sĩ mà nói, chỉ có thể nói là vẫn được, pháp lực tích xúc tốc độ tốt đẹp, nhưng cần thiết thời gian tất nhiên không tính ngắn. Có lẽ gần trăm năm mới có một chút cơ hội tu luyện tới kim đan trung kỳ trình độ. Nhưng mà, Khánh thần nhưng trong lòng có truy cầu cao hơn. Hắn hết sức rõ ràng, chỉ cần có thể thành công mở ra thứ ba phản khiếu, hắn tu hành tốc độ chắc chắn so địa linh căn tu sĩ còn nhanh hơn một bậc. Cái này ở trong kim đan kỳ đã là phi thường không sai thiên phú. Nếu là có được như thế địa linh căn tu hành tốc độ, mà lại khí huyết dư giả lời nói, đoán chừng 50 năm không đến, Khánh thần ắt có niềm tin tu luyện đến kim đan trung kỳ. Khánh thần tại cái kia bế quan trong mật thất, trải qua mấy trăm cái ngày đêm gian khổ rèn luyện. Thời gian lưu chuyển, rốt cục ngày hôm đó, quanh người hắn khí thế bỗng nhiên chấn động, thành công phá quan mà ra. Y dựa theo Ngưng Tuyển Tông truyền thừa đã lâu quy củ, Khánh thần làm sơ một phen chỉnh đốn, liền tiến về bái kiến tông môn tông chủ, Tuyển Cơ chân quân. Nhưng mà, thế sự thường thường khó liền người nguyện, đợi hắn vội vàng đuổi đến thời điểm, lại biết được Tuyển Cơ chân quân chính hãm sâu bế quan ngàn cân treo sợi tóc. Chỉ thấy Tuyển Cơ phong bên trên, như thủy triều sóng lớn linh lực tầng tầng vần quanh, sôi trào mãnh liệt, phương viên mấy chục dặm mây gió đất trời cũng vì đó biến sắc. Nhìn tình huống này, Tuyển Cơ chân quân hiển nhiên là không dành phân thân tới đón thấy Khánh thần. Rơi vào đường cùng, việc này liền giao cho đại trưởng lão Vạn Hồn chân nhân ra mặt xử lý. Cái này Vạn Hồn chân nhân, tại trong tông môn cũng là hy vọng cực cao, làm việc trầm ổn lão luyện. Lúc này Ngưng Tuyển Tông có thể nói là cao thủ nhiều như mây, thực lực cao thâm người đông đảo. Đầu tiên là pháp anh cảnh giới Tuyển Cơ chân quân tọa trấn tông môn, giữ được tông môn an ổn. Tại kim đan chân nhân chiến lực cái này nhất giai vị, càng là có 9 vị nhiều. Trong đó, bản môn tỉ mỉ bồi dưỡng 7 vị kim đan chân nhân, đều là tông môn trụ cột bước vàng. Hai vị khác thì là trước đó Điểm Thương Tông Tùng Sơn chân nhân cùng Linh Hạc chân nhân. Hai người này lúc trước ở trong tông môn phân tranh, bại vào Tuyển Cơ chân quân chi thủ, sớm đầu hàng. Tuyển Cơ chân quân lòng mang từ bi, vẫn chưa đổi tận giết tuyệt, mà là lấy đại thần thông tại trong cơ thể của bọn hắn gieo xuống bộ phận cấm chế, cũng nói rõ 200 năm về sau liền sẽ giải trừ cấm chế, trả lại bọn họ tự do. Bây giờ hai người này xem như tông môn kim đan khách khanh thân phận. Trong những năm này, vì phát huy đầy đủ tác dụng của bọn họ, tông môn liền đem hai vị này kim đan khách khanh phái đi các nơi biên cảnh tòa chấn. Nhất là Mạc Hoài An sau khi chết, càng là phái đi Huyền Quan đảo phụ cận mấy chục vạn hải vực tòa chấn. Cái này Huyền Quan đảo chính là tông môn tiếng nói chi địa, chiến lược ý nghĩa cực kỳ trọng đại. Hai người bọn họ nghe theo thứ ba thái thượng Thiên Hỏa chân nhân điều khiển, ngày đêm thủ vững, không dám có chút lười biếng, cho nên không tại tông môn vị trí thiên tuyển đảo. Vạn Hồn chân nhân thấy Khánh thần, trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Đây là kế cựu kiếm chân nhân về sau, lại một vị tông môn kim đan, mà lại hết sức trẻ tuổi. Khánh thần bế quan về sau, khí tức quanh người càng thêm cường hành, kim đan sơ thành, trong mơ hồ liền có bất phàm chi tướng. Mà lại, Vạn Hồn chân nhân mắt sáng như đuốc, liếc mắt liền nhìn ra Khánh thần nhục thân tựa hồ ẩn chứa kim cương chi ý, trong lòng không khỏi âm thầm sợ hãi thán phục, thật sự là không được. Lại một vị thể pháp song tu cường hãn kim đan. Mặc dù mới bảo kim đan sơ kỳ, nhưng chiến lực chỉ sợ có thể ngang hàng, thậm chí áp chế hai vị kia tại kim đan sơ kỳ tu luyện 100-200 năm kim đan khách khanh. Một phen trò chuyện về sau, Vạn Hồn chân nhân đối với Khánh thần kiêm tốn, nhu lực rất là hài lòng. Vạn Hồn cho rằng Khánh thần không chỉ có là đấu chiến chi đạo cao thủ, mà lại đối với tông mụ, trinh phạt rất có cách nhìn, không hổ là đảm nhiệm 10-20 năm chiến đường đường chủ. Lập tức, hắn liền xác định Khánh thần ẩn linh chân nhân pháp hiệu. Sau đó, Vạn Hồn chân nhân trực tiếp tổ chức trưởng lão hội trải qua một phen trao đổi, chính thức sắc phong Khánh thần vì tông môn kim đan trưởng lão. Xuyên trưởng lão áo bào màu vàng, treo trưởng lão quân lệnh. Đồng thời, tại tứ trưởng lão, bất động chân nhân đề nghị xuống, xét thấy Khánh thần làm chính thức kim đan trưởng lão, mà lại thể pháp kiêm tu, đều đạt tới kim đan cấp số. Làm tông môn chân chính cao tầng, người một nhà, hắn liền có được một hạng trưởng lão hội giao cho quyền hạn, có thể đô đốc tiên su điện. Mà hai vị kia đầu hàng Điểm Thương Tông chân nhân, cho dù thực lực không tầm thường, nhưng cũng không có đãi ngộ như vậy, một ít Ngưng Tuyển Tông kim đan trưởng lão cũng lười chấp trưởng loại này quyền hành, hoặc là thiếu một chút tư cách. Trở thành kim đan trưởng lão về sau, Khánh thần đãi ngộ cũng tăng lên không ít. Dựa theo tông môn quy định, Khánh thần bổng lộc vì mỗi 3 năm một viên thượng phẩm linh thạch. Cái này thượng phẩm linh thạch, đối với kim đan tu sĩ tu luyện mà nói, cũng là rất có ích lợi. Một viên thượng phẩm linh thạch, liền có thể gần như tràn đầy kim đan chân nhân thể nội chân nguyên. Lại tại 50 năm bên trong, tông môn sẽ còn vì đó tỉ mỉ chế tạo một kiện hạ phẩm pháp bảo. Pháp bảo đối với tu sĩ đến nói, liền như là thân gia tính mệnh. Không có pháp bảo kim đan chân nhân, trên cơ bản đánh không lại cùng cảnh giới tu sĩ. Không chỉ có như thế, cái kia dấu công trong các, trừ bộ phận làm trấn tông căn cơ, dấu mà không lộ trấn tông công pháp bên ngoài, còn lại công pháp toàn bộ đối với Khánh thần mở ra. Trong đó, hoàng cấp, huyền cấp công pháp tạm thời không đề cập tới, chỉ nói cái kia địa cấp công pháp, bí thuật, Khánh thần có thể đọc qua liền có 13 bộ nhiều. Khánh thần ẩn linh đạo, tại hắn vận hành xuống, chính thức đổi tên là ẩn đạo lại từ tông môn toàn lực chủ trì, tấn thăng làm tam giai hạ phẩm hồn đạo. Cùng lúc đó, thiên tuyển đạo bên trên Khánh vân phòng, tại lục trưởng lão huyền trận chân nhân dưới sự điều khiển, không ngừng bay vụt, bây giờ đã kéo lên đến ngàn trượng chi cao. Linh khí nồng đậm chỗ, có thể đạt tới tam giai thượng phẩm, cái này vì Khánh thần tu luyện cung cấp không nhỏ trợ lực. Ngay sau đó, đại trưởng lão Vạn Hồn chân nhân cùng tứ trưởng lão Bất Động chân nhân cùng nhau vì Khánh thần kim đan đại điện định ra thời gian, đó chính là 3-5 năm về sau. Vạn Hồn chân nhân trong lòng xem chừng, lấy Tuyền Cơ chân quân bế quan tiến độ đến xem, 3-5 năm về sau, chân quân hơn phân nửa liền có thể thuận lợi xuất quan, pháp thể sơ thành. Đến lúc đó, tông môn liền có thể rộng phát tiếp mời, mời chung quanh mấy cái quần đảo tu sĩ đến đây xem lễ. Kể từ đó, đã có thể hiển lộ rõ ràng Ngưng Tuyển Tông đối với mới tấn kim đan trưởng lão coi trọng, lại có thể để tông môn uy danh lần nữa truyền xa tứ phương, chấn nhiếp đạo trích. Chương 485, cung nên chân nhân pháp giá. Chương 485, cung nên chân nhân pháp giá. Ở trong trưởng lão điện, đại trưởng lão Vạn Hồn chân nhân ngồi ngay ngắn tại chủ vị phía trên, cất cao giọng nói: "Hôm nay, ta có một chuyện muốn cùng chư vị trao đổi. Khánh Thần, bây giờ thành công tấn thăng kim đan chân nhân, đây là ta tông một chuyện may lớn. Theo lão phu ý kiến, chính là hắn tổ chức một trận kim đan đại điện, thời gian liền định tại 3-5 năm về sau. Đến lúc đó, rộng phát thiết mời, mời xung quanh quần đảo tu sĩ đến đây xem lễ." Nói xong, Vạn Hồn chân nhân có chút dựa vào hướng thành đế, nhìn xem đám người. Hắn tiếng nói này vừa dứt, nguyên bản yên tĩnh trưởng lão hội trong sảnh, vẫn như cũ một mảnh tĩnh mịch, không có chút nào gợn sóng. Cái khác kim đan các trưởng lão có hơi gật đầu, lấy đó đồng ý, có thần sắc bình tĩnh như nước, lại không một người mở miệng đưa ra dị nghị. Mà cái kia trong ngày thường đối với Khánh Thần thái độ lãnh đạo, thậm chí thỉnh thoảng làm khó dễ vài câu nhị trưởng lão Ngọc Cơ chân nhân giờ phút này cũng thay đổi ngày xưa bộ dáng. Khoe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra một vòng ý cười, trên mặt một mảnh ấm áp, hoàn toàn không có trước kia lãnh đạo. Những này tại tu tiên giới sờ soạn lần mò mấy trăm năm kim đan các trưởng lão, giống như lão hồ ly, từng cái tâm tư thông thấu, trong lòng đều tựa như gương sáng. Bây giờ Khánh Thần tấn thăng kim đan, tình thế chính mạnh mẽ cực kỳ, là thật sự đại hỷ sự. Tại như vậy đại thế phía dưới, nếu có người không biết thú tùy tiện làm trái lại, vậy cũng không chính là đã uổng phí sức lực, lại tự hạ thân phận. Khánh Thần ngồi ngay ngắn mới đúc hàn ngọc tịch cảm thụ được tọa hạ truyền đến từng tia ý lạnh, giật mình chính mình đã cùng những này hóa thạch sống ngang vai ngang bế. Giờ này khắc này, hắn chỉ cảm thấy hăng hái. Hào hùng ở trong ngực hắn quấy động, trước kia đọc lại tại trong ngực bất khí, giờ phút này hoàn toàn tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Theo ngắn gọn trưởng lão hội tán đi, Khánh Thần chính thức đưa thân trưởng lão hội ghế đồng thời đô đốc Thiên Xu điện tin tức, đúng như một trận cuồng phong, nháy mắt ở trong tông môn truyền đi xôn xao. Tin tức này có thể nhanh chóng như vậy lan ra, ngược lại cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Dù sao Khánh Thần ở trong tông môn kinh doanh hồi lâu, bây giờ thủ hạ đi theo ngựa của hắn từ Long đảo, những người này trong ngày thường liền đối với hắn trung thành tuyệt đối. Giờ phút này được bực này tin tức tốt, từng cái hưng phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt, tất nhiên là không kịp chờ đợi buôn tàu bẩm báo. Khánh Thần trở lại chỗ ở của mình, tâm tình thật lâu khó mà bình tĩnh. Hắn hít sâu một hơi, tỉ mỉ mặc tốt trưởng lão áo bào màu vàng. Cái này áo bào màu vàng trên chất liệu thừa, chính là dùng thượng đẳng linh tơ tầm hỗn hợp hiếm thấy nhị giai tơ vàng bệnh mà thành. Nhìn kỹ lại, phía trên thêu lên phức tạp hoa văn, đều là từ tinh thông con đường luyện khí cao nhân tự tay vẽ mà thành, là một kiện khó được thượng phẩm phòng ngự linh khí, càng là trưởng lão thân phận biểu tượng. Tiếp lấy, hắn lại trịnh trọng đeo lên trưởng lão nói quan. Cái này mũ miệng tạo hình cổ điện khí quyển, đường nét trôi chảy, đồng dạng cũng là một kiện thượng phẩm linh khí. Làm Khánh Thần đem hắn bức vàng đưa vào đỉnh đầu lúc, chỉ cảm thấy một cỗ uy nghiêm tự nhiên sinh ra. Cuối cùng, hắn cũng chưa quên lấy ra trưởng lão quân lệnh. Cái này quân lệnh từ một khối nhị giai cực phẩm đen huyền ngọc thạch điêu khắc mà thành, ngọc thạch tính chất cứng rắn, vào tay lạnh buốt, ôn nhuận thần thức, phảng phất một khối ngàn năm hàn ngọc. Quân lệnh chính diện khắc lấy kim đan trưởng lão bốn cái cứng cấp chữ lớn, mặt sau thì là tông môn đặc biệt huy hiệu. Khánh Thần đem quân lệnh thắt ở bên hông, trong lòng không khỏi nhớ tới một câu tục ngữ: giàu mà không về quê, như cẩm ý dạ hành, cái kia còn có tư vị gì? Bây giờ chính mình có thành tựu như thế, tất nhiên là muốn nở mày nở mặt đi cái này một lần. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, Khánh Thần bước hướng Thiên Xu phong đi đến. Nguyên lai, sớm tại một ngày trước, hắn liền truyền đạt quân chỉ triệu tập Thiên Xu điện đám người. Trên đường đi, vô luận là những cái kia tu vi còn thấp, còn tại luyện khí kỳ đau khổ dễ rủa đệ tử, còn là đã có nhất định căn cơ, địa vị trúc cơ tu sĩ. Phàm là nhìn thấy Khánh Thần thân ảnh, đều là thần sắc nháy mắt trở nên cung kính vô cùng, vội vàng dừng lại trong tay sự tình, tiến lên làm lễ, cung nên chân nhân pháp giá. Tiếng gầm từ một chỗ cung điện tầng tầng đẩy tới một chỗ khác cung điện, chấn động đến ngói lưu ly ông tác hưởng. Sau đó luyện khí kỳ các đệ tử, thân mang hoặc màu xám, hoặc màu trắng, hoặc màu đen pháp bảo, cấp tốc chỉnh tề xếp thành hai nhóm, tiếp tục trong miệng hô to: bái kiến trưởng lão, bái kiến sư thúc tổ. Trúc cơ các tu sĩ, thân mang tượng trưng cho địa vị nhất định pháp bảo màu tím, lần nữa cung cung kính kính nói: gặp qua Khánh trưởng lão, gặp qua sư thúc. Làm Khánh Thần tâm tình vui sướng bước vào Thiên Xu điện lúc, trong điện phảng phất nháy mắt bị nhen lửa thùng thuốc nổ, nháy mắt bộc phát ra một trận nhiệt liệt tiếng hô hoán, chấn người trong thai ông tác hưởng. Tham kiến trưởng lão, bái kiến Khánh chân nhân, bái kiến ẩn linh chân nhân, tham kiến sư thúc, chúc mừng chân nhân xuất quan. Những âm thanh này liên tiếp, một tiếng cao hơn một tiếng, tại rộng rãi mà trống trải trong điện không ngừng quanh quẩn, kéo dài không thôi. Khánh Thần ngẩng đầu dương mắt, đem trong điện tình hình thu hết vào mắt. Chỉ thấy Thiên Xu điện bên trong, vô luận là những cái kia trong ngày thường tu vi khác nhau tán nhân, còn là gánh vác trọng trách, hiệp trợ quản lý phó điện chủ nhóm. Giờ phút này không có chỗ nào mà không phải là mặt mũi tràn đầy chất đống lấy lòng nụ cười, cung cung kính kính hướng hắn không mình hành lễ. Đám người tư thái khiêm tốn, Khánh Thần đặt mình vào trong đó, phản phất chúng tinh phụng nguyệt nhân vật chính. Cảnh tượng như vậy, để Khánh Thần trong lòng tự nhiên sinh ra một cô mãnh liệt cảm giác thành tựu, đại trượng phu, không thể một ngày không có quyền, cũng không thể một ngày không quyền, cũng đến thế mà thôi. Quyền lực cùng thực lực, chính là đặt chân căn bản. Khánh Thần thần sắc trầm ổn, biểu lộ chưa biến, theo cửa điện trực tiếp đi về phía trước, không có dừng chút nào nghỉ. Hắn từng bước một bước vàng tiến lên, trong điện mọi người đều nín thở liếc tức, không dám nhìn thẳng Khánh Thần. Chỉ thấy hắn từng bước mà lên, hướng về điện chủ vị trí đi đến, cho đến đi đến trước mặt, lại không có chút nào chần chờ, trực tiếp thoải mái ngồi xuống. Điện chủ vị tả hữu hai bên, trưng bày mấy cái độ cao gần như cùng điện chủ vị tướng đủ trưởng lão ngọc tọa. Bất quá khánh thần đối với hai bên ngọc tọa trực tiếp lựa chọn xem nhẹ. Dưới đài, Tân Bất Nhẫn, Hoa Thiện, Thiết Vô Uyên, Tôn Vô Địch chờ 7, 8 vị tu vi đạt tới giả đan đẳng cấp phó điện chủ, thấy khánh thần đã ngồi xuống, đành phải y theo lễ tiết, cung cung kính kính đi xong thi lễ, sau đó phân ngồi hai bên. Bọn hắn ánh mắt phức tạp, nhìn xem trước mắt cái này có chút ứng thị lang cố kim đan chân nhân, lại nhìn cái kia cái khác 20-30 vị trúc cơ đỉnh phòng, trúc cơ hậu kỳ các tán nhân, càng là không dám có chút chống lại. Bọn hắn rõ ràng khánh thần bây giờ xưa đâu bằng này, nào dám nhiều lời nữa câu. Từng cái ngoan ngoãn đất ở dưới thủ hai bên tìm được vị trí, cẩn thận từng ly từng tí ngồi xuống. Trong lòng mọi người đều âm thầm nói thầm, trên chủ vị vị gia này, phong cách hành sự vẫn là như thế lớn mật trực tiếp. Thế mà liền nhị trưởng lão Ngọc Cơ chân nhân điện chủ chỗ ngồi cũng dám đoạt, lá gan này thật đúng là to đến không biên giới. Khánh thần ngồi ngay ngắn điện chủ vị bên trên, ánh mắt rơi ở trên người Tân Bất Nhẫn, nhà, Tân phó điện chủ, ngươi thế nhưng là tiền bối. Mấy năm trước, ngay tại phía trên tòa đại điện này, bản chân nhân chém giết địch nhân, ngươi còn từng cỡ trách ta giết người quá mức, làm đất trời báng giận. Hiện nay, làm sao ngược lại ta trước đột phá kim đan chi vị? Tân Bách Nhẫn nghe vậy, sắc mặt nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Chương 486, lật tay thành mây chương 486, lật tay thành mây, nhưng vẹn vẹn trong một cái hô hấp, Tân Bách Nhẫn liền cưỡng chế cô này cảm xúc. Trên mặt hắn nháy mắt thay đổi một bộ chất đầy ý cười khuôn mặt, cung cung kính kính mở miệng nói, chân nhân ngài ngộ tính siêu phàm nhập thánh, tư chất càng là trăm vạn giảm chọn một, đệ tử ta sao dám cùng ngài đánh đồng? Ngài xưng hô ta là phó điện chủ, thực tế là chết sát đệ tử, để ta kinh hoàng không thôi a, cái này tiền xu điện về sóc nhưng toàn đến dựa vào ngài anh minh thống lĩnh. Dứt lời, thân hình hắn có người, thật sâu làm bài chào. Cái kia tư thái, vẻ mặt kia, lộ ra 10 phần thành khẩn. Khánh thần nhìn Tân Bách Nhẫn như vậy tức thời tư thái, cũng không tốt lại tiếp tục nổi lên. Dù sao hắn cũng không phải tiểu nhân đắc chí liền cản rỡ. Thế là, hắn chuyện đột nhiên nhất chuyện, nói, trưởng lão hội để bản tọa đô đốc thiên xu điện, hôm nay liền tới nghị một nghị thiên xu điện mấy cái chỗ chống sự tình. Cực nhọc sư điện, ngươi chấp trưởng tuần săn chiến lệnh việc này liền do ngươi chủ trì đi, ta liền nhìn một chút. Tân Bách Nhẫn nghe Khánh thần gọi thẳng chính mình vi sư điện, trong lòng tuy có chút khác tư vị, nhưng cũng không dám tức giận. Giờ phút này, trên mặt hắn cười ha hả, giống như là hoàn toàn không thèm để ý, lúc này liền bắt đầu chủ trì lên điện sẽ đến. Tân Bách Nhẫn thanh âm trong sáng, trong điện quân quẩn, Khánh sư thúc công pháp đại thành, chứng được chân nhân chi vị về sau, chiến đường đường chủ chức liền chống chỗ ra. Đồng thời, Thiên Xu điện 9 vị phó điện chủ chi vị, cũng chống đi một vị. Các vị nhưng có cái gì để cử thí sinh thích hợp? Khánh sư thúc ở trên, chúng ta chỉ có một cái nguyên tắc, đó chính là vì tông môn cái tài, nhất định không thể tổn bản thân chi ý nghĩ cá nhân. Lời này mới ra, dưới đây cái kia 20-30 vị thực lực bất phàm, có tư cách nhất ngấp nghé hai cái này mấu chốt chức vị các tán nhân, nghe nói lời ấy, con mắt nháy mắt phát sáng lên. Bọn hắn từng cái trông mong, ánh mắt đồng loạt hướng phía trước ngồi ngay ngắn 8 vị phó điện chủ bọn tới, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Đều ngóng nhìn những này tại Thiên Xu điện bên trong rất có quyền nói chuyện phó điện chủ, có thể nhìn tại ngày xưa giao tình hoặc là chính mình một chút công tích bên trên, thay mình tại thời khắc mấu chốt này nói lên vài câu lời hữu ích. Vì để bản thân tranh thủ đến cái này khó được tấn thăng cơ hội. Dù sao, bây giờ Ngưng Tuyển Tông tại tuyển cơ chân quân dưới sự dẫn đầu, thành công thăng cấp vì nguyên anh đại tông pháp anh cũng là anh mà. Nếu như phối đủ thượng hạng pháp thể lại thêm không sai pháp bảo, lại có thiên giai pháp thuật hộ thể, pháp anh cũng miễn miễn cưỡng cưỡng xem như một cái nguyên anh sơ kỳ cấp bậc chiến lực. Cái này mấy trăm năm, tông môn thế lực, thực lực, vị cách chắc chắn tăng nhiều. Trong ngày thường những cái kia đối với đông đảo tu sĩ mà nói khó mà thu hoạch được kim đan tài nguyên, bây giờ so ra mà nói, dễ dàng thu hoạch không ít. Mà tại cái này trong tông môn, ai cũng rõ ràng, chức vị càng cao, có khả năng điều phối cùng thu hoạch được tài nguyên liền càng nhiều. Cái này chức vị, quyền hành tấn thăng, không chỉ mang ý nghĩa thân phận địa vị tăng lên, càng là liên quan đến tương lai tại con đường tu tiên bên trên có thể hay không đi được càng xa. Trong lúc nhất thời, trong điện đám người châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ, nhưng lại từ đầu đến cuối không có người dẫn đầu đứng ra phát biểu. Dù sao vị kia an vị ở phía trên, ai dám thật loạn đề cử? Ngay tại cái này hơi có vẻ rằng có trong không khí, đấu pháp phó điện chủ Tôn Vô Địch một ngựa đi đầu, siêu một cái theo trên chỗ ngồi đứng lên, cao giọng nói, "Bẩm chân nhân, ta có lời muốn nói." Hắn thanh âm to, nháy mắt đánh vỡ trong điện một chút ồn ào. Khánh thần nghe nói, ánh mắt ôn hòa nhìn về phía Tôn Vô Địch, nói, "Sư minh không cần như thế giữ lễ tiết, giữa chúng ta, làm gì đi luận cái kia tông môn bối phận. Về sau, chỉ nói chúng ta cái này tình nghĩa đồng môn thuận tiện. Nếu ngươi cảm thấy xưng hô ta là sư đệ không lớn thuận miệng, gọi ta Khánh thần, Khánh huynh, đều không thể." Ngữ khí của hắn nhẹ nhõm tùy ý, phản phất cùng nhiều năm lão hữu trò chuyện. Tôn Vô Địch nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt một chút. Hiển nhiên không nghĩ tới trong ngày thường làm việc kiệt ngạo bất tuần Khánh thần, vậy mà lại ở trước mặt mọi người, như vậy thân thiết gọi mình sư huynh. Trong lòng của hắn lập tức dâng lên một chút ấm áp, phải biết, Khánh thần bây giờ đã thành công tấn thăng làm kim đan chân nhân, địa vị như là cá chép vượt long môn, xưa đâu bằng nay. Nhưng dù cho như thế, Khánh thần thế mà còn như thế nhớ tình bạn cũ, không có chút nào bởi vì thân phận biến hóa mà xa lánh ngày xưa tình sư huynh đệ. Tôn Vô Địch trong lòng thầm nghĩ, ngoại giới đều truyền ngôn chính mình người sư đệ này tâm ngoan thủ lạn, trở mặt vô tình, nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy, mới biết được Khánh sư đệ quả nhiên là người trọng tình trọng nghĩa. Lập tức, hắn vội vàng nói, "Đa tạ chân nhân, chỉ là cái này Thiên Xu điện chính là tông môn trọng địa, lễ nghi quy củ không thể phế." Trong lời nói, vẫn như cũ duy trì đối với Khánh thần kính trọng. Tôn Vô Địch trong lòng cũng rõ ràng, người khác cho ngươi mặt mũi, mình cũng phải có tự mình hiểu lấy, đến nhận rõ vị trí của mình, cũng không thể thật cho thể diện mà không cần. Thế là, hắn nghiêm mặt nói, ta cho rằng trung tâm điện tán nhân, thứ vụ đường đường chủ từ Cựu Linh người này nhân phẩm quý giá, làm người trung hậu trung thực, thực lực tại trong cùng thế hệ cũng có chút cường hành, lại đối với tông môn sự vụ cực kỳ rất quen, nhất định có thể khắc nhận ngài phó điện chủ trước. Lời vừa nói ra, dưới đáy lập tức một mảnh xôn xao, đám người nhao nhao châu đầu ghé thai, tiếng nghị luận liên tiếp. Từ Cựu Linh, hắn cũng không lớn đủ tư cách đi. Phải biết, hắn bất quá tại năm trước mới vừa vận tu đến trúc cơ đỉnh phong cảnh giới, tư lịch còn thấp à? Đúng vậy à, chỉ bằng hắn như thế cái mới hoàn mỹ, 20 tuổi bao đầu tiểu tử, như thật làm phó điện chủ, chuyến đi chẳng phải là muốn để người trong thiên hạ trò cười chúng ta Ngưng Tuyển Tông không người? Chúng ta đang ngồi nhiều người như vậy, đều chí ít là trúc cơ đỉnh phong chiến lược trở lên, còn có mấy cái giả đàn chiến lược lão tư cách đâu? Liên nói cái kia tiểu đạo nhân trước đây ít năm liền ngưng tụ hóa rắn pháp lực, thành giả đan chiến lược cái này từ Cựu Linh dựa vào cái gì có thể vượt qua chúng ta, lên làm phó điện chủ? Đám người ngươi một lời ta một câu, toàn bộ Thiên Xu điện nội khí phân nháy mắt trở nên khẩn trương lên. Từ Cựu Linh lúc đầu mặt đỏ lên, nghe đám người tiếng nghị luận cũng là có chút bối rối. Ngay tại cái này Dương Cung Bạt Kiếm thời điểm, ngồi trên đài cái kia cao cao tại thượng khánh thần lại phảng phất đi bộ nhàn nhã, không giải thích được nói, xác thực phải có cái hiểu công việc vặt, cũng có thể tác chiến, lại chi tâm người, qua một thời gian ngắn về sau, đi theo bản tọa đi Huyền Quan đảo một chuyến, cũng là không sai. Hắn thanh âm cũng không cao, nhưng nháy mắt xuyên thấu cái này ồn ào tiếng nghị luận, rõ ràng truyền vào trong thai mỗi một người. Lời vừa nói ra, hiệu quả lập tức rõ ràng. Dưới đài chúng tán nhân nguyên bản còn tại kịch liệt tranh luận thanh âm, im bặt mà dừng. Nguyên bản huyên náo Thiên Xu điện, nháy mắt an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, tất cả mọi người mặt lộ vẻ kinh ngạc. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Đi Huyền Quan đảo, đi theo khánh thần. Lúc đầu ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, như là giống như xem diễn tân bất nhẫn, giờ phút này cũng là sững sờ, trên mặt biểu lộ nháy mắt cứng đờ. Đây là tình huống gì? Hắn chưa lấy được tin tức, Huyền Quan đảo muốn đổi kim đan tu sĩ a, hơn nữa còn muốn điều động một vị phó điện chủ đi qua. Ma tu như thế hung hăng ngang ngược, phía trước vừa mới chết Mạc Hoài An, hơn nữa còn là tại Tam trưởng lão Thiên Hỏa chân nhân trước mặt giết, cha mấy năm đều không có điều tra ra, ai còn muốn đi Huyền Quan đảo a?